Chương 26, tình địch. Uy, Kỳ Lân, lời này của ngươi để người ta thật đau lòng đây này. Người ta thế nhưng là đang giúp ngươi ai? Lâm Hồng tụ ủy khuất nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Biết rõ nàng là đang diễn trò, có thể ánh mắt này như cũ để Dương Vân Phàm tâm lý rung động, nữ nhân này thật đúng là mị đến tận xương. Một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, đều tràn ngập đặc biệt mê người vị đạo. Này, Khinh Tuyết, không giới thiệu một chút không? Ngay lúc này, một người mặc hắc sắc tây trang tuấn lãng nam tử, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Nam nhân này thân cao tại 1m8 trở lên, ăn mặc một thân nghỉ dưỡng tiểu tây trang, phát họa bao quát có hẹp eo, để thân hình hắn nhìn vô cùng thẳng tắp. Nam nhân này da thịt trắng nõn, cái mũi thẳng tắp, trời sinh một cặp mắt đào hoa, cười rộ lên lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn ngập tự tin và tiêu sái. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười, như vô sự vì Dương Vân Phàm nói, vị này là Diệp Thị Thương Hội Phó Giám Đốc, Diệp Thiên Vũ. Há, Diệp thiếu gia, kính đã lâu Dương Vân Phàm gảy nhẹ cười nói. Trên thực tế, hắn chỗ nào nghe qua cái tên này. Xin lỗi không tiếp được một chút. Cái kia Diệp Thiên Vũ tự nhiên biết Dương Vân Phàm là ai, trong ánh mắt có một cố địch ý lúc này gặp Dương Vân Phàm khinh thường biểu lộ, cũng lời nhiều lời, đối Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, bên kia tựa hồ có người đang tìm ngươi. Nói xong, hắn thì hương ngụy ý chào một cái, liền rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Hồng Tụ mới nói, Kỳ Lân, người này là kinh thành bên kia hảo môn Diệp gia trưởng tử, nghe đồn, là Diệp gia thế hệ này có tiền đồ nhất con cháu. Khi 20 tuổi liền đã cầm tới Đại học Hạ Vặt Kinh tế học thạc sĩ học vị. Đại học thời kỳ thì theo bằng hữu tiến vào nước Mỹ phố Hoan lập nghiệp, một năm sau thành lập một nhà chứng khoán công ty. Hai năm trước, khủng hoảng tài chính bạo phát, hắn chứng khoán công ty nhao nhao dỡ ra bán lẻ đóng cửa, nhưng hắn lại nhân cơ hội này làm lớn, tư sản tăng gấp mấy lần. Ngươi vị hôn thê, xem ra theo người này quan hệ không tệ. Ngươi có nguy cơ rồi. Lâm Hồng Tụ cười rộ lên. Có lẽ đi. Dương Vân Phàm không quan tâm cười cười. Cách đó không xa, Cố Nhược Thu chính là một mặt ý cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chỉ là nàng trong tươi cười, tràn ngập không có hảo ý ở trong mắt nàng, nếu như nói Diệp Thiên Vũ là một đầu chân long, là thiên chi kiêu tử. Như vậy, Dương Vân Phàm cũng là mặt đất loài bọ sát, cả hai không thể so sánh nổi. Đồng dạng là hào môn tử đệ, Diệp Thiên Vũ tự lập tự cường, từ nhỏ đã ưu tú vô cùng, 20 mấy tuổi thì lấy được người bình thường mấy cái đời đều không đạt được thành tựu. Mà Diệp Thiên Vũ tướng mạo càng là tuấn lãng đến liền nữ nhân cũng nhịn không được ghen ghét. Về phần Dương Vân Phàm, nàng có thể không thế nào giải. Nhưng là, Dương gia mấy cái công tử ca, cơ bản cũng là không làm việc đàng hoàng, hoàn khố phá của, phế vật. Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng hắn mấy cái kia anh em họ không thế nào giống, có thể Dương gia gen như thế, đoán chừng hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, tiệc rượu đã nhanh muốn bắt đầu. Dương Vân Phàm ánh mắt ý chào một cái Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, hai tay liền tự nhiên câu lên Dương Vân Phàm cánh tay. Hai người chậm rãi mà đi, nhìn cực kỳ đang đối. Trên thực tế, từ khi Dương Vân Phàm sau khi vào cửa, thì có không ít người ánh mắt theo dõi hắn. Lần này tiệc rượu, rất nhiều người đều biết, là Diệp gia thả ra một cái muốn theo Dương gia tử hôn tín hiệu. Diệp Khinh Tuyết bản thân là thiên chi kiều nữ, Dương Vân Phàm là ai? Tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng là, thì bởi vì như thế, cho nên, phần lớn người đều cảm thấy Dương Vân Phàm không xứng với Diệp Khinh Tuyết. Mà Diệp Thiên Vũ, chỉ sợ mới là theo Diệp Khinh Tuyết nhất là xứng đôi một người. Bọn họ một cái là phương Nam Diệp gia thiên chi kiều nữ, một cái là phương Bắc Diệp gia giường cột chi tài. Hai nhà đều họ Diệp, trăm năm trước đó, tựa hồ còn có một chút ngọn nguồn. Nếu là có thể liên hợp, hai cái Diệp thị tập đoàn thực lực, vô luận làm cái gì chỉ sợ đều có thể trở thành giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều người coi là, loại này nói rõ hội mất mặt tiến hội, Dương Vân Phàm là sẽ không tới. Yến không tốt yến, người thông minh là không sẽ rõ biết phía trước có bẫy dập, vẫn sẽ chọn chọn nhảy vào qua. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Dương Vân Phàm thật đúng là không biết sống chết, thế mà thật đến. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm ra hỏa này, không biết Diệp Khinh Tuyết tìm Diệp Thiên Vũ cái này thiên chi tiêu tử làm bạn nhảy? Chính là vì để hắn biết khó mà lui sao. Lại nói, Dương Vân Phàm gia hỏa này thật đúng là dám đến. Chỉ bằng phần này ngu nhạc đại chúng dũng khí, ta muốn yên lặng cho hắn điểm cai tán. Đợi chút nữa nếu như hắn bị nhục nhã quá thảm, ta đoán chừng hội đưa cho hắn một tờ giấy, để hắn xoa lau nước mắt. Bất quá, bên cạnh hắn cái kia bạn nhảy là ai? Trước kia chưa từng gặp qua A Luận tướng mạo, tựa hồ cũng không so Diệp Khinh Tuyết kém bao nhiêu nha. Mà lại, tư thái yêu nhiêu, xem xét cũng là hiếm có view vật A. Nghe lời này, bên cạnh có chút tướng mạo không được tốt lắm nữ nhân, không khỏi ác độc châm chọc khiêu khích nói, đoán chừng là không biết nơi nào dùng tiền tìm đến dã nữ nhân đi. Ngươi nhìn nàng đi trên đường phong tao bộ dáng, liền biết, nữ nhân này tuyệt đối không cái gì phụ nữ đàng hoàng. Người chung quanh, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Toàn đều chờ đợi nhìn Dương Vân Phàm xấu mặt. Về phần Dương Vân Phàm có thể hay không phản kích, để Diệp Thiên Vũ mất mặt. Đừng nói giỡn. Dương Vân Phàm lại là Diệp Thiên Vũ đối thủ. Hắn có tư cách theo Diệp Thiên Vũ đấu. Những người này miệng, thật đúng là thối không ngửi được. Lâm Hồng Tụ cũng nghe đến vài câu lời đàm tiếu, lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị đánh trả. Dương Vân Phàm lại là vỗ vỗ tay nàng, an ủi, mấy cái kia nói ngồi châm trọng, ta tất cả đều nhớ kỹ. Đợi chút nữa chúng ta sớm một chút ra ngoài, hướng bọn họ trong xe thả điểm đồ tốt. Cái gì lão thử à, con dẹp cái gì, ta bản khác sự tình không, có thể bắt những này dã vật bản sự, thế nhưng là sở trường cho vui. Lâm Hồng Tụ hé miệng cười một tiếng. Ánh mắt có chút thất thần, tựa hồ lại nghĩ tới năm đó ở rừng rậm Amazon bên trong không phải người sinh sống. Vụt vụt vụt. Đúng lúc này, trong hội trường ánh đèn đỗng nhiên ảm đạm xuống. Trang diện nhất thời an tĩnh lại, sau đó vụt một tiếng, một đạo cực kỳ lóa mắt ánh đèn, đánh vào góc tường một đài đàn piano bên cạnh. Cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia lần này đến hội. Tiếp đó, ta vì mọi người đàn một bản khúc Dương Cầm. Cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Tại trong tiếng vỗ tay, Diệp Thiên Vũ hơi hơi cùng con người, khiêm tốn mà ưu nhã đi tại dưới ánh đèn, chậm rãi ngồi vào cái kia đàn piano trước đó. Lập tức, một trận du dương thanh thúy khúc Dương Cầm vang lên. Tiết tấu thư giãn, tình cảnh giao dung, khiến nỗi lòng người chập trùng. Trong hội trường người, vậy mà kìm lòng không được dung nhập cái này làn điệu bên trong. Lúc này như vậy đại hội trường, vậy mà lặng ngắt như tờ. Tất cả đều đắm chìm trong mỹ diệu âm nhạc bên trong. Kỳ Lân, ngươi tên tình địch này rất lợi hại A đàn piano có thể đạt tới trình độ này, hoàn toàn là đại sư cấp A. Lâm Hồng Tụ có chút hăng hái nhìn một chút trên đài Diệp Thiên Vũ, sau đó lại nhìn xem Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nàng thực sự có chút hiếu kỳ, đến Dương Vân Phàm còn có cái gì bày, có thể để hắn tự tin như vậy. Chương 27, đánh mặt. Theo Lâm Hồng Tụ, trên đài cái này Diệp Thiên Vũ, làm nam nhân, quả thực có thể được xưng là hoàn mỹ. Tuổi nhỏ tiền nhiều, tài hoa bộc lộ, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp. Mà lại, đối Diệp Khinh Tuyết tựa hồ mối tình thắm thiết. Thấy thế nào, đều so Dương Vân Phàm càng thích hợp Diệp Khinh Tuyết. Về phần Dương Vân Phàm, hì hì, vẫn là theo chính mình so sánh phối. Dương Vân Phàm, ngươi cảm thấy Diệp Thiên Vũ đàn piano trình độ như thế nào? Lúc này, Cố Nhược Thu vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Cái này sao? Dương Vân Phàm mi đầu hơi nhíu nhăn, tựa hồ có chút khó xử. Cố Nhược Thu trong lòng cười lạnh một tiếng. Dương Vân Phàm lai lịch, Cố Nhược Thu nhưng tìm người điều tra một chút. Từ nhỏ đã tại nông thôn địa phương, đoán chừng cũng không sao cả qua sách, một số bằng cấp không biết nơi nào làm ra, lấy nàng thủ đoạn vậy mà cũng vô pháp điều tra ra được. Nhưng là đàn piano loại này có nghệ thuật khí tức đồ, vật, chắc hẳn hắn là không hiểu. Nếu là hắn có thể nói ra Diệp Thiên Vũ đàn piano trình độ tốt xấu đến, đó mới là hiếm lạ sự tình. Hắc hắc, trò vui bắt đầu. Lúc này, bên cạnh có không ít người đều phát hiện nơi này không thích hợp, đều bốn phía. Chuẩn bị nhìn Dương Vân Phàm xấu mặt. Thân ở hào môn, nhiều tiền tiền ít, chỉ là một con số. Chính thức hào môn, có khác với người bình thường là. Tích xúc. Vô luận là con cháu giáo dục, vẫn là tài hoa, đều cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận đều là tinh anh giáo dục. Lúc này, Cố Nhược Thu hỏi Dương Vân Phàm Diệp Thiên Vũ mức độ như thế nào, nói rõ thì là cười nhạo Dương Vân Phàm, ngươi bất học vô thuật, không như lá không trung. Đây chính là đánh mặt A. Đây chính là khinh bỉ Dương Vân Phàm cấp bậc thấp, hoàn toàn so ra kém Diệp Thiên Vũ, càng thêm không xứng với Diệp Khinh Tuyết. Lâm Hồng Tụ không khỏi bóp đem mồ hôi, vì Dương Vân Phàm âm thầm gấp. Bất quá, Lâm Hồng Tụ quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại phát hiện Dương Vân Phàm căn bản không để ý nói với Phương cái gì, trong mồm cũng không biết từ nơi nào làm ra hoa quả và các món nguội, đang đắc ý ăn. Gặp Dương Vân Phàm một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, Cố Nhược Thu cười càng vui vẻ hơn. Ngươi không trả lời cũng tốt, trả lời không ra cũng tốt. Vô luận loại nào đều nhất định, tối nay hội làm cho tất cả mọi người ý thức được, ngươi không xứng với Khinh Tuyết. Dạng này, Dương gia bên kia từ hôn lực cản liền sẽ nhỏ một chút. Lúc này, Cố Nhược Thu đột nhiên cảm giác được Dương Vân Phàm cũng có một chút đáng thương. Thân ở đại gia tộc, tuy nhiên áo cơm không lo, có thể hào môn tử đệ ở giữa cạnh tranh, so với bình thường gia đình có thể kịch liệt nhiều. Dương Vân Phàm phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đã so với hắn người thiếu ít một chút yêu mến. Cho nên mới tùy ý hắn hồ nháo bị một cái lao đầu mang lên núi qua. Nếu không phải năm đó Dương Vân Phàm phụ thân, theo Tiêu Vũ Vi phụ thân, là bạn tốt nhất, chỉ sợ bọn họ hai cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Có thể hiện tại xem ra, trận này hôn nhân cuối cùng vẫn muốn lấy thất bại kết thúc. Khi dễ dạng này một cái đối thủ, Cố Nhược Thu đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị, hơi rộng lượng cười một tiếng về sau, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, vừa đúng lúc này, nàng lại nghe được một câu nguyên lành lời nói. Tựa như phun ra bồ đào ra về sau, cực kỳ tùy ý một câu. Chỉ là một câu nói kia, lại làm cho Cố Nhược Thu sửng sốt nửa ngày. Bộ phận thứ ba, thứ hai đếm ngược đoạn dê thay đổi xếp, hắn ấn sai một cái khóa. Dương Vân Phàm có chút nhàm chán cầm lấy một khỏa đại bồ đào, nhét vào miệng mình, nhấm nuốt hai lần, chật chật tán thưởng vài tiếng. Lúc này, hắn hồn nhiên không nghĩ tới, cũng là bởi vì câu này nhẹ nhàng lời nói, để bốn phía vô số người chú ý lực, trong nháy mắt, tất cả đều tụ tập tới. Dương Vân Phàm rất là lạnh nhạt nói ra câu nói kia, nhưng không ngờ lời này, lại làm cho cái này tụ hội bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Lúc này, Cố Nhược Thu xoay đầu lại. Lâm Hồng Tụ xoay đầu lại. Ngay cả cách đó không xa người cũng đều chậm rãi xoay đầu lại. Những người kia, hơi kinh ngạc, có chút phẫn nộ, có chút thì là tràn ngập xem kịch vui biểu lộ. Nhưng là, ánh mắt lại đều chăm chú vào Dương Vân Phàm trên mặt. Không để ý đến đám người, Dương Vân Phàm thong dong lại phun ra một khối bồ đào ra, sau đó đem hoa quả và các món nguội để ở một bên, chà chà tay. Lúc này khúc mục đích đã kết thúc, trước Dương cầm Diệp Thiên Vũ, Vương Tử đứng lên, đôi bốn phía đang hơi hơi cúi đầu. Ba ba ba. Dương Vân Phàm cũng tán thưởng đập dậy tay. Hắn đập hai lần, lại thấy mọi người cũng kỳ quái nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm cười cười, nghiêm túc nói, dài như vậy từ khúc chỉ bắn sai một cái khóa, đã rất không tệ a cọp tỉn ba lan vũ khúc vốn là dễ dàng đánh sai nha. Bất quá, khoảng cách cái gọi là đại sư cấp, vẫn là kém một chút. Ha ha. Hắn gượng cười vài tiếng, thấy không có người phụ họa, liền lôi kéo Lâm Hồng Tụ đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh. Lâm Hồng Tụ nhớ tới vừa rồi đám người kia gặp quỷ một dạng bộ dáng, buột miệng cười nói, Kỳ Lân, ngươi thật sự là cơ trí á, rõ ràng không có nghe hiểu, lại giả vờ làm vợ cả sư một dạng, tùy ý cứ như vậy lời bình một câu. Bất quá, nhiều người như vậy không có nghe được, thì ngươi nghe được, chỉ sợ không ai sẽ tin phục a. Lúc này, Diệp Thiên Vũ tiêu sái đi xuống, tiếp nhận hắn người xứng tán, mà hắn ánh mắt, lại là tràn ngập ôn nhu trầm rãi. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Tại dạng này trước mặt mọi người, như thế nóng rực ánh mắt, để Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Cố Nhược Thu gặp Diệp Thiên Vũ tới, cũng là mỉm cười nên đón, sau đó ở bên kia không để lại dấu vết nói một câu, Diệp thiếu gia, vừa rồi quả thực là đại sư cấp trình diễn a, đáng tiếc, vừa rồi đặc sắc như vậy trình diễn, có người hết lần này tới lần khác muốn tìm đâm. Nói, Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm bên kia liếc một chút, có người nói, ngươi cái này thủ ba lan vũ khúc có một nơi đánh sai. Ân, ra như vậy từ khúc, chỉ bắn sai một cái khóa, hắn lại là nghe được. Hắn nói, là bộ phận thứ ba, thứ hai đếm ngược đoạn dê thay đổi xếp địa phương. Ha ha, cũng là ta không tốt, ngẩng đầu lên, nói ngươi cái này thủ khúc đánh thật tốt nghe, nhưng không ngờ có người không cho mặt mũi như vậy, nghĩ đến muốn cố ý phá đây. Ngươi đừng để trong lòng a, có ít người chính là như vậy. Không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Cố Nhược Thu bên này tự mình dựa theo chính mình kịch bản nói, có thể ngẩng đầu nhìn lên, lại là giật mình. Bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thiên Vũ thần sắc lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ. Diệp thiếu gia, ngươi làm sao? Đừng nói. Cái kia Diệp Thiên Vũ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, hắn ánh mắt lấp lóe không ngừng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn kéo Cố Nhược Thu một chút, thấp giọng nói, cái chỗ kia, ta xác thực đánh sai. A, làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Cố Nhược Thu che miệng, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thiên Vũ. Sau đó, quay đầu đi muốn đi tìm Dương Vân Phàm. Bên kia, Dương Vân Phàm lại là đối lấy Cố Nhược Thu mỉm cười, giơ ly rượu lên. Giờ khắc này, hai người lại nhìn Dương Vân Phàm lúc, thì giống như gặp quỷ. Người này, chẳng lẽ một mực đang giả heo ăn hổ? Không phải vậy lời nói, toàn trường vài trăm người đều không có nghe được tì vết nhỏ, hắn vậy mà nghe được. Chương 28, buổi đấu giá. Phải biết, 7-8 phút lớn lên ba lan vũ khúc, thế nhưng là có mấy ngàn cái âm điệu. Hắn vậy mà có thể phân biệt ra bên trong nhỏ bé sai lầm. Có thể thấy được, hắn đối với cái này thủ khúc giải là kinh khủng bực nào. Hắn âm nhạc tu dưỡng, chẳng phải là xa hơn mình xa. Diệp Thiên Vũ sắc mặt biến đến cực kém, sắc mặt càng là âm tình bất định. Lúc này, hắn có chút hoài nghi, chính mình tới tham gia cái này dạ hội có phải hay không đến nhầm. Hắn có loại dự cảm không tốt. Cách đó không xa, Lâm Hồng Tụ lỗ thai cực kỳ nhạy bén, Diệp Thiên Vũ cùng Cố Nhược Thu đối lời mặc dù giấu giếm được người khác, có thể nhưng không giấu giếm được Lâm Hồng Tụ. Kỳ Lân, ngươi chừng nào thì có loại bản lĩnh này? Nàng mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết người này. Dương Vân Phàm thần bí cười cười. Tu luyện Hồng Ngông Tử khí quyết, hắn tự nhiên có thật nhiều khó mà nói hết bản sự. Một bài tốt từ khúc, từ đầu tới đuôi, đương nhiên là muốn 10 phần hòa hợp. Vừa rồi Diệp Thiên Vũ đánh sai chỗ, cũng là cái kia một thủ khúc tì vết. Người bên ngoài không rõ ràng, có thể cái kia một chỗ tì vết, Dương Vân Phàm lại là bén nhạy dị thường. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Khoảng cách Diệp Thiên Vũ cùng Cố Nhược Thu gần nhất người, Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Có thể nàng vốn nên có thể cảm giác được, Diệp Thiên Vũ thần sắc có chút không đúng, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt bên trong tràn ngập một loại thật sâu đề phòng. Chẳng lẽ lại, thật đánh sai? Diệp Khinh Tuyết bị ý nghĩ này của mình giật mình. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó, cái kia ngạo mạn không bị trói buộc thần sắc, cười nhạt quan sát chúng sinh, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin bộ dáng. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết phảng phất lần thứ nhất nhận biết Dương Vân Phàm. Trong lòng không khỏi phù phù nhảy động một cái. Trong thoáng chốc, có loại tim đập thình thịch cảm giác. Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu ngắn ngủi vài câu nói chuyện với nhau về sau, Cố Nhược Thu thần sắc biến hóa. Diệp Thiên Vũ xấu hổ sắc mặt, còn có Diệp Khinh Tuyết kinh nghi bất định. Đây hết thảy đều bị bốn phía thời khắc chú ý người ở đây, cảm giác được bầu không khí biến hóa. Thật sự là thú vị a nhìn, Diệp Thiên Vũ không để cho Dương Vân Phàm ăn thiệt thòi, ngược lại là Diệp Thiên Vũ chính mình ăn thiệt ngầm. Cũng không biết Dương Vân Phàm mới vừa nói cái gì, mấy người này làm sao một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thật làm cho người hiếu kỳ a. Ha ha, Diệp Thiên Vũ lần thứ nhất xuất thủ. Dương Vân Phàm nhìn qua là đón lấy nha, hơn nữa còn thành thạo bộ dáng. Cái yến hội này tới qua đáng giá. Thật nhiều năm đều không có gặp được thú vị như vậy sự tình. Bất quá, lúc này mới là lần đầu tiên thăm dò, tiếp xuống đoán chừng còn có hậu thủ đi. Không biết, Dương Vân Phàm có thể hay không thuận lợi tiếp xuống. Thật sự là càng ngày càng chờ mong. Người bên kia bày top 5 top 3 trao đổi, nhìn hướng bên này ánh mắt, tràn ngập nghiền ngẫm. Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Vạn chúng chú mục cảm giác vô cùng tốt. Riêng là, làm Dương Vân Phàm nhìn thấy Cố Nhược Thu kinh ngạc thần sắc, ánh mắt kinh dị, thậm chí là ánh mắt bên trong toát ra cái kia một chút sợ hãi, hắn đều cực kỳ hài lòng. Lúc này, Cố Nhược Thu nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia không kiêng nể gì cả bộ dáng, trong lòng không khỏi phun lên một cô ác khí. Hung dữ thầm nghĩ, liền để ngươi trước đắc ý một hồi. Chờ sau đó có người khóc thời điểm. Sau đó yến hội có chút nhàm chán, đơn giản là những khách mời đó top 5 top 3 trao đổi, thừa cơ nhận biết một số trong vòng luẩn quẩn bằng hữu, lan lộn cái quen mặt. Trong tay có hạng mục, liền lẫn nhau tìm người giới thiệu, tìm kiếm đối tác, kéo tiền tài nhập cổ. Yến hội rất nhanh biến thành đủ loại tự mình chào hàng. Dương gia gia tộc sinh ý, Dương Vân Phàm hoàn toàn không biết. Hắn từ nhỏ đi theo lão đầu tử lớn lên. Lão đầu tử nhiều nhất dạy, cũng là để hắn qua dưới núi mua rượu, như thế nào theo cái kia phong tao tiểu trang lão bản nương cỏ kẻ mặc cả. Yến hội quá trình bên trong, cũng có người lôi kéo khuôn mặt xa lạ tìm đến Dương Vân Phàm, trong lời nói tuy nhiên mang theo lấy lòng, có thể lại không phải là thật hướng về phía Dương Vân Phàm tới. Đại khái ý tứ, đơn giản là muốn để Dương Vân Phàm cho dẫn tiến một chút Dương gia tại Tương Đàm khu vực người phụ trách. Đối với loại người này, Dương Vân Phàm cũng lười nói nhảm, hắn chính mình cũng không biết Dương gia còn có tại Tương Đàm khu vực người phụ trách. Nếu là sớm biết, hắn có thể liền ở địa phương đều không có sao. Bất quá, Dương gia người, làm việc đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Chính mình đến Tương Đàm thành phố đều 2 ngày, cũng không có người đến liên hệ chính mình. Hừ, những cái này thế gia đấu tranh, chẳng lẽ cũng phải tại trên người của ta phát sinh. Dương Vân Phàm có chút khó chịu nghĩ đến. Đến hỏi thăm người, gặp Dương Vân Phàm tâm tình không tốt, không nói lời nào, trên mặt cũng là một trận ngượng ngùng, rút đi không nói thêm lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, yến hội rất nhanh liền kết thúc. Trong thời gian này, ngược lại là không có cái gì đuôi mù người, lại đến tìm Dương Vân Phàm. Thậm chí, ngay cả Cố Nhược Thu cũng tạm thời từ bỏ tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Không ít Tương Đàm hào môn hạch tâm phạm vi ngoại nhân, phần lớn đạt tới chính mình chuyến này mục đích, gián chắc một vài đại nhân vật, sau đó liền vừa lòng thỏa ý bắt đầu rời đi. Mà những cái kia lưu lại mấy chục người, mới coi là Tương Đàm thành phố chính thức hào môn tử đệ. Kỳ Lân, phía dưới muốn tiến hành cái này buổi đấu giá, ta hỏi thăm một chút, là cái buổi đấu giá từ thiện. Đấu giá đoạt được tiền, hội quyên cho nhi đồng phúc lợi quỹ ngân sách. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Gặp còn lại người, dần dần rời đi đại sảnh, mà chính là tiến vào thang máy, thẳng tới tầng cao nhất, mà Dương Vân Phàm lại không có nhúc nhích, Lâm Hồng Tụ không khỏi hỏi. Buổi đấu giá từ thiện sao? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Ân. Lâm Hồng Tụ gật đầu nói, nghe nói Diệp Khinh Tuyết hàng năm đều sẽ nâng làm một lần. Đồ, vật đại đa số là nàng sinh nhật lúc thu đến lễ vật. Mặc dù không có cực kỳ quý giá đồ, vật, nhưng là số lượng không ít. Bên trong có thể sẽ có Diệp ra một trưởng bối họa tác. Vị kia Diệp lao thế nhưng là quốc bảo cấp họa sĩ, tùy tiện một bức tranh đều có thể bán đi giá trên trời. Đối với họa tác, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại là đối với Diệp Khinh Tuyết từ thiện hành vi, hắn có chút thưởng thức, gật đầu tán dương, nhi đồng phúc lợi quỹ ngân sách. Vô luận thế giới lại thế nào hắc ám, hai tử đều là không có sai. Không có nghĩ đến cái này, lòng của nữ nhân ruột ngược lại là rất tốt. Xem ra, trừ dung mạo xinh đẹp, cộng thêm thông minh tháo vắt bên ngoài, nàng cuối cùng còn có hắn ưu điểm. Cuối cùng còn có hắn ưu điểm. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Lâm Hồng Tụ không khỏi hé miệng cười một tiếng. Diệp Khinh Tuyết dạng này cơ hồ nữ tử hoàn mỹ, tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ, lại là loại này hình tượng. Dương Vân Phàm nói chuyện với Lâm Hồng Tụ ở giữa, thang máy đã đạt tới tầng cao nhất phòng đấu giá. Đinh! Cửa thang máy vừa mở ra, thì có một người mặc câu phục đổi bản bộ dáng người trẻ tuổi, đi tới. Người này chừng 30 tuổi, thể trạng cường tráng, ánh mắt sắc bén, cả người vô cùng tinh thần, người thị giả kia mới hơi hơi không người. Ở phía trước dẫn đường nói, tiên sinh, còn có vị tiểu thư này, xin theo ta hướng bên này đi. Chương 29, biểu ca. Vừa đi, cái kia bồi bàn một bên vì Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ giới thiệu nói, vị tiên sinh này, tiểu thư, lần này Diệp tiểu thư buổi đấu giá, cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Chút thời gian trước, Diệp Lao Thái gia đi ngang qua đằng trùng, cùng người mua 3 xe phỉ thúy nguyên thạch, bên trong 1 xe được đưa đến Tương Đàm. Cho nên, lần này buổi đấu giá, trên thực tế là một lần đổ thạch. Đổ thạch. Lâm Hồng Tụ nhẹ hừ một tiếng, lại là cười lạnh, cái chủ ý này hơn phân nửa là Cố Nhược Thu hỗ trợ nghĩ đi. Những năm qua đồ cổ tranh chữ cùng châu đáo tuy nhiên danh quý, nhưng là đối bên trong những người này tới nói, vật gì tốt chưa thấy qua. Căn bản không quan tâm những vật này. Ngược lại là cái này đổ thạch, có ý tứ nhiều. Nơi này đi vào mấy chục người, tuy nhiên không có mấy cái thích cờ bạc, nhưng là nam nhân trời sinh đều có chuyện nhờ tháng tắm nhìn. Nơi này đi vào những người này, từng cái đều được cho thành công nhân sĩ, thiên chi kiêu tử. Loại người này thường thường có cái bệnh chung, cái kia chính là cơ hồ đều cho là mình là thiên mệnh chi tử, so với hắn người có càng vận may hơn khí cùng ánh mắt. Cố Nhược Thu không hổ là Diệp Khinh Tuyết cố vấn. Nàng một chiêu này, đủ để đem nơi này phỉ thúy nguyên thạch bán ra phía ngoài bán không ra giá trên trời đến. Nói đến đây, Lâm Hồng Tụ không khỏi bối rối, nói, đúng, Kỳ Lân, ta nhớ được, Diệp Thiên Vũ trong nhà hắn cũng là mở châu bảo công ty. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với phỉ thúy nguyên thạch hẳn là cũng có rất sâu đọc lướt qua. Ván này, Cố Nhược Thu tam thành lại muốn nâng hắn làm nhân vật chính A. Nếu không, chúng ta không đi tham gia. Không dùng. Nếu là so với hắn, có lẽ ta còn có thể thua trận. Nhưng là, so đổ thạch, hắn tuyệt không có khả năng thắng. Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn năng lực, dùng để đổ thạch, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Phàm là bảo thạch châu ngọc, nội tại đều ngậm có một loại nhàn nhạt linh vận. Bình thường người không cảm giác được. Đối khí tức mẫn cả người, tuy nhiên có thể cảm nhận được một số, có thể cũng chỉ có làm những này châu báu tùy thân mang theo lâu, mới có thể phát giác dị thường. Mà bây giờ Dương Vân Phàm, tu vi tiến vào dẫn khí cảnh, linh lực nhất vận chuyển, có hay không ngọc thạch, vừa nhìn liền biết. Hắn cũng không tin, đổ thạch mà thôi, hắn sẽ thua bởi người khác. Thật! Lâm Hồng Tụ mắt sáng lên, nàng vốn nên có thể cảm giác được, đối với lần này đổ thạch, Dương Vân Phàm tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên! Ngươi chờ một lát liền biết. Dương Vân Phàm nắm Lâm Hồng Tụ mềm mại tay nhỏ, thần bí cười cười. Dương Vân Phàm nụ cười tự tin, cái này khiến Lâm Hồng Tụ càng thêm hiếu kỳ ám một ngày này đến nay. Dương Vân Phàm để cho nàng giật mình số lần thật sự là quá nhiều, nàng đã có chút nhìn không thấu nam tử này. Càng là nhìn không thấu, càng nghĩ đi xem thấu hắn. Lúc này, Lâm Hồng Tụ nhìn lấy cái này giống như mê nam tử, nhớ tới lần thứ nhất gặp được hắn lúc. Mình bị người truy sát, trên thân tràn đầy vết thương cùng vết máu, là hắn đem chính mình từ Amazon dã man rừng cây cho cong đi ra. Trên đường đi, còn giúp mình xử lý hai một nhân vật nguy hiểm. Khi đó, chính mình cho là hắn bất quá là cái sát thủ máu lạnh. Mà gần nhất mới biết được, hắn vẫn là cái hảo môn đệ tử. Nàng không nghĩ ra, một cái hảo môn tử đệ, làm sao trở về làm lính đánh thuê. Mà bây giờ xem ra, cái này nhân thân lên thật sự là có quá nhiều bí mật. Càng là thần bí nam nhân, càng là để nữ nhân mê muội. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia hơi nết lên bờ môi, cái kia thâm thúy tự tin ánh mắt, Lâm Hồng Tụ ánh mắt không khỏi có chút mê say đứng lên. Tinh Hải Quốc tế khách sạn tầng cao nhất là tư nhân câu lạc bộ hội sở tính chất, không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Diệp gia là tương đàm lớn nhất đỉnh cấp hảo môn một trong, Diệp Khinh Tuyết làm Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lần này, nàng mời tới, cũng đều là tương đàm các nhà giàu có cùng các loại con em quyền quý. Những người này tiến vào Tinh Hải Quốc tế khách sạn tầng cao nhất, đương nhiên không tồn tại vấn đề gì. Thiếu gia, còn có vị này Diệp tiểu thư. Mời đi. Cái kia bồi bàn đi ở phía trước, vì Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ mở ra đại môn. Dương Vân Phàm đối Lâm Hồng Tụ làm một cái nữ sĩ ưu tiên thủ thế. Lâm Hồng Tụ uyển chuyển hàm xúc cười một tiếng, hàm răng trong suốt như ngọc, tại nhu hỏa dưới ánh đèn, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong lộ ra một loại vũ mị. Nàng vươn ngọc thủ, kéo lên Dương Vân Phàm, chậm rãi đi vào phòng đấu giá. Vừa đi vào phòng đấu giá, bọn họ thì dẫm lên cực danh quý thủ công dệt thảm. Phảng phất là mổ đẹp ngắn gọn cùng cổ điển phồn hoa va chạm, sắc thái cùng ép văn đồng bộ hiện ra, trang trí hiệu quả có một phong cách riêng, một loại duyệt chỉ phồn hoa sau phản phát quy chân, tinh tế dư vị phồn hoa vô hạn linh hồn cùng nội hàm. Dương Vân Phàm thoáng dùng ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Hồng Tụ tự nhiên cũng chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt, nàng cúi đầu xem xét, rất nhanh cười nói, Italy Milan thảm. Kỳ Lân, ngươi vị hôn thê nguyên lai ưa thích loại phong cách này. Ngắn gọn cùng cổ điển đều xem trọng. Theo như cái này thì, nội tâm của nàng tất nhiên là cực kỳ bảo thủ cùng cứng nhắc. Nếu là Kỳ Lân ngươi thật cưới nàng, ngày tháng sau đó chỉ sợ buồn kẻ rất lợi hại nha. Lâm Hồng Tụ nhếch miệng cười cười. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm tính cách là thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất, vô câu vô thúc, thoải mái vô cùng. Một cái lãng tử theo trinh tiết liệt phụ qua kết hôn, suy nghĩ một chút, thì tràn ngập mâu thuẫn. Hồng Tụ, ngươi hôm nay có chút không đúng nha. Ngươi cái miệng này khí, là đang ghen phải không? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa bóp Lâm Hồng Tụ trong lòng bàn tay, cười nói. Hắn biết Lâm Hồng Tụ là đang ghen. An Diệp Khinh Tuyết giấm, dù sao Diệp Khinh Tuyết mới là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử vì chính mình, an một nữ nhân khác giấm. Loại cảm giác này tốt lắm. Kỳ Lân, ngươi nói ngay thẳng như vậy, người ta đều thẹn thùng. Có điều bị ngươi đoán đúng, người ta cũng là ăn dấm. Lâm Hồng Tụ bị Dương Vân Phàm nói trúng tim đen, tâm lý hơi hơi nhảy một cái. Có điều nàng rất nhanh che giấu đi qua, ngược lại xinh đẹp cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận chuyện này. Lần này, ngược lại là để Dương Vân Phàm không chắc trong nội tâm nàng ý tưởng gì. Dương Thiếu, còn có vị tiểu thư này, mời đi theo ta. Hai người tại cửa ra vào hơi bất chợt dừng lại, rất nhanh liền có bồi bàn lên, đem hai người dẫn vào một đặc biệt khu vực. Cái này phòng đấu giá diện tích rất lớn, vượt qua 1.000 mét vuông, bị cách thành một số cái tiểu khu vực. Giờ phút này, những sớm đó trước tiến đến mấy chục người, đã riêng phần mình tìm vị trí tốt, 3-5 cái người quen ở giữa, ngồi cùng một chỗ, tán gẫu. Dương Thiếu, nơi này là ngài cùng vị tiểu thư này vị trí. Có dặn dò gì, ngài có thể tùy thời gọi ta, ta thì ở bên cạnh. Cái kia bồi bản nói xong, cung kính không người thối lui đến 3-4 mét bên ngoài. Vị trí này vừa vặn, đã sẽ không khiến cho đối phương phản cảm, khiến người ta hoài nghi hắn muốn trộm nghe cái gì. Lại có thể tùy thời chú ý tới đối phương động tác, đối phương một có cần, có thể lập tức tới. Thủ hạ phổ thông một cái bồi bàn, đều có loại này tố chất. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Diệp Khinh Tuyết kinh doanh thủ đoạn, có chút bất phàm. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ ngồi xuống, bên cạnh liền có một cái bụng phệ trung niên nam tử xoay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Hồng Tụ lúc, hắn mắt nhỏ rõ ràng híp mắt một chút, lộ ra một tia mê đắm ánh mắt. Bất quá, người kia nhìn thấy một bên Dương Vân Phàm, ánh mắt trong nháy mắt lại khôi phục thư thái. Cái kia một tia ép mê mẩn, thoáng qua tức thì. Trung niên nam tử kia cười theo Dương Vân Phàm chào hỏi, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Ngươi là Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Gặp Dương Vân Phàm không hiểu, hắn cười ha ha một tiếng, nhịn không được giải thích nói. Ta là biểu ca ngươi A Trần Gia Lão Tam, Trần Vân Phú. Ngươi quên. Ngươi 5-6 tuổi thời điểm, mỗi ngày đi theo chúng ta cùng một chỗ ở bên ngoài chơi. Chương 30, khí phách. Tam biểu ca. Dương Vân Phàm sắc mặt có chút rất không thích hợp. Hắn nhớ được bản thân theo lão đầu tử lên núi trước đó, xác thực đi theo chính mình tam biểu ca lan lộn. Mặc dù nhưng đã khi đó, hắn tương đối nhỏ, nhưng là hắn trí nhớ không tệ. Còn nhớ do khi đó sự tình. Chỉ là, hắn tam biểu ca là cái gầy cây trúc, dáng dấp còn mi thanh mục tú. Làm sao biến thành bộ dáng này? Chẳng những bụng phệ, còn mang theo cái mắt kiếng gọng vàng, một điểm phẩm vị đều không có. Khi còn bé mi thanh mục tú toàn không thấy, dáng dấp thai to mặt lớn, xem xét thì rất biết ăn. Trần Vân Phú cười nói, Vân Phàm, ngươi theo khi còn bé dáng dấp ngược lại là không có gì khác biệt ra vẫn là như vậy xuất khí. Độc đúng, đây là ngươi bạn mới bạn gái. Ở nơi nào tìm? Ánh mắt rất không tệ mà. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này Trần Vân Phú, cũng là sương sở, lập tức cười nói, tam biểu ca lúc nào trở về. Ta nhớ được các ngươi một nhà không phải di dân qua nước Mỹ sao. Còn có, ta nghe nói, ngươi theo Lưu Gia Lão Nhị tại nước Mỹ chơi này, làm cái vô giả đại hội, vừa lúc bị chị dâu Trà Cương Vị bắt được. Ngươi thế mà có thể sống đến bây giờ. Thật sự là không dễ dàng a. Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng bọn hắn không có giao tập, nhưng là tốt xấu là Dương gia người, đối với mình gia thân thích vẫn có một ít giải. Ha ha, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn ngàn dặm. Điểm ấy chuyện xấu, liền Vân Phàm ngươi đều biết. Trần Vân Phú bị người nói phá chuyện xấu, trên mặt khó được lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá, rất nhanh hắn khoát khoát tay, nói sang chuyện khác, đúng, Vân Phàm. Nghe nói Diệp gia cái nha đầu này đối ngươi không phải rất hài lòng. Chẳng những đem ngươi ném tới cái gì phá cộng đồng bệnh viện, còn theo cái kia Diệp Thiên Vũ mắt đi mày lại, đây là có chuyện gì? Ngươi cẩn thận theo tam biểu ca nói một chút. Nói thế nào, chúng ta cũng là thân thích. Ta tuyệt không thể để ngoại nhân khi dễ ngươi. Mặt khác, tam biểu ca nghe nói ngươi vừa tới Tương Đàm thành phố, các ngươi Dương gia không người đến tiếp đãi ngươi. Này, cũng thực sự là... Nhà các ngươi mấy cái anh em họ, những cái kia tâm tư xấu xa, người nào vẫn không rõ. Bất quá, một mình ngươi ở chỗ này, hiện tại nhất định thiếu tiền đi. Theo tam biểu ca nói số, quá nói nhiều, tam biểu ca cũng không làm chủ. Bất quá, 5 triệu trong vòng số lượng, ngươi tùy tiện nói. Tin rằng ngươi tam tẩu tử cũng sẽ không nói cái gì. Dương Vân Phàm cảm ứng nhạy cảm rất lợi hại, có thể nhìn ra được đối phương có thật lòng không thực lòng. Lúc này hắn nhìn lấy Trần Tam biểu ca ánh mắt, phát hiện đối phương một mặt chân thành tha thiết, vậy mà không phải nói đùa. Trong lòng của hắn có phần hơi xúc động. Nhà mình anh em họ đều không có nhiệt tình như vậy, ngược lại là cái này huyết thống xa xôi phương xa biểu ca, so sánh trưởng nghĩa. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, cười nói, đa tạ tam biểu ca lần này hảo ý bất quá, nói thật, tiểu đệ ta hiện tại có thể không thiếu tiền. Đừng nhìn ta hiện tại người không có đồng nào, nhưng là tiểu đệ ta gương mặt này, vẫn là rất lợi hại xài được. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ôm Lâm Hồng Tụ tinh tế mỹ lệ bả vai, cười nói, Hồng Tụ, ngươi nói có đúng hay không a? Ngươi cái này hoan ra. Đến bây giờ, người ta mới biết được, nguyên lai ngươi là coi trọng ta tiền. Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ tinh xảo trên mặt lộ ra một chút mất mát, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Dương Vân Phàm, thanh âm yếu ớt, làm cho đau lòng người. Vẻ mặt này, giọng điệu này, liền đối mặt Trần Tam biểu ca gặp, trong lòng cũng nhịn không được một nắm chặt. Có thể vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ liền lại khẽ thở dài một cái, thuận thế tựa ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, dịu dàng nói, nhưng ai để người ta thực tình thích ngươi đây? Coi như để ngươi tiêu hết ta sở hữu tiền, ta cũng không đau lòng. Sợ là sợ, nếu là ta không có tiền, ngươi cái này oan gia liền sẽ thuận thế đá văng ra ta, qua tìm những kia tuổi trẻ xinh đẹp. Vậy ta coi như cả người cả của hai mất. Lâm Hồng Tụ lần này thân sắc, lời nói này, nhìn tuy nhiên làm ra vẻ, có thể Trần Tam biểu ca ngang dọc hoàn tràng mấy chục năm, tự nhiên có chính mình một bộ nhìn người biện pháp. Quỷ dị, hắn vậy mà sinh ra một loại ảo giác. Vừa rồi Lâm Hồng Tụ nói chuyện, là thật. Nàng thật sự là nghĩ như vậy. Kinh dị liên tục, Trần Tam biểu ca không khỏi lần nữa chứng nhận đánh giá đến Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn mới cảm giác được, Dương Vân Phàm trên người có một cỗ không giống bình thường khí chất. Trần Tam biểu ca có chút nhìn không thấu Dương Vân Phàm. Đúng lúc này, ánh đèn biến hóa một chút. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Chắc hẳn các vị đã đợi lâu, vậy ta thì không dài dòng nữa. Tiếp đó, chính là chúng ta lần yến hội này trọng đầu hí, cũng chính là chúng ta chờ mong đã lâu đổ thạch đại hội. Người nào mới thật sự là hoàng kim nhãn Golden EIE? Ai có thể tuệ nhãn thức châu, xuyên thấu qua cái kia màu xám bình thường thạch đầu, đào ra phỉ thúy cực phẩm. Đúng lúc này, cả người mặc tây trang màu đen, tướng mạo vui cảm giác nam tử, cầm trong tay mịt rổ phổn đi tới. Nhìn ra được, hắn cũng là lần này đổ thạch trận đấu chủ trì người chủ lễ. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới, Dương Vân Phàm cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Hắn biết, chính bộ phim lập tức liền mở màn. Ha ha, dù sao, tiểu đệ là không có bản sự này. Nếu như đang ngồi có người có thể tuệ nhãn thức châu, tại một đống nguyên thạch bên trong tìm tới phỉ thúy thượng hạng lời nói, vậy trước tiên cho hứa tiểu đệ đối với hắn làm một cái sùng bái biểu lộ. Nói đến đây, nam tử kia làm ra một cái quỳ một chân trên đất ôm bắp đùi động tác, dẫn tới mọi người cười ha ha. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống chúng ta lập tức liền bắt đầu. Lập tức, hắn đứng lên, vô vô tay. Nhất thời, phía sau hắn màu đen màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Xuất hiện bốn cái cự đại khu vực, chia làm A bờ cờ giờ bốn đại khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, đều chất đống không ít phỉ thúy nguyên thủy. Đi qua chúng ta chuyên nghiệp nhân viên sơ bộ giám định, chúng ta đem sở hữu nguyên thạch chia làm 4 đẳng cấp. A trong vùng nguyên thạch, phẩm tướng là tốt nhất, xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cũng hẳn là lớn nhất. Mỗi một khối nguyên thạch giá cả cuối cùng là 100 vạn nguyên. Về phần B khu, C khu, D khu nguyên thạch, phẩm tướng chất lượng hơi kém, mở ra phỉ thúy thượng hạng xác suất hơi thấp. Giá cả theo thứ tự vì 30 vạn nguyên, 10 vạn nguyên, 1 vạn nguyên. Người chủ trì kia giới thiệu xong xuôi về sau. Vung tay lên. Phần phật một chút. Cái kia bốn chồng chất trưng bày nguyên thạch xe nhỏ, liền trong nháy mắt bị người đẩy ra, đi vào sân bãi trung ương nhất, ánh sáng lớn nhất sung túc địa phương. Phẩm tướng tốt xấu, ở chỗ này lập tức bị phóng đại vô số lần. A khu vực nguyên thạch bên trong, thậm chí có mấy khối xuất hiện óng ánh lục sắc quang mang. Thủy sắc sung túc, trồng trọt tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết, bên trong xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cực cao. Bất quá, đổ thạch thứ này, cũng không phải là chỉ nhìn bề ngoài liền có thể xác định rõ hỏng. Tại không có hoàn toàn mở ra trước đó, người nào cũng không biết bên trong tốt xấu. Đây mới là đổ thạch lớn nhất mị lực. Bởi vì, hắn chẳng những khảo nghiệm người ánh mắt, còn cần cực đại vật khí. Kỳ lân, A khu vực nguyên thạch, một khối liền muốn hơn 100 vạn. Loại trò chơi này, chỉ sợ chỉ những cái này tránh thức hào môn đại thiếu gia có khả năng. Ta như vậy tiểu dân chúng, nghe thấy lấy cái giá tiền này, thì tâm hỏng nha. Nghe cái kia người chủ lễ báo giá, Lâm Hồng Tụ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hai năm này, Lâm Hồng Tụ dựa vào thủ đoạn mình, kinh doanh mấy cái quán rượu cùng hộp đêm cũng coi như kiếm lời không ít tiền. Thế nhưng là, nếu như nói đến xuất ra mấy triệu hơn 10 triệu qua đổ thạch, nàng tuy nhiên cũng làm được. Nhưng nếu nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Nơi này nguyên thạch cộng lại có chừng mấy trăm khối, nếu như có thể toàn bộ bán đi, hẳn là giá trị vài ức. Thế nhưng là, cái này buổi đấu giá là một cái buổi đấu giá từ thiện, số tiền này cuối cùng là muốn toàn bộ quyên cho nhi đồng quỹ từ thiện. Vài ức tiền, cứ như vậy đưa ra ngoài. Vẹn vẹn là phần này khí phách, cũng không phải là bình thường người có thể so ra mà vượng. Chương 31, vận khí. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tụ không khỏi dò xét mắt vụng trộm đánh đo một cái Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết mặt mỉm cười, một mặt thong dong ngồi ở chỗ đó. Nụ cười ưu nhã tịnh lệ, tươi mát thoát tục, gần như không nhiễm bất luận cái gì yên hỏa khí tức, tựa như là hàng rơi nhân gian tiên tử. Đẹp làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lần thứ nhất, Lâm Hồng Tụ cảm giác được áp lực. Lúc này, Dương Vân Phàm lại đối Lâm Hồng Tụ thần bí cười cười, nói, như vậy, tiểu dân chúng Lâm Hồng Tụ tiểu thư, ngươi có muốn hay không tư sản gấp bội, làm một cái dùng tiền vung tay quá chán nữ phú hào đâu? Ừm. Lâm Hồng Tụ con mắt nhất thời sáng lên. Dương Vân Phàm chỉ chính mình gương mặt, nói, hôn ta một cái, thì thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Lâm Hồng Tụ đôi mắt đẹp lưu chuyển, có chút hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Kỳ Lân, ta hiện tại tư sản tuy nhiên không nhiều, có thể cũng kém không nhiều có mấy ngàn vạn. Muốn bằng vào một hai khối thạch đầu gấp bội, tựa hồ có chút khó nha. Gặp Dương Vân Phàm mỉm cười, Lâm Hồng Tụ sợ hắn không vui, lại giải thích nói, Kỳ Lân, cũng không phải ta không tin ngươi ánh mắt. Chỉ là, ta tiền bạc bây giờ có thể chỉ có 10 triệu tiền tài. Cũng liền tại A khu mua 10 khối nguyên thạch. Chút tiền ấy muốn lấy nhỏ thắng lớn, độ khó khăn cũng không nhỏ. Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Chỉ chính mình gương mặt, tiếp tục nói, vậy ngươi đến có thân hay không đâu? Lâm Hồng Tụ do dự một chút. Lúc này, nàng không biết cảm ứng được cái gì, đống nhiên dương mắt, vụng trộm nhìn một chút góc trái trên cùng phương hướng. Trùng hợp, một đạo thanh lanh ánh mắt nhìn tới. Trên thực tế, từ Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ sau khi đi vào, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt một mực nhìn lấy nơi này. Vừa rồi Dương Vân Phàm cùng Diệp Thiên Vũ ngắn ngủi giao phong, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm có một tia hiếu kỳ. Dù sao cũng là chính mình vị hôn phu. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng rất muốn từ hôn. Nhưng là cái này dù sao cũng là nàng chết đi phụ thân lưu lại di mệnh. Nàng làm nữ nhi, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không qua hối hôn. Nữ nhân đều có một loại đặc biệt chiêm hữu dục, còn có ganh đua so sánh tâm lý. Tự mình nhìn không lên đồ, vật, cũng không nguyện ý bị người khác cướp đi. Lúc này, nhìn thấy chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu cũng dám ở trước mặt nàng, theo khác nữ nhân như thế thân mật, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Đọc truyện tại. Đối với Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia gọi Lâm Hồng Tụ yêu mị nữ nhân, nàng riêng là chán ghét. Lúc này, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lâm Hồng Tụ, nhìn xem nữ nhân này, đến muốn làm cái gì. Hừ. Làm Lâm Hồng Tụ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết băng lãnh ánh mắt lúc, chẳng những không có bất luận cái gì nhượng bộ. Ngược lại lạnh hừ một tiếng. Cũng không biết là cố ý khí đối phương, nguyên bản còn có một số rụt rè nàng, vậy mà trực tiếp tiếp cận môi đỏ, tại Dương Vân Phàm gương mặt bên trên, nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại một vòng mỹ lệ đỏ bừng. Ừm. Đối với Lâm Hồng Tụ chủ động, Dương Vân Phàm cũng hơi hơi ngẩn người. Hắn nguyên lai chỉ là chỉ đùa một chút. Nàng theo Lâm Hồng Tụ ở giữa mặc dù có chút mập mờ, có thể cũng không có đạt tới trước mặt mọi người liền có thể thân thiết bước. Hắn không nghĩ tới Lâm Hồng Tụ vậy mà như thế lớn mật. Bất quá, làm ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy cách đó không xa Diệp Khinh Tuyết cái kia sắp phun ra lửa ánh mắt lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cha cha trên mặt Lâm Hồng Tụ lưu lại dấu son môi, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên mặt hàn khí càng nặng, Lâm Hồng Tụ le le phấn nộn đầu lưỡi, có chút tiểu đắc ý. Lúc này, người hắn đã top 5 top 3 đứng lên, đi qua. Vây quanh cái kia bốn chồng chất nguyên thạch bắt đầu nghiên cứu. Trần Tam biểu ca tại Dương Vân Phàm bên cạnh cũng có chút ngồi không yên, hắn luôn luôn thích cờ bạc, đánh cược thạch cũng không xa lạ gì. Lúc này, hắn xoa xoa tay, đứng lên nói, Vân Phàm, thế nào? Chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Những này nguyên thạch là Diệp Lão gia tử tự mình từ đằng trùng tuyển tới. Lão nhân gia ông ta ánh mắt luôn luôn không tệ, những này nguyên thạch, mở ra phỉ thúy thượng hạng xác suất rất lớn nha. Thấy thế, Dương Vân Phàm cười cười, cũng đi theo đến, vậy liền đi xem một chút đi. Đi trễ, sợ là món hàng tốt đều bị người khác mua đi. Nơi này phỉ thúy nguyên thạch, tổng cộng chia làm 3 loại. Thứ nhất loại là cực hàng, người nào cũng không biết chúng nó nội bộ phải chăng nắm giữ phỉ thúy, nắm giữ loại nào phỉ thúy. Loại này đổ tính chất lớn nhất, trên cơ bản hoàn toàn dựa vào vật khí. Mà xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cũng khó khăn nhất, sau đó bị phân tại dê tổ. Loại thứ hai là minh hàng là bị xé ra, tình huống nội bộ vừa nhìn thấy ngay, trên cơ bản có thể kết luận tảng đá kia giá trị. Đương nhiên, minh hàng cũng là có phong hiểm, có khả năng thiết diện lộ ra phỉ thúy phẩm tương tốt, mà trên thực tế nội bộ căn bản không đạt được cái này một cấp bậc. Cái này căn cứ phẩm tướng tốt xấu, A bờ cờ giờ 4 cái khu vực bên trong, đều có. Thứ ba loại là nửa minh nửa cược tài năng. Loại này tài năng chỉ ở trên tảng đá xoa mở một cái cửa sổ, có thể cục bộ xem đến tình huống nội bộ. Loại này thạch đầu mạo hiểm cũng so với lớn, cho nên xưng là nửa cược. Nửa cược nửa minh tài năng cùng minh hàng, hết thể có chút phẩm tướng, đều bị phân tại A cùng B hai đại giá cao khu vực. Cái này thạch đầu, kiếm lời không nhiều lắm, cũng thua thiệt không nhiều lắm. Đó là cái buổi đấu giá từ thiện, cũng là Diệp Khinh Tuyết chủ trì một lần tụ hội. AB khu vực thạch đầu giá cả tuy nhiên cao, nhưng là, đại đa số đều là minh hàng cùng nửa minh hàng, coi như nhìn nhầm, cũng không trở thành để mọi người thua thiệt quá nhiều. Cái này là sinh ý, cũng là nhân tình. Diệp Khinh Tuyết nắm chắc vô cùng tốt. Tranh thức cược ánh mắt cùng vật khí, là C cùng D hai đại khu vực. Cái này hai cái khu vực trung nguyên thạch, cơ bản đều không có xé ra qua, là cả khối nguyên thạch. Nội bộ đến ẩn chứa cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Nghĩ thoáng ra phỉ thúy thượng hạng. Không có khác biện pháp, chỉ có thể bằng vào tự thân đối phỉ thúy nguyên thạch giải, còn có vận khí, đến đánh cược một lần. Ở một bên trên đài cao, còn có một cái chuyên môn dùng để máy cắt đá khí. Người nào mua xuống thạch đầu, có thể lựa chọn làm trận tìm chuyên nghiệp nhân viên xé ra. Loại này cắt đá quá trình, có thể nói là vô cùng kích thích. Thành hay bại, thì nhìn cái kia nhẹ nhàng một đao. Vô cùng kích thích gạ dễ lìn. Rất nhiều người đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình mua xuống vật liệu đá. Nhìn, lại có người qua cắt đá. Đúng lúc này, có người mua một khối dê khu nguyên thạch, cầm tới trên đài đi mở. Làm máy cắt đá chậm rãi dưới, bất quá nhiều lúc, toàn bộ nguyên thạch nội bộ bắt đầu triển lộ ra, một màn kia nhạt màu tím nhạt ánh sáng, nhất thời gây nên thét lên. Hoa! Tử sắc! Đây là tử la lan. Đây là ai mở ra? Vận khí cũng quá được rồi. Ta trước mấy ngày đi ngang qua mỗi ngày thương thành, nhìn bên trong một cái tử la lan vòng tay phỉ thúy, cứ như vậy hơi lớn, báo giá 20 vạn. Cái này phỉ thúy nguyên thạch lớn như vậy, tối thiểu có thể làm 5-6 cái vòng tay đi. Dê khu nguyên thạch có điều 1 vạn khối tiền, gia hỏa này lập tức thì kiếm được 100 vạn. Vẫn may thật tốt ta. Bên cạnh có người thỉnh thoảng tán thán nói. Bọn họ ánh mắt trong đám người băn khoăn, nhao nhao suy đoán, không biết là người nào vận khí tốt như vậy. Chương 32, đánh cược. Lâm Hồng Tụ vừa đi tới, liền nghe đến những người kia hưng phấn vô cùng bộ dáng. Nàng đối với phỉ thúy không có nghiên cứu gì, không khỏi hỏi bên cạnh Dương Vân Phàm, Kỳ Lân, cái này tử la lan là có ý gì à? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, bên cạnh Trần Tam biểu ca cười giải thích nói, tử la lan, tên như ý nghĩa. Thì là một loại tử sắc phỉ thúy. Loại này phỉ thúy tử sắc bình thường đều so sánh nhạt, dường như tử la lan hoa tử sắc, bởi vậy mệnh danh. Nói, Trần Tam biểu ca lại chỉ khối kia mở ra phỉ thúy, tiếp tục nói, ngươi tỉ mỉ quan sát khối này tử la lan. Ngươi nhìn nó tính chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ, mà lại nhan sắc cũng rất sâu, trong suốt độ cũng rất không tệ. Khối này tử la lan, có thể nói là tử la lan trong cực phẩm. Lớn như vậy một khối, nếu như làm thành hoàn chỉnh vật phẩm trang sức, ta đoán chừng giá cả tại 5 triệu khoảng chừng. A, 1 vạn khối tiền vốn, hắn lập tức thì kiếm lời 5 triệu. Người này ngược lại là lợi hại, rất lợi hại a. Lâm Hồng Tụ cũng có chút hiếu kỳ, đến là ai như thế có ánh mắt. Tại thấp nhất cấp bậc dê khu vực, đào ra như thế một cái bảo bối. Xem ra hôm nay tiểu đệ vận khí ta không tệ, trước nhổ thứ nhất ta. Lúc này, một trận cởi mở tiếng cười từ trong đám người truyền tới. Diệp Thiên Vũ chỉnh một chút quần áo, đối chung quanh phất phất tay, một mặt tự đắc đi lên đài cao, phân phó bên cạnh bồi bàn đem cái này Tử La Lan cẩn thận gói lại. Nguyên lai là Diệp thiếu gia, ai trách không được đây. Ta nói người nào ánh mắt tốt như vậy. Diệp gia vốn chính là làm châu báu sinh ý, đối với phỉ thúy nguyên thạch cũng giải vô cùng. Nếu như nói, người khác có thể khai ra cực phẩm Tử La Lan đó là vận khí lời nói, đổi thành Diệp thiếu gia, đây tuyệt đối là thực lực thể hiện. Bên cạnh thỉnh thoảng có người xu nịnh nói. Đa tạ các vị. Tiểu đệ cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không có gì hắn bản sự. Diệp Thiên Vũ đối đám người cười cười, hơi hơi thiếu hạ thấp người, sau đó cố ý hướng phía Dương Vân Phàm bên này đi tới. Vừa đi, hắn một bên lộ ra vẻ đắc ý rụt rè nụ cười. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, phát hiện Diệp Khinh Tuyết cũng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong hai mắt lóe ra không khỏi quan mang. Tựa hồ rất là kinh ngạc, hắn vậy mà có thể tại từ nơi này chút không chút nào thu hút trong viên đá, tìm ra xinh đẹp như vậy Tử La Lan. Chiếm được giai nhân cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Cực khổ nữa cũng đáng được. Cứ như vậy, Diệp Thiên Vũ trên mặt không khỏi càng thêm đắc ý. Hắn ưỡn ngực, chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm bên người, vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai, cười nhạt nói, Vân Phàm, trước kia không có chơi qua đi. Vật này thật rất đơn giản, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi. Nói xong, hắn dương dương trong tay cái kia một khối cực phẩm Tử La Lan, đắc ý vô cùng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt. Đồ thạch thứ này, nhìn như đơn giản. Có thể nội tại học vấn một đi không trở lại. Hắn đêm qua thì tiếp xúc đến những này nguyên thạch, tìm rất nhiều chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Sớm ngay tại những này trong viên đã làm tốt tiêu ký, chính là vì hôm nay giờ khắc này. Hắn cũng không tin, hôm nay ở đây, còn có người so với chính mình đối phỉ thúy nguyên thạch càng thêm có nghiên cứu. Chỉ là, hắn vừa dứt lời. Đã thấy đến Dương Vân Phàm cười nhạt cười, một bộ nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn hắn, sau đó liền đi tới dê khu. Dương Vân Phàm hai mắt vận chuyển linh lực, một đôi tay như là vui sướng phủ qua tất cả nguyên thạch. Đồng nhiên, hắn dừng lại động tác. Ngón tay chỉ tại một khối dưa hấu nhỏ lớn nhỏ thạch đầu phía trên. Tảng đá kia cho hắn một loại cực kỳ nồng đậm linh vận ba động, so Diệp Thiên Vũ trong tay khối kia cực phẩm Tử La Lan còn phải mạnh hơn không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong này tất nhiên ẩn chứa một khối phỉ thúy thượng hạng. Bất quá, hắn tin tưởng mình cảm giác. Cầm lấy khối kia nguyên thạch, Dương Vân Phàm đi đến Diệp Thiên Vũ bên cạnh, cười cười nói, Diệp thiếu gia thật sao? Nghe nói ngươi đổ thạch là rất lợi hại. Nhưng ta lại không thế nào chịu phục. Ngươi tin hay không, trong tay của ta tảng đá kia, mở ra phỉ thúy, khẳng định so ngươi cực phẩm Tử La Lan mạnh hơn. Ha! Vân Phàm, ngươi có thể thật biết nói đùa. Diệp Thiên Vũ nhìn một chút Dương Vân Phàm, lập tức lại uy mắng bật cười. Tại lúc bình thường, cực phẩm Tử La Lan đều đã là khó gặp bảo bối, huống chi hắn hôm qua tìm nhiều chuyên gia như vậy cùng nhau nghiên cứu, hắn cũng không tin, Dương Vân Phàm tùy tiện lật ra đến một khối, liền có thể mạnh hơn chính mình cái này một khối. Không tin. Gặp Diệp Thiên Vũ lắc đầu, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lại nói, Diệp thiếu gia nếu như không tin. Vậy không bằng, chúng ta đánh cược. Đánh cược? Ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì? Diệp Thiên Vũ nhíu nhíu mày, cảm giác được Dương Vân Phàm khí thế có chút không đúng. Hắn tại sao có thể tự tin như vậy? Đến, hắn là nơi nào đến tự tin? Nhìn lấy Dương Vân Phàm tùy ý phấn khởi ánh mắt, Diệp Thiên Vũ không khỏi một trận chán ghét. Cái này, ngược lại là có chút độ khó khăn, để cho ta nghĩ một lát. Dương Vân Phàm giả vờ giả vịt suy nghĩ một hồi, lệnh ra cái đầu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Đông nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn xoay đầu lại, đối Diệp Thiên Vũ nói, như vậy đi. Thiên Vũ ca, nếu như tiểu đệ may mắn thắng, chỉ cần ngươi đối với ta vị hôn thê Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, nói một câu. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, chúc ngươi cùng Dương Vân Phàm tiên sinh vĩnh viễn hạnh phúc. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ kiềm chế. Toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhìn lấy Diệp Thiên Vũ. Trước đây, bọn họ có thể không nghĩ tới, Dương Vân Phàm phản kích hội đến kịch liệt như thế. Chúc ngươi cùng Dương Vân Phàm tiên sinh vĩnh viễn hạnh phúc. Lời này nếu là từ Diệp Thiên Vũ miệng bên trong nói ra, chẳng khác nào hắn vĩnh viễn từ bỏ truy cầu Diệp Khinh Tuyết tư cách. Thế nhưng là, nếu như không theo Dương Vân Phàm đánh cái này cược, chỉ sợ, hắn hôm nay mặt là ném đại. Cầm 1/1000 xác suất có thể nhìn ra cực phẩm Tử La Lan, đối mặt với một khối cấp thấp nguyên thạch, cũng không dám cược. Lá gan này, không khỏi cũng quá nhỏ. Nói ra, không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Diệp thiếu gia, cùng hắn cược. Nóa, có phải là nam nhân hay không? Đây là chắc thắng tiết tấu A, còn do dự cái gì? Cực. Bên cạnh một số không sợ phiền phức lớn, nhao nhao ồn ào nói. Nhất thời, Diệp Thiên Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy Diệp Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt loạn chuyển, rõ ràng là đang suy nghĩ được mất. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Cái này cũng không dám cược, Diệp thiếu gia, ngươi lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ a. Dương Vân Phàm liên tiếp kích thích Diệp Thiên Vũ, dù là Diệp Thiên Vũ là người bùn cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn đối với mình cực có lòng tin. Nơi này nhiều người như vậy đều nhìn hắn, nếu như hắn liền cái này chút dũng khí đều không có, để cho người khác về sau thấy thế nào hắn. Nếu như hôm nay cứ như vậy lùi bước, chờ ngày mai có lẽ liền sẽ truyền ra Diệp Thiên Vũ liền Dương Vân Phàm cái này dế nhui cũng không bằng dạng này lời đồn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trêu tức thần sắc, Diệp Thiên Vũ không cho rằng đối phương có thắng được khả năng, hắn cắn răng một cái, đáp ứng nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Nếu như ta thua, ta từ đó biến mất tại Khinh Tuyết trước mặt. Nhưng là, nếu như ngươi thua, lại như thế nào? Chương 33, vang dội cái tát. Ta thua. Ha ha, Dương Vân Phàm cười cười, quay đầu nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, có thể tay lại nắm thật chặt góc áo, bán trong nội tâm nàng khẩn trương. Hai nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nếu là nói nàng không thèm để ý, cái kia là hoàn toàn không thực tế. Đối với Diệp Thiên Vũ, Diệp Khinh Tuyết không thể nói bao nhiêu hảo cảm, về phần ác cảm, cũng không có. Có lẽ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Khinh Tuyết đối Diệp Thiên Vũ tương đối quen thuộc mà thôi, xem như có thể trò chuyện tới. Nhưng là cũng giới hạn ở đây, căn bản không có giữa nam nữ loại kia tình cảm. Cho tới nay, đại khái đều là Diệp Thiên Vũ tự mình đa tình. Gặp Diệp Khinh Tuyết thần sắc như thế, Dương Vân Phàm sắc mặt cũng không có gì thần sắc. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, nói, nếu như ta thua lời nói, ta lập tức theo Diệp Khinh Tuyết giải trừ hôn ước. Soạn. Dương Vân Phàm lời nói, tựa như là một cái bom ném vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên sóng to gió lớn. Diệp Khinh Tuyết trước đây đã từng đề cập với Dương gia một lần từ hôn, thật sự là bởi vì Diệp Khinh Tuyết không muốn đem chính mình cả đời hạnh phúc giao cho cái gì phụ thân di dân bên trong qua. Hai cái xưa nay chưa từng gặp mặt người, cùng một chỗ kết hôn, cưới sau làm sao lại hạnh phúc. Nhưng là Dương gia một mực không có trả lời. Nếu như lúc này Dương Vân Phàm bản thân đồng ý từ hôn lời nói, như vậy Dương gia coi như trước đây không đồng ý, như vậy tại cái này về sau, chỉ sợ cũng không có mặt mũi tiếp tục kiên trì. Quả nhiên, Diệp Thiên Vũ nghe nói như thế, trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng, đây chính là ngươi nói. Không muốn đổi ý. Ta Dương Vân Phàm nam tử hán đại trượng phu, xưa nay không biết đổi ý hai chữ viết như thế nào. Hy vọng ngươi cũng giống vậy. Dương Vân Phàm cười cười, cầm lấy khối phỉ thúy kia nguyên thạch, đưa cho cái kia cắt đá công tác nhân viên. Hắn ánh mắt, tùy ý mà ngông cuồng, tràn ngập tự tin. Tại phỉ thúy bên trong, so cực phẩm Tử La Lan phỉ thúy giá trị cao hơn, lác đác không có mấy. Muốn tại một khối nguyên thạch bên trong mở ra loại cấp bậc kia phỉ thúy, có thể nói là 1/1000 xác suất. Bất quá, cái này 1/1000 xác suất, là đối với người khác mà nói. Đối Dương Vân Phàm tới nói, đây chính là không có sơ hở nào. Nhưng mà, ở đây người cũng không biết Dương Vân Phàm bản sự. Lâm Hồng Tụ nghe Dương Vân Phàm theo Diệp Thiên Vũ đồ ước, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là chuẩn bị lấy dạng này vô lại phương thức đến từ hôn, không khỏi kìm nén không được, kích động lôi kéo Dương Vân Phàm, nói khẽ, Kỳ Lân, ngươi thật đánh tính toán theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn sao? Dương Vân Phàm nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút, nhìn thấy nàng kinh hỉ thần sắc, liền đoán được mấy phần. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm cho nàng thất vọng. ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này hôn ước là ta đã qua đời phụ mẫu lập thành. Làm con gái, ta đương nhiên không có thể tùy ý qua từ hôn. Diệp Khinh Tuyết bên kia, tự nhiên cũng giống như vậy. Đón đến, nhìn thấy Lâm Hồng Tụ một mặt thất lạc bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi phá một chút nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói, ngươi tên tiểu yêu tinh này, tâm tư vẫn là như vậy nhiều. Bất quá, ta chỉ có thể để ngươi nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Cái này cưới, ta là không thể lui. Ngươi có lẽ không rõ ràng. Thực, phụ thân ta cùng phụ thân hắn là bạn tốt nhất. Thở dài, Dương Vân Phàm giải thích nói, chỉ là, về sau phát sinh một lần ngoài ý muốn, dẫn đến cha mẹ ta cùng cha mẹ của hắn, tại một lần sự cố bên trong, cùng một chỗ qua đời. Mà hai người chúng ta, đồng thời trở thành cô nhi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm hơi hơi thở dài một hơi, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt, lộ ra một tia thương tiếc, nói khẽ, nàng tuy nhiên nhìn thông minh tháo vát, mặt ngoài là một cái siêu cấp nữ cường nhân, bày làm ra một bộ người lạ đừng vào chán ghét bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng cũng không so nữ nhân bình thường kiên mạnh bao nhiêu. Nàng chỉ là trang bê so sánh kiên cường mà thôi. Dương Vân Phàm chỉ nói là Diệp Khinh Tuyết. Nhưng là, Lâm Hồng Tụ có chút đau lòng nhìn lấy bên cạnh nam tử này. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, so với chính mình cũng tốt không bao nhiêu đi. Không khỏi, nàng chăm chú kéo lại cánh tay hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào qua, phảng phất muốn dùng thân thể của mình ấm áp đối phương tâm, Kỳ Lân, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ngươi đã cứu mệnh ta, đối với ta lại tốt như vậy, mặc kệ tương lai thế nào, ta đều sẽ vinh viễn bồi tiếp ngươi. Đứng ốc! Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ một mặt chân thành tha thiết bộ dáng, ánh mắt lộ ra vô cùng ôn nhu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng kéo lên trên trán một sợi mái tóc như tơ, động tác tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, tràn ngập nhu tình mật ý. Dương Vân Phàm theo Lâm Hồng Tụ lần này vớt ve an ủi, nhưng không có tránh thoát Diệp Thiên Vũ ánh mắt. Gia hỏa này đến có cái gì ỷ vào? Diệp Thiên Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ tuyệt không lo lắng. Ngược lại cùng bên cạnh bạn gái nhi nữ tỉnh trường đứng lên, trong lòng máy động, thầm nghĩ, gia hỏa này rõ ràng là cái dế nhúi, cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao lại tự tin như vậy? Diệp Thiên Vũ trăm bề không được giải. Rất nhanh, hắn thì lắc đầu, thầm than khẳng định là mình suy nghĩ nhiều. Bỏ đi lòng nghi ngờ, Diệp Thiên Vũ đối trên đài công tác nhân viên gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu cắt đá. Những công việc này nhân viên đều là nhà hắn Châu Bảo công ty nhân viên, tự nhiên nhìn sắc mặt hắn. Trên đài cắt đá sư phụ là Diệp Thiên Vũ trong nhà Châu Bảo công ty đại sư phụ, kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt máy móc, bắt đầu dùng đá mài tại thạch đầu một bên rèn luyện. Như loại này vật liệu đá, bình thường đều là từ một cái phương vị xoa cửa sổ, nhìn có thể hay không cọ sát ra lục tới. Cắt đá sư phụ một bên xoa vừa quan sát, hết sức chăm chú. Bên cạnh cũng tụ tập không ít xem náo nhiệt người, ở nơi đó mồm năm miệng mười nghị luận. Quá lớn khái 5 phút đồng hồ, đúng lúc này, cái kia sư phụ đột nhiên a một tiếng, cấp tốc quay xong khí. Hắn đem xoa một cái cửa sổ nguyên liệu thô gỡ xuống, mặt cắt bữa nay lúc thì lộ ra một vòng nồng đậm màu xanh biếc, đồng thời thủy đầu 10 phần. Ra lục. Có mắt nhọn người, kêu đi ra. Làm cắt đá sư phụ đem mặt cắt lật quay tới, mảnh quan sát kỹ lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, cái này, tựa như là băng chủng đế vương lục. Nghe được câu này, người chung quanh, đều là một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, băng chủng đế vương lục, lần này thế nhưng là mở mắt to. Ta nhớ được ta lần trước theo cái anh em qua đằng trùng đổ thạch, liền gặp được một cái tiểu hậu sinh mở ra băng chủng đế vương lục, thì một chút xíu lớn, liền bán mấy triệu. Dựa theo khối này nguyên thạch lớn nhỏ, bên trong băng chủng đế vương lục, nếu như hoàn chỉnh lời nói, bán cái mấy chục triệu tuyệt đối không thành vấn đề a. Nhìn thấy cái kia ngọc lục bảo nhan sắc, Diệp Thiên Vũ trái tim chợt nhảy lên, liền hô hấp đều gấp rút. Băng chủng đế vương lục. Điều đó không có khả năng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau một lát, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp tục mở, đem tứ phía đều mở ra, lại cho ta cẩn thận phân rõ một chút. Cái kia cắt đá sư phụ gật gật đầu không dám nói gì. Tiếp tục cắt hắn ba mặt. Trên thực tế, lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên Vũ thua định. Quả nhiên, chờ tứ phía đều mở ra, cái kia băng sắc đế vương lục, để ở đây tất cả mọi người ngây người. Cái kia sung mãn màu sắc, tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ tính chất, còn có cái kia mặt đá bên trên tán phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Lộng lẫy. Nhìn đến đây, Diệp Thiên Vũ sắc mặt càng thêm vặn mẹo. Chương 34, không kịp ngươi một phần vạn. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên đài cao, từ trên thân lấy ra cường quang đèn tin, túi người, trợn to trong mắt tỉ mỉ quan sát cái kia phiến lộ ra phỉ thúy. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể thật sự là băng chủng đế vương lục? Diệp Thiên Vũ tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là trước mắt khối phỉ thúy này, tuy nhiên không phải hoàn mỹ nhất pha lê loại đế vương lục, nhưng lượng nước rất đủ, phẩm tướng xen vào băng chủng cùng pha lê loại ở giữa, bán cái mấy chục triệu không thành vấn đề. Như là vận khí tốt, bán quá trăm triệu cũng có thể. Trận này, Diệp Thiên Vũ thua triệt để. Nhìn thấy Diệp Thiên Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, Dương Vân Phàm đi qua, một bộ lạnh nhạt nụ cười, vô nhẹ nhẹ đập Diệp Thiên Vũ bả vai. Động tác kia, theo Diệp Thiên Vũ vừa rồi cắt ra cực phẩm tử La Lan về sau, quả thực giống như lúc. Diệp thiếu gia, người nói không tệ. Đồ thạch vật này, xác thực thẳng đơn giản. Ha ha nói, cũng mặc kệ Diệp Thiên Vũ ngốc trệ biểu lộ, Dương Vân Phàm ra hiệu bên cạnh bồi bàn đem khối kia giá trị mấy chục triệu băng chủng đế vương lục, cất vào trong hộp gấm. Sau đó, hắn tiện tay kín đáo đưa cho bên cạnh đã che miệng kích động khó mà nói nên lời Lâm Hồng Tụ. Đi mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng Diệp Thiên Vũ nói, Thiên Vũ ca, nói thật. Luận ánh mắt, ngươi không bằng ta. Muốn theo ta đoạt khinh tuyết. Ngươi, thủy chung kém một chút. Phồn hoa tương đàm trên đại đạo, một cỗ màu trắng lảm bùa vừa ỉ nhỉ chạy như bay mà qua. Dương Vân Phàm lái xe sang trọng, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, tâm tình nhìn cũng không phải là rất tốt. Lâm Hồng Tụ ngồi ở vị trí tài xế, một chút nhìn xem Dương Vân Phàm, một chút lại sờ sờ trong tay hộp gấm. Cách mỗi trong một giây lát, thì nhẹ chân nhẹ tay mở hộp ra, nhìn một chút trong cái hộp kia băng chủng đế vương lục. Dạng này lộng lẫy phỉ thúy, là nàng bình sinh thấy đẹp nhất sự vật. Giá trị mấy chục triệu đồ, vật, hắn cứ như vậy đưa cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tụ trong lòng đắc ý, trên mặt cũng lộ ra một tia đỏ ửng, nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Kỳ Lân, thật đưa cho ta sao? Lâm Hồng Tụ có chút không xác định, lại hỏi một lần. Dương Vân Phàm xoay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi cũng đem hộp che đến như thế kín, ta bây giờ nói không cho ngươi. Ngươi có thể trả ta? Đương nhiên không trả. Lâm Hồng Tụ khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Hồn nhiên bộ dáng, để Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ hôn nàng một ngụm. Ha ha, yên tâm, không muốn ngươi còn. Lại nói, ta Dương Vân Phàm đưa ra ngoài đồ, vật, lúc nào khiến người ta trả lại qua. Dương Vân Phàm cười sờ sờ gò má nàng, thô ráp đại thủ để Lâm Hồng Tụ gương mặt hơi có chút nóng lên. Lâm Hồng Tụ vui vẻ không được, xoay đầu lại, hung hăng đối Dương Vân Phàm gương mặt ba hôn một chút. Dương Vân Phàm sờ sờ khuôn mặt, ai, đáng tiếc à, chỉ là hôm nay sự tình về sau, ta phiền phức liền muốn tới. Hôm nay ta tại Diệp Khinh Tuyết trên yến hội, ra lớn như vậy danh tiếng, cứ thế mà đem Diệp Thiên Vũ dạng này thiên chi kiêu tử đều ép tới không ngóc đầu lên được. Chỉ sợ Diệp gia cũng sẽ không lại nổi lên ý đồ khác. Ta, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Kỳ Lân, thiên ta về nhà đi. Nghe đến đó, Lâm Hồng Tụ đống nhiên rất lợi hại muốn uống rượu. Dương Vân Phàm cũng nhìn ra Lâm Hồng Tụ không hăng hái lắm, hắn treo lên chuyển hướng đèn, đối Lâm Hồng Tụ nói, cũng tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ bậy bạn. Trong mắt ta, Diệp Khinh Tuyết nhưng không có ngươi có mị lực. Thật! Lâm Hồng Tụ trên mặt lập tức dùng quang phiếm phát. Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên. Không kịp ngươi một phần vạn. 3. Lâm Hồng Tụ nhất thời tươi cười rạng rỡ, lại gần cho Dương Vân Phàm một cái môi thơm, nói, đây chính là ngươi nói, đừng quên hôm nay lời nói. Tinh Hải Quốc tế khách sạn tầng cao nhất. Yến hội đã kết thúc, trống rông trong đại sảnh, chỉ để lại Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu hai người. Kết hôn sao? Vội vã như vậy. Tốt ta. Ra ra, ta biết Diệp Khinh Tuyết cúp điện thoại, tâm tình chìm đến quốc. Cố Nhược Thu ở một bên, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sắc mặt không đúng, lập tức tiến lên nâng lên Diệp Khinh Tuyết, vội nói, Khinh Tuyết. Người không sao chứ? Chủ tịch muộn như vậy gọi điện thoại tới là vì cái gì? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, đơn giản đem nội dung điện thoại nói cho Cố Nhược Thu. Cái gì? Khinh Tuyết, ngươi nói chủ tịch đã đáp ứng Dương gia, để ngươi theo Dương Vân Phàm trong một tháng thành hôn. Cái này tại sao có thể? rõ ràng chủ tịch đã đáp ứng, để ngươi làm chủ chính mình hôn sự. Cố Nhược Thu sửng sốt, nàng nghĩ không ra sự tình thế mà phát sinh 180 độ chuyển biến. Diệp Khinh Tuyết ra ra, trước mấy ngày còn chống đỡ để Diệp Khinh Tuyết tự mình làm chủ, có thể một buổi tối trải qua qua, vậy mà để Diệp Khinh Tuyết mau chóng theo Dương Vân Phàm kết hôn. Trong vòng một ngày phát sinh dạng này biến hóa, thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Cố Nhược Thu đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, nói khẽ, Khinh Tuyết, chẳng lẽ là bởi vì, kinh thành Tiết gia đại thiếu gia? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Cố Nhược Thu giờ mới hiểu được tới, có chút tự rêu nói ra, ta liền nói, lao gia tử luôn luôn anh minh rất lợi hại, làm sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để ngươi theo Dương Vân Phàm kết hôn. Cố Nhược Thu thở dài, tiếp tục nói, Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng không phải vật gì tốt. Bất quá, cùng hắn kết hôn, dù sao cũng so rơi vào Tiết gia tên xuất sinh kia trên tay muốn tốt không ít. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến Cố Nhược Thu trong miệng người kia, sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên. Nàng đương nhiên minh bạch Tiết gia vị thiếu gia kia là cái dạng gì người, nói hắn là ác ôn, là làm bẩn ác ôn hai chữ này, hắn là một cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Kinh thành không biết bao nhiêu nữ tử hỏng trong tay hắn. Nhưng là, Tiết gia thế lực to lớn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Diệp gia tuy nhiên cũng là hào môn gia tộc, có thể lại sẽ không vì nàng một nữ nhân theo Tiết gia trở mặt. Hơn phân nửa, cuối cùng vẫn là nàng ăn thiệt thòi. Gả cho Dương Vân Phàm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lời tuy như thế, có thể Cố Nhược Thu nghĩ tới Dương Vân Phàm hôm nay bộ kia vênh váo tự đắc, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất chán ghét bộ dáng, trong lòng thì không khỏi một trận tức giận. Ở trong mắt nàng, Dương Vân Phàm loại này dế nhúi làm sao xứng với Diệp Khinh Tuyết. Lúc này, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, Khinh Tuyết, không bằng, chúng ta rời đi nơi này đi. Xuất ngoại, qua châu Âu hoặc là nước Mỹ, đều có thể. Coi như không có Diệp gia hỗ trợ, bằng hai người chúng ta bản sự của mình, một dạng có thể tay trắng khởi ra, làm một cái thành công thương nhân. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, cười khổ nói, Nhược Thu tỷ, ngươi không cần như thế ngây thơ, được không? Ngươi cho rằng lúc trước ra ra là thật đồng ý để ta tự mình làm chủ sao? Chỉ là bởi vì lúc ấy Dương Vân Phàm người còn ở trên núi, hắn cũng không biết đối phương hội là cái dạng gì. Nếu như là cái phế vật, hắn đương nhiên tùy ý ta làm chủ. Nhưng mới rồi, Dương Vân Phàm để Diệp Thiên Vũ đều ăn hai lần thua thiệt, ra ra đương nhiên sẽ không lại sách từ hôn sự tình. Hiện tại, ra ra đã đáp ứng Dương gia bên kia yêu cầu. Ta là người Diệp gia, tại sao có thể vào lúc này rời đi? Lại nói, chúng ta coi như chạy đến chân trời góc biển, lấy ra ra bản sự, hắn chỉ cần một chiếc điện thoại, là có thể đem chúng ta tìm trở về. Huống chi, chúng ta bây giờ chỉ sợ liền tương đàm đều không thể rời bỏ. Diệp Khinh Tuyết cười khổ vài tiếng. Nàng tại trên thương trường quát tháo phong vân, có thể cuối cùng, nàng là một nữ nhân. Một cái kiếp trước gia tộc vận mệnh nữ nhân. Chương 35, đau lòng. Ngân Nhạc Đường, Dạ Bất Túy quán ba trước. Màu trắng lạm bùa vừa y ni chậm rãi dừng lại. Dương Vân Phàm nghiêng đầu nhìn một chút ghế lái phụ. Lâm Hồng Tụ đã hơi hơi phát ra tiếng hô, thơm ngọt ngủ. Hắn mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa xe, sau đó, một cái tay xuyên qua Lâm Hồng Tụ dưới nách, một cái tay xuyên qua nàng bắp chân, nhẹ nhàng nhấc lên, liền để cho nàng đầu tựa ở bộ ngực mình, ôm ra. Hiện tại chính là Dạ Bất Túy quán ba sinh ý nóng nảy thời điểm, xe dừng lại, trong quán rượu liền có người chạy bộ đi ra. Hứa Cường Ân cần chạy tới, nhìn thấy Dương Vân Phàm ôm Lâm Hồng Tụ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mập mờ, Dương thần ý đi, đây là... Hắc hắc! Nhanh lên trên lầu mở cửa qua. Trong quán rượu như thế nhao nhao, cũng đừng đi vào. Đi cửa sau, lên trên lầu phòng nghỉ qua. Dương Vân Phàm đá Hứa Cường một chân. Hứa Cường cũng không tránh, vẫn như cũ đối Dương Vân Phàm làm lấy mập mờ ánh mắt. Bất quá, hắn động tác ngược lại là nhanh nhẹn, rất nhanh dẫn Dương Vân Phàm lên trên lầu nghỉ ngơi địa phương. Đi đến bên giường, Dương Vân Phàm buông xuống Lâm Hồng Tụ, nhẹ nhàng vì nàng vuốt lên trên trán tóc mái, nhàn nhạt tại trên trán nàng hôn một chút, tùy tiện liền rời đi. Đi tới cửa, Dương Vân Phàm đối Hứa Cường nói, Hồng Tụ mệt mỏi, các ngươi nhìn một chút. Ta có việc, rời đi trước. Dương thần y yên tâm đi. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Cường vỗ bộ ngực đáp ứng nói. Dương Vân Phàm đi không lâu sau, trong phòng liền truyền đến Lâm Hồng tụ giận tiếng la, Hứa Cường, lao nương hiện tại tâm tình thật không tốt, nếu như ngươi không muốn bị đánh lời nói, tốt nhất tại trong vòng 5 phút đồng hồ, cho ta làm một dương tiểu tới. Lâm tỷ, chờ một lát ta lập tức tới ngay. Hứa Cường nghe xong thanh âm này, tâm lý thì khẽ run rẩy, vội vàng chạy xuống lâu ôm một cái dương rượu vang đỏ lên. Lâm tỷ, uống rượu thương thân A một dương có phải hay không quá nhiều, nếu không uống cái 3 bình A. Hứa Cường cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh cười bồi nói. Gặp Lâm Hồng tụ liễu mi dựng lên thì muốn báo nổi, Hứa Cường vội nói, Lâm tỷ, ngươi như thế uống, nếu như dương thần y thì ngày mai đối diện xem đến, hội lo lắng. Nào biết được Hứa Cường nói chưa dứt lời, nói chuyện Lâm Hồng tụ sắc mặt thì lạnh xuống tới. Nàng đánh mở một chai tiểu, mãnh liệt rót một ngụm, một hơi uống hết nửa bình, liên tục ho khan vài tiếng, nước mắt nước mũi toàn bộ đều đi ra. Hứa Cường, ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi, hắn đưa ta một kiện giá trị mấy chục triệu phỉ thúy. A, nghe vậy, Hứa Cường nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, Hứa Cường sắc mặt kích động nhìn lấy Lâm Hồng tụ, một mặt kính nể nói, không nghĩ tới Dương Thần Y có tiền như vậy. Bất quá, vẫn là Lâm tỷ ngươi lợi hại, mới ra ngoài một buổi tối, thì mê đến Dương Thần Y đem mấy chục triệu tặng cho ngươi. Lâm Hồng tụ lạnh lùng nhìn lấy Hứa Cường, đem Hứa Cường thấy trong lòng run sợ, phía sau lưng rét run. Tính toán, ta theo như ngươi loại này tên đần tức giận không đáng. Cút đi. Phất phất tay, để Hứa Cường rời đi. Lâm Hồng tụ một thân một mình uống vào rượu buồn. Nâng chén tiêu sầu sầu thảm hại hơn. Bất chi bất giác, nàng say. Say đến rất lợi hại. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác mình lại trở lại 3 năm trước đây cái kia đen nhánh ban đêm. Nàng nhớ rõ, tại đầu kia băng lãnh cùng tĩnh mịch hắc ám trong rừng, hai cái sát thủ không ngừng đuổi giết nàng. Lúc ấy, trên người nàng đã có đếm không hết vết thương, huyết dịch một mực đang chảy, thân thể càng ngày càng lạnh. Lại không chiếm được trị liệu, nàng liền sẽ chết. Phát sốt, nghèo đói, để cho nàng tinh thần lực đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà khi nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại có một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, không để cho nàng phải sợ. Nói cho nàng, trong rừng cây mê cái kia hai cái chán ghét hắc quỷ, đã bị hắn giải quyết. Lúc đó, nam tử kia đứng tại trước người nàng, thần sắc thương tiếc nhìn lấy nàng. Nàng vốn nên có cơ hội phát xạ chính mình tay háo lên sau cùng một cái độc tiêu, thế nhưng là, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia một đôi bao hàm nhu tình thâm thúy con mắt, nàng trong lúc nhất thời chần chờ. Mà liên tại nàng chần chờ trong nháy mắt, một kiện ấm áp áo khoác bao trùm nàng rét run thân thể. Một đôi cường kiện hữu lực cánh tay, đem nàng cong lên, một mực cong ra rừng cây. 3 năm qua đi, khi đó Dương Vân Phàm một ánh mắt, một cái mỉm cười, nàng đến nay nhớ lại, đều rõ mồn một trước mắt. Nàng không biết mình là không phải yêu mến Dương Vân Phàm. Chỉ là, nghe được nói với Phương muốn kết hôn, đau lòng giống dao đâm một dạng. Hắn muốn kết hôn. Ha ha. Hắn nói hắn muốn kết hôn. Đáng tiếc, thân nương không phải ta. Vĩnh viễn cũng không thể nào là ta, nàng lẩm bẩm lấy, tại cái này tràn ngập tịch mịch băng lãnh trong gian phòng lớn. Mà nước mắt, cứ như vậy bất chi bất giác trượt xuống. Nàng đau lòng không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, không muốn uống nước. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà thật muốn theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Dọc theo đường sông, Dương Vân Phàm tiện tay đốt một điếu thuốc thơm, quất một ngụm, chậm rãi hướng vùng ngoại thành trụ sở mà đi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm một mực đang tương đàm, theo Diệp Khinh Tuyết gần trong gang tấc, có thể hai người bọn họ phảng phất sinh hoạt tại hai thế giới, cơ vốn nên chưa từng gặp mặt. Hắn chỉ là biết, chính mình có như vậy một vị hôn thê. Dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ thông minh, là tương đàm thành phố số 1 buôn bán thiên tài. Đáng tiếc, chính mình cái này vị hôn thê, tựa hồ đối với chính mình không thế nào hữu hảo. Bất quá, không quan hệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết lão tử ưu tú. Nhưng là, Lâm Hồng tụ làm sao bây giờ? Cô nàng này giống như yêu mến chính mình. Đau đầu a. Trái ôm phải ấp, thế nhân chi phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Cứ như vậy đông muốn tây tưởng, Dương Vân Phàm bất chi bất giác đi đến dọc theo sông cầu tàu một bên. Thưa thất mấy cái ngọn đèn đường đem cầu tàu chiếu lộ ra mấy phần mông lung mỹ cảm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng kia ý lạnh. Lúc này, đường đi phía trước phân nhánh hiện một cỗ cao lớn len rổ vở SUV, Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi thoáng nhìn. Phát hiện tại bờ sông hàng rào chỗ, đúng là Nên Phong đứng vững một tên thân thể mặc màu đen váy ngắn cao gầy nữ nhân. Gió nhẹ thổi tới, nữ nhân kia gợn sóng đồng dạng tóc quăn chập trùng không ngừng, tại dưới ánh đèn mang theo điểm điểm mị hoặc. Nổi bật nàng cái kêu im ắng bên mặt, vũ mị trắng nõn, mang theo một tia thương cảm. Nàng tựa hồ nghe đến Dương Vân Phàm tiếng bước chân, lúc này bỗng nhiên xoay người lại. Nhất thời, Dương Vân Phàm nhìn thấy một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Lông mày như hoa, một đôi cắt nước đôi mắt sáng, vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, tại dưới ánh đèn, lộ ra một tia mê ly ánh mắt. Trong ánh mắt, mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi. Nàng tuổi chừng tại 27-28, không giống với cô gái trẻ tuổi ngây ngô, có một loại thiếu phụ đặc biệt thành thục phong vận. Nàng ăn mặc một cái quần cụt màu đen, thân trên là bó sát người lo lắng, đem nàng nguyện chuyển dáng người phát họa vô cùng rõ ràng. Riêng là từ khía cạnh nhìn lên, cực kỳ dụ hoặc. Làm dạng này tuyệt sắc view vật tựa ở này bá khí len rộ vở SUV bên cạnh, lại là để cho nàng mỹ lệ lại bổ sung một loại đặc biệt giã tính mị lực, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dương Vân Phàm cũng không ngoại lệ. Ngừng chân tại cách đó không xa, hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt này, ánh mắt tùy ý mà ngông cuồng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dương Vân Phàm đang nhìn nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân kia cũng đang nhìn Dương Vân Phàm. Đồng nhiên, nữ nhân kia hướng Dương Vân Phàm đi tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm thuốc lá trong tay, nói, bằng hữu, không ngại lời nói, cho ta một cái. Chương 36, Thử Ngưng. Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này lộng lây trang nhã mị phụ nhân, sắc mặt lộ ra một tia hoảng hốt. Chưa từng có nữ nhân ở trước mặt cùng hắn muốn qua khói, chớ nói chi là vẫn là như thế khí chất cùng bề ngoài đều tốt tuyệt sắc mỹ nữ. Hơi sững sờ về sau, hắn cười cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, đưa cho đối phương, đồng thời đánh lửa. Nữ tử kia sâu hít sâu một cái về sau, chậm rãi phun ra vòng khói, tựa như buông lỏng một hơi, cả người đều buông lỏng. Xoay đầu lại, nàng đối Dương Vân Phàm hơi hơi gật đầu nói, cảm ơn. Nhìn ngươi một thân ạ mạn ý bài danh Âu phục cách ăn mặc, chắc hẳn giá trị con người không ít, cũng không về phần hỏi ta muốn một điếu thuốc tiền A. Cái này mặc đồ tây là Lâm Hồng tụ đặc biệt vì Dương Vân Phàm chọn lựa, không phải vậy, ăn mặc một thân dế nhùi y phục đi tham gia yến hội, sợ rằng sẽ bị người xem thường. Lúc này bị nữ tử kia nâng lên, Dương Vân Phàm càng thêm cảm thấy có chút có lỗi với Lâm Hồng tụ một phen thâm tình. Ta y phục này là mượn tới. Ta có thể nghèo rất lợi hại, nếu như ngươi nguyện ý đưa cho ta khói tiền, ta cảm thấy ta sẽ không cự tuyệt. Dương Vân Phàm mặt dày nói. Ngươi thật là một cái vô lại. Lắc đầu, nữ tử kia sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt đi, quay đầu đi, ánh mắt tiếp tục trông về phía xa lấy mặt sông. Ta hôm nay tâm tình không tốt, không mang tiền. Lần sau trả lại ngươi. Ngươi có thế để cho ta một người yên tĩnh đợi một hồi sao? Chờ một lúc, nữ tử kia phát hiện Dương Vân Phàm như cũ không hề rời đi, không khỏi cau mày nói, không phải để ngươi rời đi sao? Ngươi người này chẳng lẽ như thế không thức thời? Dương Vân Phàm không thèm để ý chút nào đối phương vô lễ, chỉ đồng hồ, nói, ta rất còn muốn chạy. Nhưng là hiện tại khoảng thời gian này, ta sợ là đánh không đến taxi. Lúc đầu ta đến bờ sông là chuẩn bị tốt thật sầu não một phen, an ủi ta thụ thương tâm linh. Dù sao, mấy ngày nữa ta liền muốn kết hôn, ta hiện tại tràn ngập đối người tương lai sinh sợ hãi. Nhưng là, ngươi mấy câu để cho ta bỗng nhiên không có loại này sầu não không khí. Ta bây giờ nghĩ về nhà. Nói xong, Dương Vân Phàm chỉ cái kia bên cạnh cô gái len rổ vở xe, nói, ngươi vừa rồi quất ta một điếu thuốc, làm báo đáp. Nếu như không ngại lời nói, có thể hay không tiễn ta về nhà. Đương nhiên, ta sẽ không trả cho người thù lao. Nói thật cho ngươi biết, trong túi ta cũng là một phân tiền đều không có. Ừm. Nữ tử kia có chút kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mỹ lệ lông mày hơi hơi nhíu lên, vậy đối với loe sáng như sao con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau cùng, nàng lại là sáng sủa địa cười. Nếu như ngươi là muốn dùng loại phương thức này gây nên ta chú ý, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, loại thủ đoạn này thật sự là quá vụ bè. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười, ta nói, đại tỷ, ngươi bản thân cảm giác không khỏi quá tốt đẹp à. Dương Vân Phàm cầm trong tay tàn thuốc bóc tát, tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác, liên lụy dậy khoe miệng, cười cười, nói, không thể phủ nhận, ngươi xác thực rất xinh đẹp. Nhưng là, ngươi vừa mới không nghe rõ ràng sao. Ta nói ta nhanh kết hôn. ngươi cảm thấy ta là loại kia nhìn lại ở trước hôn nhân vượt quá giới hạn người sao? Ta chính là muốn dựng cái xe tiện lợi về nhà. Ngươi đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền không đồng ý. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Dương Vân Phàm. Nghe được cái tên này, nữ tử kia miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nguyên lai, hắn cũng là Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết vị hôn phu. Một cái từ trên núi đi ra dế núi. Chỉ là, nhìn không giống lắm a. Hơi hơi ghé mắt nhìn xem Dương Vân Phàm, nữ tử kia dừng lại một lát, sau đó lên xe, phát động động cơ. Ô! Land Rover SUV oanh minh tiếng động cơ tại lanh tịch bờ sông phá lệ rõ ràng. Xe chạy như bay đến Dương Vân Phàm bên người, chậm rãi dừng lại. Hai tiếng kèn âm về sau, ghế lái phụ môn đống nhiên mở ra, bên trong nữ nhân kia đối Dương Vân Phàm hô, uy, ngươi ở chỗ nào? Ta bây giờ chuẩn bị trở về, nếu như tiện đường, thì mang ngươi một chuyến. Dương Vân Phàm liếc nhìn nàng một cái, nói, ta ở thành Tây khu dân nghèo, ngươi tuyệt đối không tiện đường. Thành Tây khu dân nghèo. Ngươi là tại nói đùa ta đi. Nữ tử kia nhíu nhíu mày, có chút không tin nói. Ngươi nào đùa giỡn với ngươi? Cái này cho đùa cười đã chưa? Ta nói thành Tây khu dân nghèo, cũng là thành Tây khu dân nghèo, ta có cần phải lừa ngươi? Dương Vân Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Nữ tử kia lái xe lại đi trước đuổi theo Dương Vân Phàm cước bộ, nói, ta không phải ý tứ kia. Nếu như vừa rồi lời nói đối ngươi tạo thành thương tổn, ta xin lỗi ngươi. Muốn như vậy, nơi này qua thành Tây có thể có không ít đường, chẳng lẽ ngươi một đường đi qua? Quá xa. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Coi như là cây kia khói thù lao. Tốt ta đã ngươi khăng khăng muốn đưa ta, ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi. Dương Vân Phàm cười cười, liền lên xe. Ngươi người này ra mặt đúng là dày. Nữ tử kia bị Dương Vân Phàm lời nói nghẹn đến. Mắt trợn trắng. Sau nửa giờ, Land Rover xe SUV đứng ở vùng ngoại thành hẻm nhỏ cái kia chật hẹp đường đi bên ngoài. Đa tạ. Lần sau có cơ hội mời ngươi uống trà. Dương Vân Phàm nhảy xuống xe, đối trên xe nữ tử nói một tiếng tạ, liền thuần thục dọc theo hẻm nhỏ đi vào phía trong. Nữ tử kia sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn lấy trực tiếp rời đi Dương Vân Phàm, nói lầm bầm, chẳng lẽ lại, hắn thật đối với ta không hứng thú. Không phải vậy lời nói, làm sao liền điện thoại đều không có hỏi ta muốn. Dĩ vãng vô số nam nhân hỏi nàng muốn số điện thoại, trong nội tâm nàng đều là không phiền chán. Nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, Dương Vân Phàm không hỏi nàng tính danh, cũng không có hỏi nàng muốn dãy số, ngược lại là để cho nàng có chút thất lạc. Nàng không biết, nếu là đổi trước kia, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha theo mỹ nữ muốn máy điện thoại sẽ. Nhưng hôm nay hắn đẩy trong đầu đều là muốn kết hôn sự tình, căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Ừm. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Cước bộ có chút dừng lại. Hắn ánh mắt hướng về phía vừa rồi đầu ngõ hơi hơi nhếch lên. Hắn cảm giác được một cái đen xì bóng người, tựa hồ tại đầu ngõ chỗ sâu nằm. Kỳ quái, nơi đó tựa hồ có người. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Vừa rồi bên kia có thứ gì lấp lóe một chút. Dương Vân Phàm giác quan cực kỳ nhạy cảm, lập tức thì bắt được. Nhưng là bởi vì sắc trời quá tối, hắn không có thấy rõ ràng là cái gì. Không khỏi, Dương Vân Phàm liền hướng bên kia đi đến. Đồng thời, ngưng thần bế khí, hết sức chăm chú. Chỉ cần một có bất thường kình, lập tức liền có thể xuất thủ. Cái mùi này. Đột nhiên, hắn ngửi được một trận đặc thù mùi thơm. Loại vị đạo này, hắn tựa hồ đã từng ngửi được qua, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Mùi vị kia, là tử ngưng cái nha đầu kia vị đạo. Trái tim của hắn bỗng nhiên đập mạnh mấy lần. Hắn nghĩ tới một thân ảnh. Mấy năm trước, hắn bị lao đầu tử an bài qua Thục Sơn chấp hành sinh tử lịch luyện. Kết quả vận khí không tốt, bị Thục Sơn bên trong một cái quái trùng cho cắn bị thương. Nếu không có một cô gái đúng tốt ở chỗ nào hái thuốc, đi ngang qua cứu hắn, hắn đoán chừng đã sớm xong đời. Nữ hài kia, có ngôi sao một dạng sáng chói đôi mắt, nói chuyện tiếng nói luôn luôn nhu nhu, làm cho lòng người bên trong ngứa. Dương Vân Phàm vẫn cho là, nữ hài kia cũng là trong lòng của hắn thiên sứ. Nàng gọi Hạ Tử Ngưng, về phần là nơi nào người, phụ mẫu là ai, Dương Vân Phàm lại không rõ ràng lắm. Là Tử Ngưng bị đạo, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 37, Liệu Thương. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bóng người kia trước người. Lạch cạch một tiếng, móc ra cái bật lửa, ma sát một chút. Cái bật lửa phát ra ngọn lửa, trong suốt sáng lên, đáng tiếc lại bị từ ngõ hẻm miệng thổi vào gió lạnh lập tức cho thổi tắt. Thế nhưng là ngay tại cái kia vừa rồi hơi hơi sáng lên trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thấy được nàng bộ dáng. Nàng mặc một thân tím nhạt quần áo, váy áo trên từng tấc nếp gấp, dùng một đầu tím đậm gấm đai lưng thúc trụ dịu dàng một nắm vòng eo. Đem mái tóc đen nhánh tập kết từng cái xinh xắn bím tóc, vẹn vẹn cắm một cái hoa đào châm. Nàng bốn mặt hướng lên trời, thanh tân đạm nhã, chưa thi phấn trang điểm, lại tươi mát rung động lòng người. Không giống Diệp Khinh Tuyết thanh lệ rung động lòng người, cũng không giống Lâm Hồng tụ vũ mị yêu nhiều, nữ tử này cho người ta một loại hoa lan trong cốc vắng cảm giác, đã thanh lại diễm. Đẹp làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thật sự là Tử Ngưng. Dương Vân Phàm nhịn không được kích động lên. Thế nhưng là, sau một lát, khi thấy nữ tử kia đen nhánh cổ tay lúc, hắn mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên. Không tốt, nàng trúng độc. Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Hắn nhanh chóng lật ra nữ tử kia cổ tay, thấy được nàng trên lòng bàn tay cái kia một khối to lớn màu đen độc ấn, hắn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao lại như vậy? Đây là Miêu Cương Kim Tam cổ. Nhìn qua cổ tay nàng trên đen nhánh cái kia một mảnh độc ấn, rõ ràng là bên trong kim tầm cổ bộ dáng. Dương Vân Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim tầm cổ chính là trên đời thất đại độc cổ một trong. Trừ kim tầm cổ, còn lại lục đại cổ độc theo thứ tự là Tam Thi cổ, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tức Đảm, Huyết Hải Đường, Đoạn Trường Thảo, Vô Ảnh Độc. Không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiền hách. Kim tầm cổ bồi dưỡng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Chính là đem nhiều loại độc trùng, như độc xà, con rết, thàn lằn, con run, con cóc chờ một chút, cùng một chỗ đặt ở một cái vỏ trong vạc bịt kín đứng lên, để chúng nó tự giết lẫn nhau, ăn đến ăn qua, qua như vậy một năm, sau cùng chỉ còn lại có một cái, hình thái nhan sắc đều biến, hình dáng tượng tằm, da thịt vàng rực, chính là kim tằm. Kim tằm cổ vô hình vô sắc, rất khó đề phòng, chúng độc người như có ngàn vạn đầu trùng tại quanh thân cắn răng. Đau đớn không chịu nổi, muốn sống không thể, muốn chết không được. Một khi trúng cổ, nếu như trễ trị liệu, liền sẽ cảm thấy ngực bụng quấy đau nhức, sưng, sau cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Khi chết miệng mũi ở giữa hội tuôn ra mấy trăm con trùng, kinh khủng dị thường. Nàng làm sao lại bên trong loại này cổ độc? Kim tầm cổ là Miêu Cương đại tế tự một mạch người mới sẽ tu luyện. Tử Ngưng là thuộc sơn nhất mạch người, theo thường lệ, bọn họ sẽ không có cái gì xung đột mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm chau mày. Ừm. Có người tới. Đông nhiên, một trận tiếng xào xạc thanh âm truyền đến, Dương Vân Phàm không kịp nghĩ nhiều, hắn ôm lấy mặt đất nữ tử, nhanh chóng hướng phía chính mình nhà mà đi. Trên đường đi, hắn đều tinh thần căng cứng, con mắt cảnh giác bốn phía. Nhìn xem có hay không khả nghi đám người. Sau 10 phút, Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa nhà mình. Liên tục xác định không có người theo dõi, không có người giám thị, nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó chậm rãi đóng lại. Con mắt còn dò xét tại cửa ra vào một hồi lâu, nhìn xem sẽ có hay không có người theo dõi người hiện thân. Hô! May mắn không có người theo dõi. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Có thể dưới kim tầm cổ người, có lẽ còn tinh thông hắn cổ độc, loại địch nhân này đối phó, khó lòng phòng bị. Không biết là người nào nhẫn tâm như vậy. Vậy mà cho ngươi dưới loại này cổ độc. Dương Vân Phàm chậm rãi ôm lấy trước mắt nữ nhân hướng về bên giường đi đến, nhẹ nhàng đem nữ nhân phóng tới trên giường về sau, hắn ngồi ở một bên trên ghế, ánh mắt có chút lo lắng nhìn lấy trên giường nữ tử. Mượn đèn điện ánh sáng, Dương Vân Phàm cẩn thận chu đáo một hồi, nàng cô gái trong ngực. Nàng da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, trong suốt sáng long lanh. So lớn nhất trắng nõn Dương Chi Ngọc còn muốn trắng tuyền hoàn mỹ. Một trương cổ điển tinh xảo mặt trái xoan, kiên nghị thẳng mũi thẳng, lông mi dài, lóe lên. Hơi bạc mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch đỏ, tùy thời mịn nhắn phảng phất nhìn một chút thì có thể khiến người ta say mê giống như, một đầu nước một dạng ôn nhu đen nhánh tóc dài, thác chảy nghiêng xuống tới, đúng ngược lại tốt trô rối tung tại hơi gọt trên vai thơm. Đó là một trương thật đẹp khuôn mặt. Dương Vân Phàm cảm thấy mình hô hấp đều có chút dồn dập lên. Đau. Đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Thật nóng. Dương Vân Phàm lấy tay sờ một chút, nàng cái trán có chút phồng tay, nhưng thân thể lại là băng lãnh. Đột nhiên, hắn trông thấy nữ nhân kia ở ngực, phát hiện phía dưới có sền sệt đồ, vật đính vào trên quần áo. Nhìn kỹ, Dương Vân Phàm kinh hãi. Máu, tinh hồng máu. Xoẹt. Dương Vân Phàm lấy ra cây kéo, cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ nàng y liệt phục. Tại nàng sung mãn trắng như tuyết dưới ngực, lại có một cái nhất chỉ trường đau miệng. Máu tươi đang từ miệng vết thương quần cuộn chảy ra. Thật nhanh đau. Nếu không phải nàng tránh thoát chỗ hiểm, một đau kia trực tiếp hội đâm trúng nàng trái tim. Nếu là như vậy lời nói, nàng chỉ sợ kiên trì không đến bây giờ. Dương Vân Phàm nắm chặt quyền đầu, trong lòng không khỏi phẫn nộ, đến là ai thương tổn ngươi. Cổ độc, mai phục, đột nhiên xuất kích. Thật đúng là hung ác a, xem ra là muốn đưa ngươi vào chỗ chết a. Trách không được không có người truy giết tới. Nặng như vậy thương tổn, như vậy âm ngoan cổ độc, trên đời này có mấy người có thể đem người cứu trở về. Bất quá, may mắn ngươi gặp được ta. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cũng nhất định có thể cứu ngươi. Những cái kia dám làm tổn thương ngươi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dương Vân Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng, là ai sẽ đối với Hạ Tử Ngưng dưới nặng như vậy tay. Không tốt. Độc tố đang xâm lấn nàng tâm mạch. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện Hạ Tử Ngưng cổ tay càng ngày càng đen, cái này biểu thị độc tố đang ăn mòn nàng kinh mạch. Một hồi sẽ qua, khả năng thì muốn đi vào tâm mạch, đến lúc đó chính là nàng độc phát thời điểm. Nhanh! Hắn ôm Hạ Tử Ngưng tranh thủ thời gian xuống lầu, chạy đến phụ cận trong công viên. Sau đó trái xem phải xem, rốt cuộc tìm được một cây đại thụ. Đây là một gốc hai người ôm hết phẩm chất đại cây rong, cành lá rậm rạp, thân cây đường kính ước chừng 50cm, Dương Vân Phàm đem Hạ Tử Ngưng ôm dựa lưng vào trên đại thụ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bàn tay trái đặt tại Hạ Tử Ngưng miệng vết thương, mà hắn bàn tay phải thì là đặt tại đại trên cành cây, yên lặng vận chuyển trên người mình hồng mông tử khí quyết. Rất nhanh, hắn tử sắc linh khí tiến vào Hạ Tử Ngưng thân thể, mà một đạo hắc khí thì là Hạ Tử Ngưng trên thân bị bước đi ra. Từ mà tiến vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Dương Vân Phàm tay phải bỗng nhiên biến thành kiếm chỉ, liều mạng vận chuyển tử sắc linh khí, kiếm chỉ nhất động. Phốc một chút, trong cơ thể hắn hắc khí lập tức xuyên qua kiếm chỉ, bay vụt đến trên đại thụ. Hắc khí vừa rơi xuống đến cây rong trên về sau, lập tức bị màu trắng cây rong thụ khí vây quanh. Hắc khí bắt đầu kịch liệt phản kháng, nhưng đây là một gốc trên 100 năm cây rong, thụ khí rất lợi hại mạnh, hắc khí rốt cục không chống đỡ được, bị màu trắng thụ khí thôn phệ. Đây là hồng ngông tử khí quyết bên trong một cái đấu chuyển tinh di pháp môn. 10 phần hữu dụng. Có thể đem nhân thể ốm đau, độc tố, chuyển rời đến trên cây cối mặt qua, cũng có thể hấp thu cây cối sinh mệnh lực, cho mình sử dụng. Dương Vân Phàm trong nhà thả 5 viên thực vật, trừ dùng tới tu luyện, chờ bọn họ trưởng thành, có linh khí, những linh khí này một dạng có thể bị Dương Vân Phàm hấp thu. Chương 38, nhói nhói ánh mắt. Kim tầm cổ rốt cục biến mất. Dương Vân Phàm lại đi kiểm tra Hạ Tử Ngưng thân thể, phát hiện trong cơ thể nàng kim tầm cổ xác thực biến mất, thở dài một hơi. Về phần nàng vết đao cũng không trọng, về đến nhà, Dương Vân Phàm đem áo nàng cởi xuống, xuất ra cái hồng thuốc, vì nàng tinh tế lau một lần nước khử trùng, phòng ngừa cảm nhiễm, sau đó lại vì nàng bao một tầng băng gạc. Tử Ngưng, là ai thương tổn ngươi? Người kia làm sao xuống dưới tay? Chờ làm xong đây hết thảy, nhìn lấy cái kia làm cho đau lòng người dung nhan, Dương Vân Phàm vươn tay, sờ sờ nàng băng lánh gương mặt. Sau đó, Dương Vân Phàm thấy được nàng vết máu đầy người, lo lắng nàng hắn địa phương còn có miệng vết thương, liền chuẩn bị giúp nàng cởi quần áo, kiểm tra một chút. Chỉ là, làm ngón tay hắn đụng vào tại Hạ Tử Ngưng trên da thịt thời điểm, lúc đầu yên tĩnh nằm tại trên giường nhỏ tựa như chết rồi đồng dạng Hạ Tử Ngưng, cũng không biết là dưới ý thức thanh tỉnh, còn là bởi vì cái gì duyên cớ, trong nháy mắt mở mắt ra. Làm Hạ Tử Ngưng nhìn thấy chính mình nửa người trên cơ hồ trần trụi, mà một đối thủ chính đang vì mình giải nửa người dưới y để phục lúc. Nàng hai mắt đột nhiên bắn ra một trận sắc cơ. Người muốn chết. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng kêu đi ra thời điểm, chỉ gặp nàng tay đột nhiên giống như là như rắn độc hướng về kia Dương Vân Phàm cổ bắc qua. Tốc độ như thiểm điện, nhanh hết bệnh tuyệt luân. Chỉ là, cái kia ngọc thủ mới duỗi ra một nửa, liền bị Dương Vân Phàm chộp trong tay. Hắn một mặt kích động nhìn lấy thức tỉnh nữ tử, trong mắt tràn đầy vui sướng, nhìn lấy nàng một mặt khẩn trương, không khỏi nắm lấy tay nàng, ôn nhu an ủi, Tử Ngưng, đừng sợ. Là ta. Dương đại ca, tại sao là ngươi? Nữ tử kia con mắt lấp lóe một chút, dần dần thấy rõ ràng Dương Vân Phàm, trong mắt nàng sát cơ liền chậm rãi biến mất. Dương Vân Phàm vuốt ve tóc nàng, vì nàng lau mồ hôi trên trán, ôn nhu nói, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. An tâm dưỡng thương, có chuyện gì, chờ ngươi tốt lại nói. Nhìn qua Dương Vân Phàm chân thành tha thiết thanh tịnh ánh mắt, nữ tử kia nguyên bản khẩn trương thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại, cả người tựa hồ cũng có dựa vào, trầm tĩnh lại. Nàng thụ thương nghiêm trọng, vừa rồi một mực căng thẳng thần kinh, có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm sẽ mở nàng y hồi phục, chạm đến trong nội tâm nàng dây, cho nên mới sẽ bỗng nhiên tỉnh dậy. Tại phát hiện là Dương Vân Phàm cứu mình về sau, cảm nhận được hắn hảo ý, trong nội tâm nàng liền thả hạ tối hậu phòng bị, yên tĩnh ngủ say mà đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi tỉnh, hết thể đều sẽ tốt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phủ sờ một chút nàng mái tóc, ánh mắt bên trong bao hàm lấy nhu tình. Nàng ngủ, có thể Dương Vân Phàm cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Trên người cô gái này không biết có bao nhiêu chỗ vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, có thể lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Dương Vân Phàm mở ra hòm thuốc chữa bệnh, tỉ mỉ vì nàng xử lý vết thương. Ngay từ đầu, hắn động tác còn có một số không lưu loát, lao thời điểm, sẽ dính dấp đến vết thương. Nữ tử kia dù cho đang say giấc nồng, mi đầu cũng sẽ chăm chú nhăn lại. Có thể chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền rất nhanh nắm giữ yếu quyết, chẳng những tăng tốc động tác, mà lại trở nên càng thêm có hiệu suất. Sau nửa giờ, hắn vì nữ tử lau chỗ có miệng vết thương, đồng thời trên thuốc trị thương, dùng băng gạc băng bó song song, đồng thời vì đối phương đổi một thân nhẹ nhàng áo ngủ. Nguyên bản, hắn chuẩn bị đem nữ tử kia ôm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng lại lo lắng xảy ra bất chắc, dứt khoát liền nhất quyền tướng môn đánh nát, sau đó từ trong phòng đem giường lớn rời ra ngoài. Toàn bộ phòng khách bị hắn mang ra đến loạn thất bát tao, cái gì, bàn trà, tivi, tất cả đều bị hắn đẩy lên trong góc. Như vậy phòng khách lớn, chỉ để lại một chương sạch sẽ giường lớn. Dương Vân Phàm đem nữ tử kia ôm vào giường, nhẹ nhàng vì nàng đắp kín mền, làm xong hết thảy, hắn mới cảm giác được dã rời trùng điệp đánh tới. Phanh phanh phanh. HTTP, cũng không biết qua bao lâu, Dương Vân Phàm đã có chút ngủ gà ngủ gật, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ai? Dương Vân Phàm lập tức cảnh giác lên. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn ra ngoài. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, còn chưa tới mở cửa. Ta biết ngươi ở nhà. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một rất lợi hại làm người ta ghét thanh âm. Dương Vân Phàm lập tức liền nghe ra cái thanh âm này chủ nhân, chính là Cố Nhược Thu. Cái này Diệp Khinh Tuyết bên người đắc lực trợ thủ. Buổi tối hôm qua hiến hội, chính là cái này nữ nhân châm ngòi thổi gió, lại nhiều lần chế nhạo chính mình. Dương Vân Phàm hận không thể hung hăng cởi xuống quần, đánh nàng cái mông, để cho nàng còn dám phách lối như vậy. Nhược Thu tỷ, nhẹ một chút. Hàng xóm hội nghe được. Diệp Khinh Tuyết ở phía sau lôi kéo Cố Nhược Thu tay. Cố Nhược Thu giận không tranh nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó đi tới, đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay tại sao không đi đi làm? Có phải hay không hôm qua đổ thạch kiếm lời không ít, cho nên liền bắt đầu nghĩ đến không lý tưởng? Nếu là ngươi nghĩ như vậy, ta có thể xem thường ngươi. Thế nhưng là, bên trong rất lâu không có chuyển đến thanh âm. Khúc Cố Nhược Thu tằng háng một cái, nói, tốt à, ta đối với ta vừa rồi thái độ giải thích với ngươi. Cũng đối với ta trước kia xem thường ngươi, an bài ngươi tới đây loại hỏng bét trô ở túc, giải thích với ngươi. Ta hôm nay là đến hỏi một chút ngươi, liên quan tới theo Khinh Tuyết hôn sự, ngươi định làm như thế nào? Nhược Thu tỉ Diệp Khinh Tuyết ở phía sau mặt đỏ một chút, kéo một chút Cố Nhược Thu, ra hiệu nàng nói chuyện không muốn trực bạch như vậy. Chờ ở bên ngoài 10 phút đồng hồ, vẫn không có gặp Dương Vân Phàm đến lái môn, Cố Nhược Thu có chút giận. Thốt, ngươi không mở cửa đúng không? Chính ta mở cửa. Ta có chìa khóa. Nói, Cố Nhược Thu thì răng rắc một chút, đem cửa mở ra. Ừm. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Cố Nhược Thu con mắt thoáng nhìn, chợt thấy trong phòng khách cái kia một trường phi thường dễ thấy giường lớn. Ánh mắt của nàng lập tức trừng thẳng. Bạch bạch bạch. Cố Nhược Thu đạp trên giày cao gót, ba chân bốn cẳng vọt tới trong phòng, nhất thời nhìn thấy cái kia trên giường yên tĩnh nằm một cái tuyệt sắc nữ tử. Còn bên cạnh, còn có thật nhiều bị xé lộn xộn quần áo. Nàng lập tức mở to hai mắt. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy nửa giờ trước đó, Dương Vân Phàm theo cái này trên giường nữ tử làm chuyện tốt. Anh em, tình đáo thâm sự, nước chảy thành sông, cởi áo núi dây lưng. Dương Vân Phàm. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức sâu hít sâu mấy hơi thở, thật vất vả đè xuống trong lòng nộ khí, ngón tay run rẩy không ngừng chỉ Dương Vân Phàm. Ngươi người này quả thực không có thuốc chữa. Ngươi có biết hay không, ngươi là có vị hôn thê người, ngươi chẳng mấy chốc sẽ theo Khinh Tuyết kết hôn. Ngươi lại vào lúc này, còn là ngoại tình. Ngươi thật là có bản lĩnh. Không, không phải. Dương Vân Phàm cũng là há to mồm, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Cố Nhược Thu cũng không có cho Dương Vân Phàm giải thích cơ hội, kéo Diệp Khinh Tuyết thì đi trở về, vừa đi, một bên hồ, Dương Vân Phàm, loại người như ngươi cặn bã, chết đều là đáng đời. Tự sanh tự diệt đi. Cố Nhược Thu lôi kéo Diệp Khinh Tuyết trực tiếp đi, trong mắt có một ít không khỏi phẫn nộ, còn có một chút giải thoát. Loại ánh mắt này, nhói nhói Dương Vân Phàm. Chương 39, không muốn. Bất quá, hắn lại là cái miệng rất lợi hại bướng bỉnh người, cũng sẽ không theo Cố Nhược Thu giải thích cái gì. Ừm. Đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, liền mở to mắt. Ngươi tỉnh. Cố Nhược Thu vừa đi, Dương Vân Phàm liền kinh hỉ phát hiện, Hạ Tử Ngưng tỉnh. Lúc này Hạ Tử Ngưng chính dễ rủa lấy muốn đứng dậy, Dương Vân Phàm vội vàng đến nàng bên cạnh đỡ lấy nàng, ôn nhu nói, Tử Ngưng, ngươi không nên động, vết thương có thể sẽ vỡ ra. Muốn lấy cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cầm. Nữ tử kia sắc mặt có chút đỏ bừng, nhăn nhó nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta có chút quá mót, muốn đi nhà xí. Ách! Dương Vân Phàm sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đều không thay đổi một chút, nghiêm túc nói, vậy ngươi biết vê đút cờ ở nơi nào sao? Ta không biết. Hạ Tử Ngưng nháy một chút con mắt, lông mi dài lấp lóe một chút, có chút đỏ mặt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái kia chẳng phải xong. Cho nên, coi như đi nhà xí cũng phải sớm nói cho ta biết, ta ôm ngươi đi qua. Ngươi vết thương, không thể dùng lực, dễ dàng vỡ ra. Riêng là ở ngực một đau kia. Ách! Nói đến đây, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới buổi tối hôm qua, chính mình tựa hồ để người ta nữ hài tử từ đầu tốt đều nhìn hết. Lúc này nhấc lên, hắn phát hiện cô gái đối diện nhìn hắn ánh mắt có chút lạ quái. Hắn cũng không muốn bị người làm thành sắc lang, bận bịu giải thích nói, cái kia, Tử Ngưng, buổi tối hôm qua, ngươi thương thực sự quá nặng. Nhưng là, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Thực, ta không thấy gì cả. Hạ Tử Ngưng sắc mặt tuy nhiên còn có chút tái nhợt, có thể lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm nói chuyện nói năng lộn xộn bộ dáng, miễn cưỡng cười cười, lắc lắc đầu nói, ta biết Dương đại ca là vì cứu ta, cho nên mới bất đắc dĩ. Ta cũng không trách Dương đại ca. Dương đại ca không dùng giải thích. Ngươi không trách ta liền tốt. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói, thuần túy là chiếm tiện nghi lại khoe mẽ. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra sáng sủa nụ cười, Tử Ngưng, ta ôm ngươi đi qua. Đến nơi đây, ngươi thì an tâm dưỡng thương đi. Ta gần nhất tu luyện một loại thần công, không nói thiên hạ vô địch, nhưng là ta đoán chừng hiện tại liền sư phó ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dương Vân Phàm đang khi nói chuyện, ôm lấy Hạ Tử Ngưng. Hạ Tử Ngưng cái kia mềm mại thân thể dán tại bộ ngực hắn, để hắn một hồi lâu hưởng thụ. Hạ Tử Ngưng thân thể bên trên tán phát lấy lan hoa một dạng thanh lưu hương khí, lúc này xông vào mũi, để Dương Vân Phàm một trận tâm thần thanh thản. Túi đầu nhìn lại, Hạ Tử Ngưng cái kia ôn nhu ngũ quan lúc này xem ra phá lệ tinh xảo. Cái kia cong cong lông mi, hoạt bát cái mũi nhỏ cùng tấm kia động lòng người cái miệng nhỏ nhắn, tràn ngập tiểu mùi vị con gái. Lại tăng thêm lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, có một trận đặc biệt mảnh mai phong vị, khiến người ta không nhịn được nghĩ che chở nàng. Nàng mặc trên người là Dương Vân Phàm áo ngủ, lỏng 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 lẻo lẻo, có chút trống rỗng. Nửa người trên dán Dương Vân Phàm ngược lại là còn tốt, hai đầu trơn bóng bắp chân lại là trên không trung dập dờn, một mảnh tiểu diễm phong quang. Dương đại ca, ngươi có thể không thể đi ra ngoài một chút. Hạ Tử Ngưng tiến nhà vệ sinh, có thể Dương Vân Phàm lại không chút nào ra ngoài ý tứ. Nàng nhịn không được lên tiếng nói. A, nha, ta cái này ra ngoài. Ngươi có việc tự ta. Dương Vân Phàm sững sờ một hồi lâu mới ý thức tới, mình tại cái này, người ta một cái đại cô nương làm sao đi nhà xí. Lúc này, Dương Vân Phàm một trái tim bên trong, tất cả đều là Hạ Tử Ngưng thân ảnh. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, chính mình lúc trước tại Thục Sơn trên hái thuốc, không cẩn thận rớt xuống núi, té gãy chân. Nếu không phải Hạ Tử Ngưng vừa lúc đi ngang qua cứu mình, chính mình đoán chừng đã bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cho ăn sạch sẽ. Tại Dương Vân Phàm dưỡng thương đoạn thời gian kia, mỗi ngày theo Hạ Tử Ngưng cùng một chỗ nói chuyện trời đất, trọn vẹn 3 tháng, thương thế hắn tốt, cũng đối Hạ Tử Ngưng sinh ra khác hảo cảm. Đã nàng hiện tại ở tại chính mình nơi này, nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt nàng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lập tức dùng di động tra một chút chính mình thẻ ngân hàng. Cái này thẻ ngân hàng là hôm qua Lâm Hồng tụ tìm người giúp mình làm, nói mình đến Tương Đàm thành phố, không thể giống như trước kia một dạng cầm tiền mặt sinh hoạt, cho nên xử lý một tấm thẻ chi phiếu, trả lại cho mình hướng bên trong lưu giữ một điểm tiền. Lại có 10 vạn khối. Dương Vân Phàm trang một chút chính mình số dư còn lại, không nghĩ tới Lâm Hồng tụ hào phóng như vậy, vậy mà cho mình lưu giữ 10 vạn khối. Có tiền, đương nhiên muốn ăn bữa ngon. Hắn đối trong toilet Hạ Tử Ngưng nói, Tử Ngưng, ta đi ra ngoài một chuyến, nửa giờ sau trở về. Nhớ kỹ, trừ ta, người nào đến cũng không cần mở cửa. Nửa giờ về sau. Hạ Tử Ngưng trước giường, một chương đơn sơ trên bàn cơm, bày đầy sơn hào hải vị. Bào ngư, hải sâm, tổ yến, cánh lông vũ. Cái gì cần có đều có. Mà lại thức ăn làm cực kỳ tinh mỹ, vô luận là sắc hương vị, đều là nhất lưu. Đặt ở chỗ đó, coi như không ăn, cũng là một đạo tác phẩm nghệ thuật. Một trận này giá cả, Dương Vân Phàm tính toán, giống như hoa 5-6 ngàn. Thử Ngưng, ngươi ăn nhiều một số. Nếm thử nhà này khẩu vị, nếu như ưa thích, bữa tối ta tiếp tục qua nhà này mua. Nếu như ngươi không thích nhà này khẩu vị, cũng không có quan hệ, ta có thể tìm nhà hắn. Thực sự không được, ngươi có thể đem ngươi ưa thích thức ăn nói cho ta biết, ta lại đi tìm một chút. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Dương Vân Phàm như ngọn lửa nhiệt tình, để cho nàng có chút không thể chịu được. Tử Ngưng, cái này bào ngư vị đạo rất lợi hại ngon, đối ngươi vết thương cũng có chỗ tốt, ngươi hẳn sẽ thích. Nếm một ngụm thử một chút. Tử Ngưng, cái này vây cá cũng không tệ, ngươi ăn ăn cái này. Ưa thích lời nói, ăn nhiều một điểm. Tử Ngưng, cái này đâu? Vị đạo còn có thể. Ăn chẳng phải nhiều. Không quan hệ, chúng ta giữ lại, chờ ngươi muốn ăn ta lấy thêm ra tới. Từ khi Hạ Tử Ngưng đến, Dương Vân Phàm thì không còn có đi ra chính mình căn này phòng nhỏ. Cái này 3-4 ngày đến, Dương Vân Phàm cũng không đi làm, bệnh viện bên kia đoán chừng cũng biết Dương Vân Phàm người này cũng là Cố Nhược Thu an bài tiến đến không lý tưởng. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mà lại tiền lương cũng là Tinh Hải Quốc tế phát, cũng mặc kệ Dương Vân Phàm tới hay không đi làm. Tại Dương Vân Phàm tất lòng chiếu cố dưới, Hạ Tử Ngưng thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Nàng ngay từ đầu còn kỳ quái, vì cái gì chính mình bên trong kim tầm cổ, ngược lại hoàn toàn không có việc gì. Phải biết, kim tầm cổ nhưng là đương thế thất đại cổ độc một trong, không có người nào có thể giải trừ. Ai biết Dương Vân Phàm nói cái đồ chơi này rất đơn giản, hắn chả nói, dùng một cây đại thụ đem độc tố chuyển di đi qua. Cái này khiến Hạ Tử Ngưng có chút thất thần. Thiên hạ còn có loại này giải độc phương thức. Quả thực là điêu luyện sắc xảo a. Chỉ là, khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Hạ Tử Ngưng ngoại thương cơ hồ khỏi hẳn. Dương đại ca, ta nên rời đi. Hạ Tử Ngưng lúc đến y phục bị Dương Vân Phàm kéo nát, lúc này mặc trên người là Dương Vân Phàm vì nàng mua sắm đô thị nữ trang, đem đuôi ngựa tùy ý ghim lên. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là nhà bên nữ hải. Khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng thanh âm nói chuyện luôn luôn điềm điềm nhu nhu, khiến người ta nghe tâm lý ngứa. Nàng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận, nhìn người thời điểm, con mắt giống như là biết nói chuyện. Có một vạn loại nhu tình mật ý, ẩn chứa bên trong. Nhanh như vậy a? Nghe vậy, Dương Vân Phàm tràn ngập nụ cười sắc mặt, lập tức ngưng kết. Bởi vì, hắn không bỏ được. Chương 40, ta dựa vào. Dương Vân Phàm 15 tuổi thời điểm gặp được Hạ Tử Ngưng, khi đó nàng duyên dáng yêu kiều, tính cách ôn nhu, lạc lạc đại phương, còn đã cứu chính mình mệnh. Lúc ấy, hắn thì thích cô gái này. Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn càng thêm xác định ý nghĩ này. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng biết, nàng một ngày nào đó muốn rời khỏi. Bởi vì, nàng không thuộc về nơi này. Trần Thế huyên náo, cũng ra không để cho dạng này hoa lan trong cốc vắng đồng dạng nữ tử. Dương Vân Phàm cỡ nào muốn vứt bỏ hết thảy, cùng với nàng đi. Thế nhưng là, hắn biết mình không thể. Thử ngưng, nhớ kỹ trở về sau nhìn ta. Nếu là ngươi không đến thăm ta, ta cũng sẽ qua Thục Sơn nhìn ngươi. Khá bảo trọng. Hơi chút tiêu sái chắp tay một cái, Dương Vân Phàm cùng Hạ Tử Ngưng tạm biệt. Hạ Tử Ngưng chậm rãi quay người, rời đi. Dương Vân Phàm lại không hề rời đi. Đứng tại hẻm nhỏ cuối cùng, nhìn qua cái kia tại mưa bụi bên trong dần dần thân ảnh mơ hồ. Nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm đỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng. Lúc này, hắn đứng tại trong mưa, mặc cho mưa phùn đánh ướt áo, thân thể cũng chưa từng động một cái, một mực nhìn qua nơi xa Hạ Tử Ngưng biến mất địa phương. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Uy. Hắn mở ra điện thoại, hữu khí vô lực nói. Vân Phàm, ta là gia gia ngươi a, thế nào, cùng Diệp gia nha đầu gặp mặt sao? Ở chung như thế nào? Hôn lễ là muốn về Đông Hải xử lý đâu? Vẫn là tại Tương Đàm thành phố xử lý. Trong điện thoại truyền đến Dương lão gia tử thanh âm. Dương Vân Phàm ý mắng cười cười, nói, gia gia, ngươi xem đó mà làm thôi. Ai cũng biết, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết hôn lễ, chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Giữa bọn hắn căn bản không có cảm tình cơ sở. Hôn lễ này đơn giản là làm cho ngoại nhân nhìn. Ngươi! Dương lão gia tử nghe lời này, khí ho khan nửa ngày, mới khẽ nói, đã như vậy, vậy chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Tụ cục! Hờ tờ tờ! Ê! Lão gia tử nói xong, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Ta nhìn xử lý. Nếu có thể không kết hôn mới tốt nhất đâu. Dương Vân Phàm đoán hận cúp điện thoại, tâm tình bực bội vô cùng. Đông nhiên, hắn giơ tay lên, làm bộ muốn đem điện thoại trực tiếp vung trên mặt đất. Có thể nghĩ muốn cuối cùng vẫn là không có động thủ. Đốt. Hắn hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng, đem điện thoại nhét vào trong túi. Phiền não trong lòng về bực bội, nhưng là Dương Vân Phàm biết, phụ mẫu di mệnh không cách nào vi phạm, hắn không thể không ủy khúc cầu toàn, theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Theo một cái chính mình không thích nữ nhân kết hôn. Coi như nữ nhân kia quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, là cái mỹ lệ cùng trí tuệ đều xem trọng, thiện lương cùng chính nghĩa hóa thân tuyệt sắc nữ thần. Nhưng là... Ách! Như thế ngẫm lại, chính mình giống như cũng không là rất lợi hại ăn thiệt thòi. Ngược lại là Diệp Khinh Tuyết theo chính mình kết hôn, ăn thiệt thòi lớn hơn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đỗng nhiên không phiền muộn. Khoe miệng của hắn kéo nhẹ, tự nói lầm bầm một câu, tính toán, kết hôn thì kết hôn đi. Đã kết hôn nam sĩ, từ phương diện nào đó tới nói, có lẽ lại càng dễ hấp dẫn tiểu cô nương. Lại nói, nam nhân kết hôn hay không, trên bản chất chỉ là một loại nhân sinh thái độ, cùng hắn có hay không mị lực, không có bao nhiêu quan hệ. Vây vây đầu, Dương Vân Phàm đi về. Vừa đi, hắn vừa nghĩ, muốn hay không trước khi kết hôn, tổ chức một cái khiến người ta cả đời đều khó mà quên được trung cực đêm độc thân. Bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Dù sao, làm như vậy có vẻ như quá không đáng tin cậy điểm. Coi như mình không thích Diệp Khinh Tuyết. Nhưng là, tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn. Vô luận nói như thế nào, đối phương về sau hội là mình bên ngoài lão bà. Giữa phu thê lẫn nhau nể tình, đó là tối thiểu nhất. Nếu không, ngược lại là ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Trở lại trống rỗng gian phòng, trong phòng còn lưu lại Hạ Tử Ngưng nhàn nhạt vị đạo. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên đi, nhưng lại lưu cho Dương Vân Phàm một loại tương tư vị đạo. Dương Vân Phàm ngồi tại trống rỗng trong phòng, thực sự có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Không được, không thể còn như vậy hoang phế xuống dưới. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm đỗng nhiên đứng lên, hắn quyết định đi ra ngoài đi. Còn như vậy nghẹn trong phòng, không có bệnh cũng phải biệt xuất bệnh tới. Rời nhà, Dương Vân Phàm một đường nhàm chán trên đường đi dạo lấy. Nguyên bản, tháng này phần, hạ chí chưa đến, mùa xuân sớm đã đi qua, khí trời dần dần nóng bức, chính là váy ngắn cùng vớ đen cùng bay, máu mũi chung trời chiều một màu mùa vụ, đường phố trên mỹ nữ nhóm, ăn mặc cũng bắt đầu đáng chú ý đứng lên, chính là trông chừng thời điểm tốt. Nhưng là, Dương Vân Phàm lại mất đi hứng thú. Cũng không biết đi bao nhiêu thời gian, hắn lại đến bờ sông. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, bờ sông làm nổi bật dáng chiều, một mảnh đỏ bừng, đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hoàng hôn, trời chiều, trời nước một màu. Ừm. Đúng lúc này, một cô bá khí len rộ vở xe từ bên cạnh hắn chạy như bay đi qua. Có thể đường kia xe hổ lái đi ra ngoài mười mấy mét, đột nhiên một cái phanh lại ngã lái về, đứng ở bên cạnh hắn. Xoát một chút, cửa xe mở ra, một trương hóa thành đồ trang sức trang nhã tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Uy, trùng hợp như vậy, lại tới bờ sông tản bộ. Nữ tử kia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Vân Phàm, khóe mắt hơi hơi nghiêng trên phấn khởi, giống như đan phượng, lược lộ vẻ quyến rũ. A, lại là ngươi a. Làm sao, lại tới đây bên trong hóng gió. Dương Vân Phàm dừng bước lại, thấy rõ ràng trong xe nữ tử. Đây chẳng phải là tối hôm qua tại bờ sông hỏi hắn muốn khói nữ nhân sao? Nữ nhân này dáng dấp tuy nhiên không bằng Lâm Hồng Tụ cùng Diệp Khinh Tuyết như vậy tuyệt thế khuynh thành, nhưng là có loại đặc biệt thiếu phụ vật vị, tràn ngập diễm lệ dã tính đẹp. Nếu nói Lâm Hồng Tụ giống như là hỏa nhiệt hoa hồng, như vậy, nàng cũng là một đóa mang theo nguy hiểm dạ lai hương. Mỉm cười phía sau, luôn luôn mang theo một tia không khỏi nguy hiểm, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nữ tử kia từ trong xe chậm rãi đi xuống, đến Dương Vân Phàm bên người, như có như không cười nói, ngươi không phải nói, ngươi nhanh muốn kết hôn sao? Kết hôn người, không nên tràn ngập hạnh phúc vui cười sao? Ngươi trên mặt làm sao tràn đầy ưu sầu? Đang khi nói chuyện, nàng mở ra ché nổ túi sách, từ bên trong móc ra một điếu thuốc. Sau khi đốt, chính nàng hít sâu một cái. Sau đó lại lấy ra một cái, đưa cho Dương Vân Phàm, mang theo trêu chọc nói. Hôm qua quất ngươi một điếu thuốc lá, hôm nay, ta mời ngươi. Cảm ơn. Thế nhưng là... Dương Vân Phàm cười cười, lại cự tuyệt nói, ta không quất nữ sĩ khói. Đón đến, hắn lại nói, ta thế nhưng là sắp kết hôn nam nhân. Ngươi cảm thấy, ta hội tùy tiện tiếp nhận một cái nữ nhân xa lạ thuốc lá sao? Nếu là ngươi tại trong khói thơm hạ dược làm sao bây giờ? Ta trong sạch. Cũng không thể dạng này đần độn đu mê hủy ở ngươi người thiếu phụ này trong tay. Dù là nữ tử kia tu dưỡng vô cùng tốt, lúc này nghe Dương Vân Phàm vô sỉ như vậy lời nói, cũng không nhịn được sắc mặt biến, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không khỏi tuôn ra một tiếng, ta dựa vào. Chỉ đùa với ngươi mà thôi, làm sao còn thật chứ? Gặp nữ tử kia sắc mặt nhăn nhó, một bộ hận không thể ăn chính mình bộ dáng, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, từ trong tay nàng cầm qua nữ sĩ khói. Lại từ trong túi xuất ra một cái duy nhất một lần cái bật lửa. Chương 41, chỉ đùa một chút. Giang giác. Cái bật lửa phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng ma sát âm, sau đó màu u lam ngọn lửa liền luồn lên tới. Mùi thuốc lá, hắn sâu hít sâu một cái, dư vị một chút, sau đó chậm rãi phun ra. Tiếp theo, bĩu bĩu môi, nói, vị đạo quá nhạt, có chút quất không quen. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi mời ta hút thuốc. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói, không khách khí. Dương Vân Phàm nhìn không ra nội tâm của nàng ý tưởng gì. Bất quá bây giờ hai người đứng tại cái này bờ sông, cũng không có gì việc khác. Hắn cũng mặc kệ đối phương đến có cái gì phiền não sự tình, ba ngày hai đầu đến cái này bờ sông đến tản bộ. Uy, ta nói, vị mỹ nữ kia, ngươi nói Trung Hải lớn như vậy, chúng ta tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong đụng phải hai lần, cái này có tính không duyên phận. Dương Vân Phàm cầm ra bản thân thuốc lá, sau khi đốt, hít một hơi, tựa ở trên lan can, đầu nghiêng đi qua, nhìn lấy nữ tử kia. Dương Vân Phàm đang nhìn nữ tử kia thời điểm, nữ tử kia cũng đang đánh giá Dương Vân Phàm. Sông gió thổi tới, để Dương Vân Phàm tóc có chút lộn xộn. Loạn dưới tóc, hắn một đôi mắt nhìn như lười nhác, có thể một lần tình cờ lại lộ ra nhìn hết thế gian thái độ khác nhau thương mang. Khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu hắn nội tâm thế giới. Loại ánh mắt này, cùng tuổi của hắn cực kỳ không hợp, cũng theo thân phận của hắn không hợp. Cái này khiến nữ tử kia tâm có chút hiếu kỳ. Duyên phận sao? Dựa theo phần lớn người logic, chúng ta nên tính là rất có duyên phận đi. Dù sao, Trung Hải thế nhưng là có trên ngàn vạn nhân khẩu. Hai cái không có bất cứ quan hệ nào người, có thể tại trong một tuần gặp nhau hai lần. Xác suất theo chúng sổ số cũng kém không nhiều. Nàng cười nói. Nói xong, nàng đi mấy bước, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cũng rửa lan can. Tóc dài tùy phong nhảy múa, che khuất nàng hé mở vũ mị dung nhan. Có loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt ý tứ, tăng thêm gió thổi tới, để cho nàng váy dài càng thêm dán sát vào đùi ngọc, làm cho nhìn càng thêm thẳng tắp thon dài, phong tình vạn trùng. Ồ! dựa theo phần lớn người lo gì. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, nghe ra nàng ý ở ngoài lời, cười nói, như vậy, dựa theo ngươi ý là, thực chúng ta cũng không phải là hữu duyên. Chờ một chút. Chẳng lẽ lại, trên thực tế ngươi một mực ở chỗ này chờ cùng ta lần nữa ngẫu nhiên gặp. Dương Vân Phàm lấy tay gảy một chút tóc mình, bày ra một cái rất lợi hại khóc tạo hình, cười nói, a xem ra, tiểu gia ta mị lực vẫn là rất mạnh mà. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn đối phương, tràn ngập hỏa nhiệt trêu chọc. Ngươi người này có không có một chút nghiêm túc? Dương Vân Phàm tự luyến bộ dáng, để nàng điều chỉnh sắc mặt vặn mẹo. Cố nhịn đau dẹp một hồi đối phương xúc động, nàng lắc đầu im lặng nói, trên thực tế, ta mỗi ngày tan sở đều sẽ đi ngang qua nơi này. Ngươi chỉ là vừa lúc tại ta tan ca trên đường gặp được ta. Cho nên, cái này không tính là gì duyên phận. Nếu như vậy đều tính toán duyên phận, trên con đường này có duyên với ta phân, chỉ sợ không xuống mấy trăm. Dương Vân Phàm đem thuốc lá trong tay bóc tắt, ngón tay búng một cái, tàn thuốc xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong nước sông, xuôi dòng đi về hướng đông. Hắn xoay đầu lại cười cười, không thèm để ý chút nào đối phương lạnh lẽo cứng rắn thái độ, phảng phất tự nhủ, ha ha. Mấy trăm người, có thể ngươi đơn độc hỏi ta muốn khói, cái này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Cái này, nữ tử kia hai đầu mày liếu hơi hơi nhíu lên, có chút sững sờ. Nàng hồi tưởng vài ngày trước cái kia buổi tối, tựa hồ có một loại ma xui quỷ khiến lực lượng, để cho nàng mở miệng hỏi Dương Vân Phàm muốn một điếu thuốc. Đổi lại hắn thời điểm, nàng tuyệt sẽ không theo người xa lạ nói nhiều một câu. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm kỳ quái. Một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Tựa hồ người nam nhân trước mắt này trên người có một loại thần bí lực lượng. Dương Vân Phàm cũng là một mặt tự đắc nhìn lấy nữ tử trước mắt này. Hắn rất lợi hại hưởng thụ đối phương nhìn hắn loại ánh mắt này, mang theo một tia hiếu kỳ, một vẻ kinh ngạc, một chút do dự. Cái này khiến hắn tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa cảm giác thành tựu. Hai người lâu dài không nói lời nào, cứ như vậy quan sát lẫn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Khục. Nhẹ nhàng tăng háng một cái, đánh vỡ loại này quỷ dị yên tĩnh, nữ tử kia trước tiên mở miệng nói, đúng, ngươi không phải nhanh muốn kết hôn sao? Nhìn ngươi một mặt phiền muộn bộ dáng, ta đoán cùng ngươi kết hôn nữ nhân nhất định là cái người quái dị, cộng thêm người đàn bà chua ngoa. Ngươi đây có thể đoán sai. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, ta Dương Vân Phàm đời này không có gì đáng giá kiêu ngạo đồ, vật, đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài, lớn nhất kiêu ngạo cũng là có như thế một cái lão bà. Nếu là hiện tại lão bà của ta cùng một chỗ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định sẽ nói, ta như vậy người làm sao xứng với nàng. Ồ, đã ngươi lão bà ưu tú như vậy, ngươi làm sao ngược lại giàu gì không vui. Nữ tử kia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Chờ một lúc, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta biết. Ngươi người này ngả ngớn vô dáng, gặp mỹ nữ liền muốn bắt chuyện, xem xét cũng là hoa hoa công tử, đợt lệ bòi. Kết hôn đối với ngươi mà nói, thì theo ngồi tù không có gì khác biệt, đối với ngươi mà nói, chẳng khác gì là hoàn toàn mất đi tự do. Chờ một chút. Nói đến đây, nữ tử kia bỗng nhiên có chút không hiểu. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, theo ta giải, bình thường như ngươi loại này hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, căn bản sẽ không quan tâm trong nhà có phải hay không có lao bà, nên chơi sẽ còn tiếp tục chơi. Nhưng là, ngươi bây giờ biểu hiện như thế do dự. Chẳng lẽ lại, ngươi người này có ép buộc chứng? Tâm lý còn có một chút tiểu khiết đam mê. Ngươi cũng là lo lắng cho mình sau khi kết hôn, hội có lỗi với chính mình lão bà, đúng hay không? Nói như vậy, ngươi cái này người thật giống như vẫn rất có trách nhiệm cảm giác. Bình thường có trách nhiệm cảm giác nam nhân, đều sẽ không hư đi nơi nào. Nàng vẻ mặt thành thật đánh giá Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm nhìn cũng không phải là loại kia đáng tin nam nhân. Nhưng là, nàng tin tưởng mình phân tích sẽ không sai. Cho nên, nàng đang kỳ quái đây. Bất quá, nàng lời nói này, đối Dương Vân Phàm mà nói, quả thực là thể hồ con đính. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên vô đùi, hai mắt thả chỉ riêng nhìn đối phương, quát to một tiếng, nói, ta dựa vào. Ngươi quả thực là ta chi ấm a. Ta rốt cục phát hiện, mình nguyên lai là một cái như thế có trách nhiệm tâm nam nhân. Trách không được dù cho lão bà của ta ưu tú như vậy, ta đều có chút không muốn kết hôn. Nói, Dương Vân Phạm một mặt tự luyến sờ lấy chính mình mặt, thầm nói, nguyên lai, ta lại là ưu tú như vậy một người, trước kia ngược lại là không có phát hiện a. Nữ tử kia nghe đến đó, trực tiếp bị đánh bại, nàng lắc đầu, im lặng nói, ta thu hồi ta vừa rồi lời nói, ngươi người này đại khái là không có thuốc chữa. Ngươi ở chỗ này tự sanh tự diệt đi. Nói xong, nàng đạp đạp trên giày cao gót, lắc eo, nhảy lên len rổ vở xe. Nhấn cần ga một cái, bá khí len rổ vở xe, bay đi. Lưu lại một chuỗi khói đặc. Nhìn qua đường kia xe hổ dần dần từng bước đi đến, Dương Vân Phàm tâm tình ngược lại là dần dần khai lãng. Quả nhiên, phiên muộn thời điểm, tìm người đùa giỡn một chút là rất có hiệu quả. Bất quá, không hỏi nữ nhân kia tên, ngạ là có chút tiếc nuối. Chương 42, người ấy hồng tụ. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn lật ra xem xét, là cái số xa lạ. Hắn bản năng không muốn tiếp, ai biết có phải hay không chào hàng điện thoại. Chỉ là, cú điện thoại này vang thật lâu, để Dương Vân Phàm đều có chút bội phục đối phương chuyên nghiệp tinh thần. Rơi vào đường cùng, hắn tiếp thông điện thoại, nhanh chóng nói, uy. Đầu tiên nói trước, nếu như muốn để ta mua thứ gì lời nói, cũng không cần lãng phí mọi người thời gian. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một thời gian thật dài, đang Dương Vân Phàm đều chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, lại truyền đến một đạo không mang theo một tia yên hỏa khí tức rung động lòng người thanh âm. Dương Vân Phàm, không có ý tứ quấy rầy ngươi, ta là Diệp Khinh Tuyết. Hả, là Diệp Khinh Tuyết à, ngươi có chuyện gì không? Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới là Diệp Khinh Tuyết hội gọi điện thoại tới, thoáng sửng sốt về sau, hắn mới kỳ quái hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, đối với hôn lễ Diệp Khinh Tuyết thanh âm dần dần nhẹ xuống dưới, có thể tưởng tượng, nàng tại cái kia một đầu, là như thế nào xấu hổ. Một nữ nhân, hỏi mình vị hôn phu, liên quan tới hôn lễ sự tình. Mà cái này vị hôn phu, hiển nhiên là không muốn kết hôn. Cái này cần nhiều đại dũng khí. Chỉ là, Diệp Khinh Tuyết lời còn chưa dứt, liền bị một bên Cố Nhược Thu cướp đi điện thoại. Uy, Dương Vân Phàm, ta cho ngươi biết. Khinh Tuyết cùng ngươi kết hôn là bất đắc dĩ, thì ngươi dạng này, làm sao xứng với Khinh Tuyết? Dù sao, lão gia tử chỉ là để Khinh Tuyết kết hôn, không nói muốn mời người thân bạn bè hữu hảo bạn. Ngươi đừng nghĩ lấy để toàn thế giới đều biết các ngươi quan hệ. Ta hiện đang thông chi ngươi. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi tại dân chính cục chờ chúng ta. Hai người các ngươi đăng ký kết hôn. Chờ lĩnh giấy hôn thú, chúng ta lại đi sở luật sư nhìn di chúc. Chỉ cần kết hôn, dựa theo di chúc, Khinh Tuyết liền có thể hoàn toàn tiếp nhận Tinh Hải Quốc tế chỗ có cổ phần. Đến lúc đó, các ngươi lập tức ly hôn. Ngươi muốn thế nào sinh hoạt, theo Khinh Tuyết không hề có một chút quan hệ. Mặt khác, tại các ngươi ly hôn về sau, các ngươi chỉ là trên danh nghĩa phu thê, ngươi đừng vọng tưởng thông qua bất kỳ thủ đoạn nào, đụng Khinh Tuyết một cọng tóc gáy. Không phải vậy, ta nhất định để ngươi đẹp mặt. Cố Nhược Thu lạnh như băng lời nói, công thức hóa mệnh lệnh, để Dương Vân Phàm không khỏi một trận tức giận. Theo Diệp Khinh Tuyết khế ước hôn nhân, Dương Vân Phàm không phản đối. Đối với hắn như vậy tới nói, cảm giác gáy náy cũng nhỏ một chút. Nhưng là hắn lại cực kỳ chán ghét Cố Nhược Thu loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Cố Nhược Thu, có một chút ngươi trước làm rõ ràng. Hiện tại là các ngươi cầu ta kết hôn. Ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, đại không, chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Ta không tin, sau cùng ăn thiệt thòi lại là ta. Ngươi, gặp Dương Vân Phàm thái độ cứng rắn như thế. Cố Nhược Thu ngã là có chút lo lắng. Dù sao, nàng tuy nhiên theo Diệp Khinh Tuyết quan hệ mật thiết, nhưng nếu như hai người kết hôn, liền xem như làm cho người khác nhìn, tất nhiên cũng phải ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, nàng lại không thể mỗi ngày hầu ở Diệp Khinh Tuyết bên người, Dương Vân Phàm nếu như dùng sức mạnh, an thiệt thòi khẳng định là Diệp Khinh Tuyết. Cố Nhược Thu tính khí vừa thối vừa cứng, luôn luôn đúng lý không tha người, duy có quan hệ đến Diệp Khinh Tuyết thời điểm mới có thể ủy khúc cầu toàn. Lúc này, giọng nói của nàng không khỏi mềm xuống tới, nói, như vậy đi, ngươi ngày mai tới trước đăng ký kết hôn. Còn khác sự tình, đến lúc đó chúng ta đang thương lượng. Bất quá, dựa theo di chúc, ngươi có thể sẽ thu hoạch được 10% công ty cổ phần. Thuộc về đệ tam đại cổ đông. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào công ty quản lý, hắn vấn đề, chúng ta đều có thể thương lượng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tâm lý cười một tiếng. Nữ nhân này, lão hổ không phát huy, thật coi tiểu gia là mèo bệnh a. Trong lòng mặc dù âm thầm đắc ý, bất quá, Dương Vân Phàm trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, hắn huề phải đối điện thoại nói, như vậy đi. Ngày mai các ngươi đi trước dân chính cục đi. Còn ta tới hay không, đến lúc đó nhìn tâm tình. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không cho Cố Nhược Thu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cúp điện thoại. Uy, uy, Dương Vân Phàm, ngươi muốn không tới. Ú gục. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, để Cố Nhược Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi, mang to, cái này hỗn đản, cái này hỗn đản. Ta nhất định muốn giết hắn. Diệp Khinh Tuyết ở một bên khuyên lơn, Nhược Thu tỷ, đừng nóng giận. Ta nhìn hắn chỉ là nói cho ngươi nói nhảm, hắn ngày mai nhất định sẽ tới. Cố Nhược Thu quay đầu, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, một mặt khẩn trương nói, Khinh Tuyết, ta thế nhưng là đang giúp ngươi à. Ai, tính toán, sau khi kết hôn, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể để cho cái này hỗn đản khi dễ ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng để cho các ngươi giải trừ hôn nhân quan hệ. Diệp Khinh Tuyết cảm nhận được Cố Nhược Thu đối với mình khẩn trương, không khỏi có chút cảm động, gật gật đầu, ta biết, Nhược Thu tỷ, cảm ơn ngươi một mực giúp ta. Một người tại bờ sông Du đã một hồi lâu, Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được không thú vị. Có điều nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không có bằng hữu gì. Thói quen, hắn nhớ tới Lâm Hồng Tụ. Ta đã từng yêu dạng này một người nam nhân, hắn nói ta là trên đời đẹp nhất nữ nhân. Hắn nói mỗi câu lời nói ta đều sẽ coi là thật yên tĩnh trong khi chờ đợi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hương Thủy Hữu độc thải linh thanh âm, để Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hồng Tụ, ngươi đây cũng là tội gì? Hắn thở dài một tiếng. Ngay tại hôm qua, hắn cũng như trong tiếng ca nói như thế, ca ngợi qua Lâm Hồng Tụ là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Diệp Khinh Tuyết tuy đẹp, không kịp Lâm Hồng Tụ một phần vạn. Chỉ là bây giờ, hắn cuối cùng là phải theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Cái kia mặc dù là giả kết hôn, nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình có một ít có lỗi với Lâm Hồng Tụ. Kỳ Lân, ngươi người thật bận rộn này, hôm nay làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hồng Tụ ủy khuất thanh âm. Dương Vân Phàm trong đầu, lập tức hiện ra đối phương cái kia mang theo u buồn ánh mắt, làm cho đau lòng người khó chịu. Từ khi Diệp Khinh Tuyết từ thiện tiệc rượu trở về trên đường gặp được Hạ Tử Ngưng, hắn liền đem sở hữu sự tình đều quên. Bất chi bất giác, cái này đều có một tuần lễ không có liên hệ Lâm Hồng Tụ, trách không được đối phương ngôn ngữ có chút ghen ghét. Nghe vậy, Dương Vân Phàm có chút ngượng ngùng nói, Hồng Tụ, không có ý tứ. Gần nhất có chút bận bịu, cho nên. Đúng vậy a, người bận rộn. Mỗi ngày đều chiếu cố một cái không rõ lai lịch tiểu cô nương, mỗi ngày dính cùng một chỗ ăn cơm ngủ. Đại môn không bước nhị môn không ra. Ngay cả ăn cơm đều là thức ăn ngoài đưa tới cửa. Kỳ Lân, ngươi thật là bận bịu đây này, Lâm Hồng Tụ ở bên kia chua xót nói. Ách! Dương Vân Phàm không dám nói lời nào, hắn lúc này bỗng nhiên có loại an vụng bị lao bà của mình bắt lấy ảo giác, giải thích thế nào đều là sai lầm. Cho nên, hắn dứt khoát không nói lời nào. Quả nhiên, chờ một lúc, Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, ngược lại sốt ruột. Kỳ Lân! Uy, Kỳ Lân! Người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi nha, ngươi còn tưởng là thật. Người ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Ngươi người này, muôn vàn tốt mọi loại tốt, cũng là điểm này không tốt. Gặp một cái yêu một cái, quá đa tình, khắp nơi đều là phong lưu trái. Tham thảm thở dài về sau, Lâm Hồng Tụ lại nói, bất quá, nếu không phải ngươi dạng này đa tình, người ta cũng sẽ không nhận biết ngươi. Có lẽ, mấy năm trước thì chết tại cái kia u ám trong góc. Ai? Ngươi cái tính tình này sợ là đổi không, lại nói, ta cũng không phải lão bà ngươi, quản chẳng phải nhiều. Có thể chờ ngươi kết hôn, Diệp gia cái kia đại tiểu thư, chỉ sợ không có ta tốt như vậy nói chuyện. Chương 43, ta không hối hận. Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi lông mày nhướng lên, bất quá, hắn rất nhanh ý thức được Lâm Hồng Tụ đây là tại an Diệp Khinh Tuyết giấm, không khỏi cười nói, Hồng Tụ, ngươi cái này kế khích tướng đối với ta vô dụng. Ta nói với nàng tốt là giả kết hôn, nàng không có quyền can thiệp ta bình thường sinh hoạt. Trước kia cái dạng gì, về sau còn là dạng gì. Ngươi không cần lo lắng. Ta có cái gì tốt lo lắng. Lâm Hồng Tụ không khỏi một hồi, vội vàng hấp tấp nói. Sắc mặt có chút phát hồng. Thật sao? Bất kể như thế nào, về sau, ta hội thường xuyên đi xem ngươi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đỗng nhiên nói, đúng, Hồng Tụ, ngươi để Hứa Cường tới nhà của ta một chuyến. Đem nhà ta trên ban công vài cọng thực vật cho dọn đi. Ta đêm nay, giúp ngươi trị liệu ngươi vết thương cũ. Kỳ Lân có thể Lâm Hồng Tụ nghe lời này, lại là thân thể rõ ràng run rẩy một chút, con mắt nhịn không được bắt đầu hót. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm ngày đó chỉ là tùy ý nhắc lên nàng thương thế, qua đi thì quên. Có thể không nghĩ tới, hắn một mực ghi ở trong lòng. Nàng che miệng, nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Bất quá, nàng không muốn để cho Dương Vân Phàm nghe được chính mình dị dạng, nhún nhún cái mũi, cười nói, Kỳ Lân, ngươi thật muốn đến. Vậy ta ban đêm tự mình xuống bếp, làm một hồi canh rắn cho ngươi ăn. Vậy nhưng quá tốt. Ta thích ăn nhất món ăn này, riêng là ngươi tự mình làm. Quả thực là nhân gian mỹ vị, nhớ tới, ta thì chảy nước miếng. Dương Vân Phàm bên kia cười ha ha một tiếng. Còn phát ra nuốt một chút tiếng nước bọt âm. Có lời gì, có thể so sánh người thương thực tình ca ngợi càng khiến người ta vui sướng đâu. Dù là Lâm Hồng Tụ dạng này mày liếu không nhường mày dâu nữ tử, cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng không khỏi ôn nhu nói, vậy ta chờ ngươi. Ngân Nhạc Đường thương nghiệp phố vô cùng phồn hoa, xung quanh khu dân cư cũng là tấc đất tấc vàng. Dạ Bất Thúy quán ba tại Lâm Hồng Tụ chăm chú quản lý dưới, hai năm qua sinh ý càng thêm nóng nảy, đến giờ này ngày này, có thể nói là ngày vào đấu kim. Trước đó, Lâm Hồng Tụ vì khen thưởng nhân viên, cố ý mua rượu đi trên lầu mấy tầng khu dân cư, làm nhân viên phòng nghỉ. Thì như Hứa Cường những này hạch tâm nhân viên, đều có thể miễn phí ở tại quán bar phía trên. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Vừa đến, mấy năm này bất động sản tăng giá trị rất nhanh, cái này mấy tầng lâu, hai năm trước đến bây giờ, không sai biệt lắm tăng giá trị mấy triệu. Thứ hai, có dạng này phúc lợi, có thể để cho thủ hạ người quy tâm. Hứa Cường những người này lộ ra nhưng đã thành Lâm Hồng Tụ tử trung thủ hạ. Thứ ba, quán ba loại địa phương này cũng coi là nửa màu xám khu vực, thường xuyên có người nháo sự. Hứa Cường bọn họ ở trên lầu, nếu như gặp phải có người nháo sự, có thể trực tiếp xuống hỗ trợ. Tôi dọn. Dương Thần Y Kìa, ngươi có thể đến. Lâm Tỷ hôm nay thế nhưng là vì ngài tự mình xuống bếp. Nhớ tới Lâm Tỷ tay nghề, thật sự là chảy nước miếng A. Dương Vân Phạm vừa đi lên lầu, Hứa Cường thì ân cần chạy tới, dẫn Dương Vân Phạm hướng trong thông đạo lớn nhất cái kia một bộ phòng đi đến. Mở cửa, sau khi tiến vào phòng, Dương Vân Phạm tùy ý ngồi vào trên ghế salon. Đối trong phòng bếp ý chào một cái, Hứa Cường ở một bên nhỏ giọng nói, Dương Thần Y Y, ngài ngồi. Ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Nói xong, Hứa Cường làm một cái mập mờ ánh mắt, vội vàng rời phòng. Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau, chờ một lúc, có lẽ bởi vì nơi này là nữ nhân ở quan hệ, hắn cảm nhận được trong không khí quanh quẩn lấy một trận tự nhiên hương thơm, mang theo từng tia lạ vẹn đở vị đạo. Nương theo lấy loại mùi thơm này, cả phòng tràn ngập một loại kiểu diễm bầu không khí, khiến người ta miên man bất định. Dương Vân Phàm nhún nhún mũi, đứng lên, đánh giá bốn phía bố cục. Gian phòng vẫn là ban đầu bố trí, đơn giản trang nhã. Một cái treo vách tường thức TV, màu trà khay trà bằng thủy tinh, Italy thủ công ghế sofa, cửa sổ lồng bên trong, ở một cái. Kỳ Lân, Kỳ Lân, ta nhớ ngươi, ngươi biết không? Im miệng. Chết anh Vũ. Hiu. Một đạo tức hổn hển mang theo xấu hổ thanh âm bên trong, một cái màu đen tiểu vật thể sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên qua phòng khách ba đánh vào con vẹt kia trên đầu, đem con vẹt kia đánh lảo đảo. Hoa hoa liều mạng bay nhảy lấy. Nhìn kỹ, nguyên lai cái kia ám khí lại là một hạt đậu phộng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy, Lâm Hồng Tụ buộc lên tạp dề bưng một bát đồ ăn, đang từ từ đi tới. Có lẽ là bởi vì trong nhà, Lâm Hồng Tụ mặc đến vô cùng tùy ý, trên thân một bộ màu trắng đường viền lấy bầy, rộng rãi địa bao trùm ở nàng mê người vũ mị thân thể mềm mại. Ở ngực cổ chữ V nơi cửa, bị đầy đặn hai ngọn núi trống cao cao. Từ khe hở chỗ có thể nhìn thấy bên trong màu đen sa mỏng chạm rông áo ngực, khó khăn giữ được hai đoàn phấn nộn. Tạp dề nửa người dưới lại ngắn đến lạ thường, chỉ khó khăn lắm bao trùm nàng mượt mà bờ ngông, bạch phiến phấn bắp đùi không co không keo kiệt địa lộ ở bên ngoài, hiện ra ngả voi bánh nhuận lộng lẫy. Nàng hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, không giống thường ngày một nửa vũ mị, có loại nhà ở tiểu nùi vị con gái, có một phen đặc biệt vị đạo. hai loại hoàn toàn khác biệt biến hóa, để Dương Vân Phàm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Gặp này, Lâm Hồng Tụ trong mắt toát ra mấy phần đắc ý, tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, cái này làm chính mình cảm mến nam nhân một mực không muốn quá mức tiếp cận chính mình, có thể trước mắt xem ra, hắn đối thân thể của mình cũng không có gì sức chống cự. Lâm Hồng Tụ trong lòng mừng thầm đồng thời, càng thêm lớn gan địa ném cá tính cảm giác bị nhãn, Thủy Ông Ông có thể đem người hồn nhi câu đi. Kỳ Lân, ta xinh đẹp không? Lâm Hồng Tụ nháy mắt mấy cái, đi tới, đi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Nàng chậm rãi ngồi tại Dương Vân Phàm trước người khay trà bằng thủy tinh bên trên. Tuy nhiên Dương Vân Phàm gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng như thế khí chất vũ mị mê người nữ nhân, tư thái càng là chín mọng quả đào, ngược lại là lần đầu gặp. Giờ phút này Lâm Hồng Tụ, như là thổ lộ hương thơm hoa hồng đỏ, nóng rực khiến người ta mất tích, cái kia ngọt ngào hương hoa, khiến cho người đầu váng mắt hoa, hận không thể ô hiếm. Kỳ Lân, có muốn hay không muốn ta? Lâm Hồng Tụ liếm liếm bờ môi, tại Dương Vân Phàm bên thai phát ra một thân nỉ non. Dạng này dụ hoặc, là cái nam nhân bình thường cũng nhịn không được. Nghe vậy, Dương Vân Phàm thật sâu hút miệng Lâm Hồng Tụ thân thể trên phát ra nhàn nhạt thôi tình mùi thơm cơ thể, thân thể không khỏi liền đến phản ứng. Hai người tuổi khô lửa bốc, một điểm liền, chỉ cần Dương Vân Phàm hơi tiến thêm một bước. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ là một phen thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Bất quá, Dương Vân Phàm nhưng không có tiến vào một bước cuối cùng, cái kia một đôi thâm thúy con mắt lúc này lại là nhìn kỹ Lâm Hồng Tụ, chân thành nói, Hồng Tụ, ngươi là nghiêm túc sao? Kỳ Lân, ta không hối hận. Lâm Hồng Tụ một đôi mắt sáng, ẩn chứa xuân thủy ôn nhu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Nghe lời này, Dương Vân Phàm mi đầu lại hơi hơi nhíu một cái. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hồng Tụ mái tóc, thở dài nói, Hồng Tụ, ta ngày mai sẽ phải kết hôn. Dù cho phần này hôn nhân là giả, nhưng là, ta muốn ly hôn, muốn trả giá đắt cũng sẽ rất lớn. Ta cho không ngươi quá nhiều hạnh phúc. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ cái kia nguyên bản xuân tình tràn lan đôi mắt đẹp, trong chốc lát hào quang thì ảm đạm đi, chuyển mà biểu lộ ra mấy phần thất vọng, xuống dốc, thống khổ, phẫn hận. Đủ mùi vị lẫn lộn cảm tình. Dương Vân Phàm một câu, cái này khiến Lâm Hồng Tụ nhiệt tình lập tức biến mất hầu như không còn. Chương 44, con muỗi máu. Nàng sửa sang một chút quần áo, từ trên người Dương Vân Phàm đứng lên, quay mặt qua chỗ khác, thanh âm như có như không nói, thật xin lỗi, Kỳ Lân, là ta muốn sai. Ngươi ngày mai đều muốn kết hôn, xác thực không nên lại cùng ta có liên hệ gì. Thế nhưng là, ta thật không cam lòng a. Đột nhiên xoay đầu lại, Lâm Hồng Tụ giống to. Vân Phàm, ngươi biết không? Ta thật thật không cam lòng a. Rõ ràng, ta mới là lớn nhất giải ngươi người. Cái kia Diệp Khinh Tuyết, nàng cùng ngươi nói qua lời nói, chỉ sợ liền 10 câu cũng chưa tới. Mà bây giờ, nàng thế mà thì muốn gả cho ngươi. Lâm Hồng Tụ con mắt đã phát hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sắc mặt có chút điên cuồng. Kỳ Lân, ta thật ghen tị Diệp Khinh Tuyết. Nàng dung mạo xinh đẹp. Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Ta một mực tự phụ mỹ mạo, có thể ở trước mặt nàng, ta cũng tự ti mặc cảm. Nàng sự nghiệp có thành tựu, trong tay sản nghiệp số lượng là ta nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng ngăn nắp vô cùng, đi tới chỗ nào đều có người truy phủng, quả thực tập hợp mọi loại sủng ái vào một thân. Không giống ta, cả một đời chỉ có thể sống trong bóng tối. Ta tưởng nhậm nhất, vẫn như cũng là năm đó chúng ta tại Amazon cái kia ngắn ngủi nửa tháng. Nói đến đây, nàng nước mắt nhịn không được chảy xuống, ướt nhẹp trên gương mặt trăng dùng, lưu lại hai đạo thanh lệ. Nàng phụ mẫu đều mất, gia tộc nội bộ lại lục đục với nhau, nói đến, nàng cũng đáng được ngươi đi che chở. Thế nhưng là, nói đến đây, Lâm Hồng Tụ thanh âm bỗng nhiên lớn, kinh hô gào thét, thế nhưng là, ta từ nhỏ liền cha mẹ mình bộ dáng hình dạng thế nào đều chưa từng gặp qua. Ta mỗi ngày đều sống ở u ám thế giới bên trong. Tuy thời chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Nếu không phải ngày đó, vận khí ta tốt, gặp được ngươi. Có lẽ, ta đã chết khắp nơi rừng rậm Amazon bên trong, thi thể cũng sợ bị lao thử ăn hết. Lâm Hồng Tụ nói đến đây, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó Dương Vân Phàm nụ cười nhàn nhạt, mang theo không bị trói buộc cùng tiêu sái, có loại đặc biệt tà khí mị lực. Nàng ánh mắt bên trong, lộ ra một tia khó nén ôn nhu, ta vốn cho rằng, từ nay về sau. Ta cũng không tiếp tục là cô đơn một người. Bởi vì, có người nói với ta một câu, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong hai mắt tràn ngập nhu tình mật ý, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn hắn bộ dáng như đao đồng dạng khắc vào trong trí nhớ mình. Đột nhiên, nàng vươn tay, nhẹ nhàng phủ sờ một chút Dương Vân Phàm gương mặt. Giữa ngón tay truyền đến ra thịt tấm áp xúc cảm, để cho nàng cảm giác khác chân thực. Nàng hai mắt mê ly nói, Kỳ Lân, có lẽ tại ngươi làm lính đánh thuê đoạn thời gian kia, ngươi theo vô số nữ nhân đều nói qua câu nói này. Có thể các nàng sẽ không coi là thật. Chỉ sẽ cảm thấy ngươi đang nói đùa. Chỉ là, ta không giống nhau. Hồng Tụ, ngươi hà tất phải như vậy. Dương Vân Phàm có chút không đành lòng xem tiếp đi. Lâm Hồng Tụ ở trước mặt hắn, luôn luôn ung dung không đội, chính là chính cống nữ công nhân. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Hồng Tụ như thế mềm mại một mặt. Mà nàng hôm nay những lời này, câu câu như đao, cắt tại trong lòng hắn, để tâm hắn đau. Vì Lâm Hồng Tụ mà đau lòng. Chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Hồng Tụ dùng ngón tay điểm tại trên miệng, để hắn đừng bảo là. Lâm Hồng Tụ trên mặt lộ ra một tia tiểu nữ nhân hạnh phúc, mỉm cười nói, Kỳ Lân, ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Tại Amazon sau cùng một đêm kia, ngươi ôm ta. Lúc ấy, lỗ tai ta nghe ngươi trái tim bặc bặc nhảy lên thanh âm. Loại kia cường kiện hữu lực nhảy lên âm thanh, ta nghe, rất là an tâm. Có lẽ cả một đời, ta cũng sẽ không quên. Vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Dương Vân Phàm, sóng mắt lưu chuyển, thâm tình chậm rãi nói, Kỳ Lân, ngươi có thể giống đêm đó một dạng, lại ôm ta một lần sao? Chỉ cần một lần liền tốt. Lâm Hồng Tụ ánh mắt bên trong tràn ngập bất lực, yêu cầu xa vời. Giống như là bị người vứt bỏ tiểu cầu, lang thang tại đầu đường, vì câu một bữa ăn chán chê, đáng thương nhìn lấy người qua đường. Dương Vân Phàm không khỏi có loại cảm giác đau lòng. Hắn sao có thể cự tuyệt dạng này nữ tử? Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn một cái tay xuyên qua Lâm Hồng Tụ thon dài đùi ngọc, ôm lấy nàng then chốt, một cái tay từ nàng dưới nách xuyên qua. Nhẹ nhàng nhấc lên, Lâm Hồng Tụ cả người liền rót vào Dương Vân Phàm trong ngực. Lâm Hồng Tụ trên thân mê người mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Có thể Dương Vân Phàm đã không có bất luận cái gì tình dục, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy khó mà chịu đựng đau lòng. Kỳ Lân, cảm ơn ngươi. Lâm Hồng Tụ nằm ở trong ngực hắn, hô hấp nhẹ nhàng, lỗ tai dán tại bộ ngực hắn, yên tĩnh lắng nghe hắn tim đập thanh âm. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên dưới dậy mưa nhỏ, gió lay động màn cửa, phát ra vang lên sàn sạt, để trong phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chỉ cần có ngươi tại, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ có thể vượt qua tâm tình, ta cầu nguyện. Dạng này thời gian nhất định sẽ thẳng đến vĩnh viễn. Tiện tay mở tivi bên trong, lúc này chính phát hình số gì, I Love You ca khúc chủ đề sơ não phờ lạc ở, làn điệu yêu thương đến làm cho lòng người co lại co lại. Dương Vân Phàm bỗng nhiên có loại xúc động. Dứt khoát, ngày mai thì không đi đăng ký kết hôn. Cái gì Diệp Khinh Tuyết, cái gì Cố Nhược Thu, cái gì lao ra tử mệnh lệnh, cái gì phụ mẫu di trúc, cái gì tập đoàn cổ phần. So dậy nữ tử trước mắt này tới nói, những cái kia lại tính được cái gì? Ừm. Ta đầu làm sao có chút choáng. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng kỉnh. Hắn thị giác cũng bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được đầu mình gối lên Lâm Hồng Tụ cái kia một đôi trên chân ngọc. Lâm Hồng Tụ hai mắt tràn ngập ôn nhu nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngón tay nhẹ nhàng vô cùng vuốt ve tại Dương Vân Phàm trên gương mặt, khóe mắt nước mắt một rơi xuống nước. Kỳ Lân, thật xin lỗi. Ta, có thể muốn rời đi ngươi. Ta cỡ nào muốn cứ như vậy một mực bồi tại bên cạnh ngươi, cả một đời một kiếp. Thế nhưng là, ta không thể. Thời gian 3 năm đi qua, tổ chức lại bắt đầu phái người tới tìm ta. Bọn họ đã tìm được ta, ta tránh không đi xuống. Ta không thể hại ngươi. Ta muốn rời khỏi. Ta chỉ hy vọng ngươi không được quên ta. Ngươi tâm rất lớn, ta biết không cách nào toàn bộ chiếm cứ. Ta không tham lam. Chỉ cần ngươi trái tim bên trong đầu ngón út một chút như vậy không gian có thể để lại cho ta, ta thì vừa lòng thỏa ý. Phía dưới lời nói, Dương Vân Phàm có chút nghe không rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy mình ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, mà trong cơ thể mình lại giống như là có một đoàn dục hỏa đang thiêu đốt, không nhịn được nghĩ tìm nữ nhân giải quyết. Chúng độc. Hơn nữa còn là cương liệt xuân dược. Hứa Cường đưa tới ly kia trà, có vấn đề. Hồng Tụ, nàng hạ dược. Dương Vân Phàm ý thức còn bảo lưu lấy một tia tới mát, loát thanh tiền căn hậu quả. Lúc này, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy vừa rồi trong ngực hắn giai nhân chính từng bước một hướng chính mình tới gần. Nàng y phục trên người từng kiện, không ngừng trượt xuống. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, nàng thân thể hoàn mỹ không một tí vết, giống như Venus một dạng, gợi cảm mê người. Kỳ Lân, tối nay, ta muốn làm nữ nhân ngươi. Đột nhiên, một đạo sấm rền vang lên, ngoài cửa sổ mây đen lập tức sôi trào. Không bao lâu, mưa to liền đầy trời mà xuống, cự đại thanh âm che giấu trong phòng từng tiếng thở gấp. Mưa rơi chuối tây, một đêm đến trời sáng. Trắng như tuyết trên giường đơn, một vòng đỏ thẫm, hết sức rõ ràng, cực giống một con muỗi máu. Trương Ái Linh có thơ, cưới hoa hồng trắng, trắng chính là trên quần áo một hạt cơm dính tử, đỏ lại là trên ngực một khỏa chu sa nốt ruồi. Cưới hoa hồng đỏ, dần già, đỏ thành trên tường một vòng con muỗi máu, trắng vẫn là sảng tiền minh nguyệt quang. Chương 45, đầu đề. Hồng tụ. Mơ mơ hồ hồ, Dương Vân Phàm đầu còn có một chút đau, hắn lật người lại, đại thủ muốn qua đem bên cạnh nữ tử ôn nhu ôm. Đi qua đêm qua một phen điên cuồng, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã làm quyết định, vô luận tương lai như thế nào, hắn tuyệt không cô phụ cái này đối với hắn mối tình thắm thiết nữ tử. Chỉ là, Dương Vân Phàm tay chợt sờ một cái khoảng không. Khoảng không? Sao lại thế? Dương Vân Phàm tâm lý cảm giác được không thích hợp, hắn mở choáng mắt, ngồi xuống. Trên giường đơn, một mảnh lộn xộn, một màn kia tươi đẹp lạc hồng lại như thế trướng mắt. Có thể cái kia để Dương Vân Phàm trong ngộng vô số lần gặp được nữ tử, vô số lần muốn đi thấy rõ mặt nàng, làm thế nào cũng thấy không rõ mới giai nhân tuyệt sắc, Lâm Hồng Tụ, lúc này lại biến mất. Phảng phất, đêm qua chỉ là Dương Vân Phàm tự mình một người mộng cảnh, Lâm Hồng Tụ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Kỳ Lân, ta muốn rời khỏi, ngươi bảo trọng. Phải nhớ cho ta, nhất định muốn nhớ kỹ ta trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhớ tới đêm qua một cái huyền chuyển thanh âm. Như khóc như tố ở bên thai mình nói nhỏ. Đó là Lâm Hồng Tụ thanh âm. Hắn giơ bàn tay lên, giữa ngón tay phảng phất còn lưu lại một tia Lâm Hồng Tụ trên thân mùi thơm cơ thể. Nàng, muốn rời khỏi ta. Hồng Tụ. Đông nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, hắn không kịp đi giày, cầm quần áo lên quần, chân trần thì vọt tới ngoài cửa. Làm sao? Lâm tỷ, làm sao? Lúc này mới hơn 7 giờ sáng. Hứa Cường cũng là ngủ được mơ mơ màng màng, nghe phía bên ngoài có nhân đại âm thanh, hắn nghe xuất ra thanh âm là Dương Vân Phàm, căn bản không dám trì hoãn, mặc lên đầu to quần liền chạy ra khỏi đến. Hồng Tụ đâu? Hồng Tụ đi nơi nào? Ngươi có thấy hay không Hồng Tụ? Dương Vân Phàm lớn tiếng hỏi, thanh âm nói không nên lời sốt ruột. Hứa Cường mặt mũi tràn đầy mê hoặc, nhìn xem Dương Vân Phàm sau lưng gian phòng, sờ cái đầu nghi ngờ nói, Dương thần ý ý, Lâm tỷ. Hôm qua không phải cùng ngươi cùng một chỗ ở bên trong à? Nàng không thấy. Nàng hôm qua nói với ta một đống rất là kỳ lạ lời nói, kết quả, đại buổi sáng, người thì không thấy. Ta bây giờ hoài nghi, nàng có cái gì cửu ra tới tìm thù, nàng sợ liên lụy ta, cho nên chuẩn bị rời đi tương đàm. Nàng điện thoại hiện tại đánh không thông, ta cũng tìm không thấy người nàng. Cả tòa lâu ta đều là khóc. Dương Vân Phàm lúc này trong lòng nói không nên lời một trận bực bội. Loại này không khỏi bực bội, để hắn rất là bất an. Cựu gia. Hứa Cường trong lòng chấn động mạnh một cái, tỉnh cả ngủ, cả người đều tỉnh táo lại. Thần xác hắn lẫm nhiên nói, Dương tiên sinh, ngươi phân phó đi. Ta Hứa Cường mạng mục một đầu, nếu không phải Lâm tỷ để mắt ta, thưởng ta một miếng cơm ăn. Ta lúc này nói không chừng, chết sớm mảnh xương vụn cặn đều không có. Có người muốn đối phó Hồng Tụ tỷ, không nói, ta Hứa Cường cái thứ nhất không buông tha hắn. Hứa Cường không gọi nữa Dương Vân Phàm thần y dìa, mà chính là xưng hô hắn tiên sinh, biểu thị tán đồng thân phận của hắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, an ủi Hứa Cường, cũng là tự an ủi mình nói, tình huống có lẽ không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Qua, ngươi đem người khác đều kêu lên. Phân phó bọn họ nhìn cho thật kỹ quán ba, trong khoảng thời gian này nếu là có người đến gây sự, trước khác hành động thiếu suy nghĩ, lập tức nói cho ta. Biết, Dương tiên sinh. Hứa Cường cung kính gật gật đầu, lập tức chạy đến trong phòng, đem người khác đều kêu lên. May mắn, đại bộ phận nòng cốt thành viên đều ở chỗ này, chỉ có mấy cái đi ra ngoài chơi còn chưa có trở lại. Hứa Cường hô vài tiếng, tất cả mọi người ý thức được tình huống có chút nghiêm trọng, thần kinh đều là căng cứng. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chú ý lực đều tập trung ở Dương Vân Phàm trên điện thoại di động. Dương Vân Phàm nhìn tất cả mọi người liếc một chút, hít thở sâu một hơi, lật ra điện thoại di động. Trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, lại làm cho hắn mày nhăn lại. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người không có việc gì, sau đó đi mấy bước, tiếp thông điện thoại, kỳ quái nói, uy, ngươi là ai? Luật sư. Liền xem như luật sư thì sao? Đầu bên kia điện thoại không khỏi cười khổ nói, Dương tiên sinh, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Chỉ là, buổi sáng hôm nay, có một vị Lâm tiểu thư gọi điện thoại cho ta, nói nàng muốn đem mấy cái quán rượu chuyển nhượng cho Dương tiên sinh ngươi. Để cho ta tới cùng ngươi xác nhận một chút. Ừm. Lâm tiểu thư. Dương Vân Phàm nhất thời sững sờ, sau đó đối điện thoại hô, Hồng tụ gọi điện thoại cho ngươi. Là lúc nào? Dương Vân Phàm hô hấp dồn dập. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm mấy giây, nói, đại khái là nửa giờ sau đi. Lâm tiểu thư giống như rất gấp, ta nghe nàng một mực đang thúc giục, nói nhanh một chút. Muốn vượt qua phi cơ. Ta mơ hồ nghe được, bên cạnh nàng tài xế còn cùng hắn phàn nàn vài câu, nói thường ngày không ai phi trường cao tốc hôm nay như vậy chặn, khẳng định là phía trên lãnh đạo đến thị sát. Lãnh đạo đến thị sát. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, cúp điện thoại, lập tức đối Hứa Cường nói, Hứa Cường. Đi mở xe, qua phi trường. Sau nửa giờ, một cỗ Porsche 911 xe đua, điên một dạng xông vào phi trường chỗ đậu xe. Một cái vóc người thẳng tắp, da thịt hơi đen, nhìn cực có nam nhân vị nam tử trẻ tuổi, từ xe đua chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy xuống, lấy 100 mét xông vào tốc độ bay chạy tiến phi trường phòng chờ. Tiến vào phi trường phòng chờ, Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, mở mịt nhìn lấy nhốn nháo đầu người. Mấy ngàn người đại sảnh. Hắn căn bản tìm không thấy Lâm Hồng Tụ ở nơi nào. Lại không hành động, Lâm Hồng Tụ chỉ sợ liền muốn rời khỏi, cũng tìm không được nữa. Đồng nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy bên trái một cái bàn làm việc, nơi đó vị trí cao, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nhất thời, hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới tối cao địa phương, một bước đứng tại công tác nhân viên trên bàn, đoạt lấy công tác nhân viên microphone. Hắn đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, hét lớn, Hồng Tụ. Ngươi không muốn đi. Vô luận có chuyện gì, đều có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Hồng Tụ, ngươi ở đâu? Ngươi không phải nói, muốn vì ta làm cả một đời hạt thông cá sao? Ngươi đi, ta đi nơi nào ăn ngươi tự mình làm hạt thông cá? Hồng Tụ, ngươi ở đâu? Ngươi không phải nói, có một ngày muốn đi tái ngoại cưỡi ngựa, canh đồng cỏ trời xanh sao? Chỉ cần ngươi không đi, ta lập tức dẫn ngươi đi. Hồng Tụ, ngươi ở đâu? Chỉ cần ngươi không đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Dương Vân Phàm cái này bất chợt tới thâm tình tỏ tình, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt. Trong phi trường chờ phi cơ chuyến người, đều nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Vô số người lấy điện thoại di động ra, đối hắn chụp ảnh. Si tình nam tử phi trường thâm tình tỏ tình, dễ cầu vô giá bảo bối, khó được hữu tình lang. Cỡ nào nghĩ, ta chính là trong miệng hắn hồng tụ. Si tình nam phi trường đau khổ tìm kiếm rời đi thần bí bạn gái, chân tình tỏ tình, cảm động rơi lệ. Cùng loại đề tài, vẹn vẹn vài phút, ngay tại hẻ chặt vòng, Mitro blog vòng bắt đầu điên cuồng phát. Nửa giờ sau, ít ỏi trên xuất hiện một cái không thể tưởng tượng đầu đề từ ngữ. Hồng tụ. Chương 46, làm lòng người đau nhức mỹ nhan. Phi trường phòng chờ bên trong. Dương Vân Phàm lớn tiếng la lên, có thể trả lời hắn, chỉ có chính mình hồi âm. Tại cái này to lớn đợi máy bay trong đại sảnh, lộ ra phá lệ vắng vẻ. Qua thật lâu, đều không có người đáp lại hắn. Xem ra, nàng đi. Dương Vân Phàm thần sắc cô đơn nhìn qua cái kia trùng thượng vân tiêu phi cơ, trong lòng có một loại khó mà nói hết cảm giác mất mát. Tựa như mất đi cái gì đồ trọng yếu. Hắn chậm rãi từ trên đài cao xuống tới, quay người rời đi. Đi ra phi trường, Hứa Cường lập tức chào đón. Nhưng nhìn đến Dương Vân Phàm thất lạc biểu lộ, Hứa Cường đã biết kết quả, mở đầu há miệng, không nói gì, yên lặng đem cửa xe mở ra. Dương Vân Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thật lâu không nói gì, trong tay khói đốt hết, nóng tới ngón tay, hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn tựa hồ đống nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, lắc đầu, cười khổ nói, cũng tốt. Các ngươi đều đi, chính là vì để cho ta yên tâm thoải mái theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn a. Dương Vân Phàm quay đầu đối Hứa Cường nói, Hứa Cường, đi thôi, lái xe đi dân chính cục. Kỳ Lân, ta đi. Thật xin lỗi, không có nói với ngươi một tiếng gặp lại. Ta sợ chờ ngươi tỉnh, ta liền không còn cách nào lấy dũng khí rời đi. Ngươi nói ngươi muốn chữa thương cho ta, đáng tiếc, chỉ sợ không có cơ hội. Bất quá, không có quan hệ. Trong tổ chức khác đồ, vật, thuốc chữa thương tề có cũng không phải ít. Ngươi yên tâm, chúng ta hội gặp lại. Nhất định sẽ. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Tụ ngồi đang bay hướng Bắc Âu trên máy bay. Nhìn qua càng ngày càng nhỏ Tương Đàm, nàng tuy nhiên tin tưởng mình nhất định sẽ cùng Dương Vân Phàm gặp lại, chỉ là không biết là có một ngày. Mà lần tiếp theo gặp mặt, Dương Vân Phàm có lẽ đã là người khác trượng phu. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa, trượt xuống. Cùng lúc đó, nàng xuất ra ba cái đen thui tiểu đồng tây, cái này ba cái tiểu đồ, vật giống như là ba cái tiền xu. Hôm qua Dương Vân Phàm thần thần bí bí đem cái này ba thứ gì giao cho nàng, nói đây là hắn luyện chế siêu cấp vũ khí. Một cái gọi cầm máu phủ, vô luận nhận tổn thương gì, chỉ cần là bị thương, một khi dùng lực bóp nát, liền sẽ lập tức cầm máu. Mặt khác một cái là quy giáp phủ, chỉ cần tùy thân mang theo, chỉ cần dự cảm đến nguy hiểm, thì sẽ tự động phát động. Hình thành một cái quy giáp phòng ngự cháo, bình thường viên đạn đều không phá nổi. Mà sau cùng một cái thì là hỏa kiếm phủ, chỉ cần bóp nát, tâm tư nhất động, liền sẽ có hơn 100 mai hỏa diễm kiếm khí trùng rết ra ngoài, so gạt lỉn súng máy còn bá khí. Lâm Hồng Tụ đem cái này ba cái lá bùa dán tại trên hai gò má, tinh tế ma con thoi một hồi, phảng phất nàng còn có thể từ lá bùa trên ngửi được Dương Vân Phàm mùi vị. Tiếp theo, nàng đem cái này ba cái lá bùa cất vào một cái màu đen cái miệng túi nhỏ, treo ở chính mình cái kia như là như thiên nga thon dài phấn nộn trên cổ. Tương Đàm khu vực thành thị, phồn hoa trên đường. Thương vụ hình cờ LS xe con bình ổn đi về phía trước tiến lấy. Thư thư ký, buổi sáng hôm nay hội nghị đổi đến xế chiều. Đúng, theo trình tổng gặp mặt, ngươi cũng giúp ta ước đến xế chiều. Buổi chiều kế hoạch xếp đầy. Vậy liền đổi đến tối đi. Xe con ghế sau, Diệp Khinh Tuyết ăn mặc một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp. Từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ, nàng điện thoại đều không có ngừng qua. Cuối cùng, hiện tại đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, nàng mới có rảnh buông lỏng một hơi. Nàng uốn éo một cái co chua xót cái cổ, sau đó lật ra tùy thân mang theo iPad, mở ra Inter, lật nhìn một chút mới nhất lưu hành đứng đầu đề tài. Không thể không nói, tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng lấy trên 100 ức tư sản đại hình tập đoàn công ty, có thể dù sao vẫn là người trẻ tuổi, cũng ưa thích bắt quái. Chỉ là, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại trang đầu đứng đầu đề tài, lại làm cho nàng có chút kỳ quái. Hồng Tụ. Diệp Khinh Tuyết cau mày một cái, danh tự tựa hồ có chút quen tai. Ngay từ đầu, nàng cũng không quan tâm, thế nhưng là, chờ một lúc, chờ nàng lại lật lúc trở về, đột nhiên phát hiện cái đề tài này chỉ số, vậy mà gấp đôi đang lên cao. Thật kỳ quái. Người này đến làm cái gì? Nàng ôm hiếu kỳ, liền ấn mở đề tài. Tùy ý quét vài lần, liền rõ ràng tiền căn hậu quả. Nguyên lai là có si tình nam tử ở phi trường chân tình tỏ tình, mà cái kia thần bí nữ tử tên là Hồng Tụ. Cũng dám ở phi trường nhiều người như vậy tình huống dưới, nguyện ý mất mặt xấu hổ, chỉ vì để bạn gái lưu lại. Thật đúng là đầy đủ si tình. Cũng không biết nam tử này dung mạo ra sao. Đối với đề tài bên trong nam tử kia, Diệp Khinh Tuyết trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Cùng đại đa số nữ nhân một dạng, Diệp Khinh Tuyết cũng hy vọng tương lai mình trượng phu là một cái si tình, chung với ái tình, chung với hôn nhân người. Bất quá, làm Diệp Khinh Tuyết tràn đầy phấn khởi ấn mở phía trên phối đồ, đồng thời mở rộng về sau, thấy rõ ràng nam nhân kia mặt. Nàng thì theo giữa ban ngày gặp quỷ một dạng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Dương Vân Phàm. Cái này. Làm sao lại như vậy? Diệp Khinh Tuyết há to mồm, giờ khắc này, nàng cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn. Tùy ý trong tay bắt trượt rơi xuống mặt đất, nàng đều thờ ơ, sững sờ giật mình ở nơi đó. Lúc này, trong nội tâm nàng tựa như đổ nhào ngũ vị bình. Thiên ngôn vạn ngữ thẻ ở trong lòng, chỉ cảm thấy tâm lý dầu dĩ, khó chịu vô cùng. Dương Vân Phàm trong miệng khẽ ngâm cái tên này, Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu rất lợi hại, có loại không thở nổi cảm giác. Hôm nay, nàng liền muốn theo Dương Vân Phàm qua đăng ký kết hôn. Túng khiến cho bọn hắn chỉ là khế ước hôn nhân. Nhưng bây giờ, nàng biết mình trượng phu vậy mà yêu một nữ nhân khác, thậm chí không tiếc trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, cũng phải đuổi về nữ tử kia. Trên đời này, lại có cái nào thê tử, có thể làm đến tránh thức không quan tâm. Cho dù, bọn họ chỉ là khế ước kết hôn. Lao Thiên, vì cái gì, ngươi muốn đối với ta như vậy? Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu, sờ sờ chính mình gương mặt, cái kia tuyệt thế diễm lệ dung nhan trong gương, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Mỹ lệ đến có chút không chân thực. Diệp Khinh Tuyết một người ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tán loạn nhìn ngoài cửa sổ. Tí tách mưa nhỏ thổi tới trên cửa sổ xe, ngưng kết thành bọt nước nhỏ, tung tóe rơi xuống đất. Ngoài cửa sổ, toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, xuyên thấu qua nước mưa nhìn lại, có loại quái dị vặn vẹo. Khinh Tuyết, chờ một chút đến dân chính cục, ngươi cái gì cũng không cần nói, hết thảy đều có ta tới. Mặt khác, ta đã mời Dương luật sư tới, chỉ cần một kết hôn, ngươi thì có khởi động Diệp Thúc Thúc lưu lại di chúc, thì có thể chân chính kế thừa Tinh Hải Quốc tế tập đoàn. Về phần Dương Vân Phàm, trong tay hắn đại khái sẽ có 10% cổ phần. Tuy nhiên có hơi phiền thoái, bất quá, cũng không có gì, dù sao, đến lúc đó Diệp gia cổ phần hội toàn bộ từ ngươi kế thừa, trong tay ngươi liền sẽ có vượt qua 50% cổ phần, là tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Rất nhanh, chúng ta liền có thể liên thủ khai sáng một mảnh thuộc tại chúng ta mới thiên địa. Lúc này, CLS chỗ ngồi kế bên tài xế mặt Cố Nhược Thu, chính là một mặt hưng phấn ước mơ lấy tương lai. Không thể không nói, Cố Nhược Thu năng lực mạnh phi thường. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, nàng thì theo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ đem Tinh Hải Quốc tế tư sản tăng gấp đôi. Nếu là nói Diệp Khinh Tuyết là Tinh Hải Quốc tế trước này thương nghiệp tàu thủy người cầm lái, có sắc bén ánh mắt cùng quan sát cục diện. Như vậy, nàng cũng là kinh nghiệm phong phú lái chính, không sợ hết thể sóng gió khiêu chiến. Chỉ là, làm Cố Nhược Thu hưng phấn xoay đầu lại, lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên mặt không có bất kỳ cái gì hào quang, cả người dựa vào cửa sổ, lộ ra phá lệ bất lực, cô đơn, làm cho đau lòng người. Chương 47, An Dấm. Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ? Cố Nhược Thu không khỏi trong lòng tê dần, chỉ là nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải. Tại nàng muốn đến, đại khái là bởi vì Diệp Khinh Tuyết muốn theo chính mình không thích người kết hôn, cho nên không khỏi có chút u buồn. Chỉ là cuộc hôn nhân này quan hệ mấy chục tỷ sản nghiệp, còn có phụ mẫu di chúc, Dương gia cùng Diệp gia hai đại gia tộc liên hợp. Diệp Khinh Tuyết coi như muôn vàn không nguyện ý, cũng không thể cự tuyệt. Diệp Khinh Tuyết miễn cưỡng cười cười, nói, Nhược Thu tỷ, ta hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một hồi, đến, ngươi kêu nữa ta. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết đem chính mình dây cột tóc giải khai. Nhất thời, cái kia như tơ lụa đồng dạng mái tóc liền chuốt xuống tới. Tiếp theo, nàng từ phía sau xe xuất ra một cái tiểu gối ôm, tựa ở xe trên lưng, khép lại con mắt. Tóc dài xoa vai, nàng đầu khẽ nghiêng, lộ ra cái kia im ắng bên mặt, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, nổi bật nàng đẹp, càng yên tĩnh. Tương Đàm thành phố dân chính cục. Một cỗ màu trắng Porsche 911 đậu ở chỗ đó, Dương Vân Phàm dựa lưng vào cửa xe, đốt lên một điếu thuốc lá. Hắn hít một hơi thật sâu, đem vòng khói phun ra. Nhớ tới hôm nay chính mình thế mà cứ như vậy muốn kết hôn, hắn luôn cảm thấy quá mức hoang đường. Đến mức cái kia khỏa luôn luôn không có chút rung động nào tâm, cũng bắt đầu có gợn sóng. Hắn nhìn xem trên tay đồng hồ, trên lệch thời gian không nhiều 9 điểm, liền phất tay đối Hứa Cường nói, Hứa Cường, ngươi trở về đi. Hồng tụ đại khái là sẽ không trở về, về sau, quán ba sự tình, ngươi cùng Lão Lục phụ trách. Nếu có chuyện gì giải quyết không, lại gọi điện thoại cho ta. Hứa Cường cùng Lão Lục 2 năm này một mực giúp Lâm Hồng tụ phụ trách quán ba cụ thể công việc. Hiện tại quán ba đã trên chính quy, các hạng công việc đều có quy củ, cho nên cũng không cần cái gì sáng tạo năng lực mới, chỉ cần gìn giữ cái đã có là được rồi. Hứa Cường cùng Lão Lục đều là đáng tin cậy người, cho nên, Dương Vân Phàm cũng yên tâm đem rượu đi cho bọn hắn quản lý. Hứa Cường gật gật đầu, lại nói, Dương tiên sinh, đã Lâm tỷ nâng cốc đi đều giao cho ngươi. Cái kêu biểu thị Lâm tỷ tín nhiệm ngươi, mà lại ngươi lại đã cứu Lâm tỷ nhất mệnh. Ta Hứa Cường đời này đều thiếu nợ Lâm tỷ, về sau, ngươi chính là ta lão đại. Ngươi nói để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Nói xong, Hứa Cường đóng cửa xe. Hót chờ xe đua chậm rãi khởi động, không bao lâu, liền biến mất ở trong mưa. Hứa Cường vừa rời đi, một lượng hào hoa cỡ LS xe thương vụ liền chậm rãi lái vào đây. Xe dừng lại, ăn mặc hắc sắc tây trang tài xế liền tới đến sau xe môn, chống lên ô lớn, sau đó cung kính mở cửa xe, thấp giọng nói, tiểu thư, đến. Mặt đất phía trên có chút trượt, cẩn thận. Thưa thất màn mưa bên trong, màu đen thương vụ xe con, hắc sắc tây trang đại hán. Đông nhiên, một đôi trắng như tuyết đùi ngọc từ xe trong môn phái chậm rãi duỗi ra. Như ngọc một dạng hai chân, da thịt tinh xảo vô cùng, lộng lây trắng nõn, như là tơ lụa, một giọt nước ở phía trên, vậy mà nhanh chóng trượt xuống. Hôm nay, Diệp Khinh Tuyết ăn mặc một đôi mảnh cao gót giày thủy tinh, trắng như tuyết chân ngọc tinh tế trong suốt, hoa hồng đỏ sơn móng tay bôi mạt tại trên móng tay, có loại phá lệ như ma quỷ sức hấp dẫn. Dương Vân Phàm con mắt, không khỏi ngưng ngưng. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Hồng tụ đẹp đã đến nhân gian cực hạ. Có thể Diệp Khinh Tuyết đẹp, lại không giống nhân gian vẻ đẹp, có loại tiên nữ hạ phàm, không thể khinh nhẫn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dương Vân Phàm bóp tắt thuốc lá, hít sâu một hơi, liền đi lên. Diệp Khinh Tuyết. 3. Dương Vân Phàm chỉ là mở miệng bảo nàng tên, còn không tới kịp nói bất luận cái gì lời nói. Nên đón lại là một cái đột ngột bàn tay. Diệp Khinh Tuyết, ngươi phát cái gì thần kinh? Dương Vân Phàm có chút tức giận nói. Khinh Tuyết, ngươi một tắt này, để Cố Nhược Thu đều sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, vô luận Diệp Khinh Tuyết làm sao tức giận, tựa hồ cũng chưa từng có động thủ đánh qua người. Hơn nữa còn là một cái bàn tay, vô lễ như vậy cử động. Dương Vân Phàm sờ lấy chính mình mặt, đồng tử nhảy động một cái, phảng phất không biết Diệp Khinh Tuyết một dạng. Cái này luôn luôn chậm rãi hào phóng, ưu nhã vừa vặn nữ tử, thế mà rất là kỳ lạ đánh chính mình một bàn tay. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta ở đâu có lỗi với ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy? Biết rõ hôm nay là chúng ta đăng ký kết hôn thời gian, ngươi tại sao muốn làm cho tất cả mọi người đều đến xem ta làm trò cười cho thiên hạ? Ngươi, chẳng lẽ cứ như vậy chán ghét ta sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn qua Dương Vân Phàm, ngữ khí kịch liệt, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Diệp Khinh Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Cố Nhược Thu lại là nhân cơ hội một tay lấy Diệp Khinh Tuyết cản sau lưng tự mình, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Dương Vân Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Vân Phàm, chính ngươi làm qua sự tình, ngươi trong lòng mình tính toán sẵn. Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nếu như ngươi không cho chúng ta một hợp lý giải thích, hôm nay, ngươi đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Cố Nhược Thu lời nói này cực độ cương ngạnh, thế nhưng là quay đầu lại, nàng lập tức thấp giọng hỏi Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, họ Dương đến làm cái gì, để ngươi tức giận như vậy? Dương Vân Phàm thính lực vô cùng tốt, cũng là nghiêm túc nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Hắn cũng muốn biết, mình tới làm cái gì, để Diệp Khinh Tuyết tức giận như vậy. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, tùy tiện lật vài trang, thì lật đến sáng nay đứng đầu đề tài. Nàng mở ra bên trong một chương phối đồ, đưa cho Dương Vân Phàm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi đừng nói cho ta, người này không phải ngươi. Rất là kỳ lạ bị Diệp Khinh Tuyết đánh một bàn tay, Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn có chút tức giận. Có thể chờ tiếp qua điện thoại di động xem xét, hắn nhất thời không còn cách nào khác. Không tệ, người kia là ta. Dương Vân Phàm nói thẳng thừa nhận. Chỉ là rất nhanh, hắn lại khẽ cười một tiếng, chế nhạo nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nói, bất quá, chúng ta không phải rất sớm đã từng có ước định sao? Ta chỉ là cùng ngươi khế ước kết hôn. Là giả. Chúng ta lúc trước thế nhưng là nói tốt, không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt cá nhân. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình gương mặt, còn có một số đau nhức. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, không khỏi cười nói, Diệp Khinh Tuyết, ngươi vừa rồi hành vi, ta có thể hiểu thành, ngươi là đang ghen phải không? Nếu như ngươi là bằng vào ta vị hôn thê thân phận, đang trách ta trước hôn nhân vượt quá giới hạn. Cái kia một tát này thật là ta đáng chết. Thế nhưng là ta nhớ được, chúng ta không phải khế ước kết hôn sao? Lúc trước, ngươi thế nhưng là cực độ không nguyện ý gả cho ta. Chẳng lẽ, hiện tại ngươi đổi chủ ý? Dương Vân Phàm cười nhìn Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, nụ cười này tại hai trong mắt người vô cùng cần ăn đòn. Lúc trước, đúng là Diệp Khinh Tuyết chết sống cũng không nguyện ý gả cho Dương Vân Phàm, Cố Nhược Thu còn một lần khuyên Diệp Khinh Tuyết nắm lấy cơ hội từ hôn. Thậm chí, Dương Vân Phàm dựa theo sư phụ mệnh lệnh dưới núi đến thành hôn, Cố Nhược Thu cũng không hề từ bỏ, y hải nguyên tìm Diệp Thiên Vũ đến buồn nôn Dương Vân Phàm, muốn cho hắn tự ti mặc cảm. Ngươi! Lúc này Dương Vân Phàm lời nói, không thể nghi ngờ là tại hai trong lòng người hung hăng đâm một đao. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nhất thời ngữ khí trì trệ, không còn có phù hợp lý do chỉ trích Dương Vân Phàm. Chương 48, Siêu Mai Lạn Mã. Diệp Khinh Tuyết, ta biết ngươi dung mạo xinh đẹp, bằng cấp lại cao, gia thế cũng tốt, từ nhỏ bị người nâng ở lòng bàn tay, tập hợp vạn thiên sủng ái vào một thân. Trong mắt ngươi, có phải hay không ta Dương Vân Phàm có thể cùng ngươi kết hôn, chính là ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Ta có phải hay không hẳn là thấp thỏm lo âu, mỗi ngày cầu nguyện, chân quý cái này bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi sai. Ngươi coi như dáng dấp tuy đẹp lại như thế nào, gia thế cho dù tốt lại như thế nào. Trong mắt ta, ngươi không kịp hồng tụ một đầu ngón tay. Lại nói, ngươi bằng yêu cầu gì ta đối với ngươi trung trinh bất nhị. Đón đến, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ, bằng ngươi 5 lần 7 lượt muốn thử dò xét ta. Diệp Khinh Tuyết không tự chủ được lui lại một bước, trong lúc nhất thời, vậy mà không nói gì nhưng đối với. Có ít người, cũng là quá lấy tự mình làm trung tâm, quá cảm giác tốt đẹp. Nhất định để ta nói ra cái này tàn khốc chân tướng, mới hiểu cái gì gọi là thu liễm. Nói xong, Dương Vân Phàm cười ha hả. Hắn cười không kiêng nể gì cả, dẫn tới không ít người bên ngoài vây xem. Bất quá, coi như ngươi lại chán ghét ta, lại không muốn cùng ta kết hôn. Ngươi cũng phải nhịn thụ ta. Bởi vì ta quan hệ trong tay ngươi trên 100 ức tài sản. Không theo ta kết hôn, dựa theo di chúc, ngươi không chiếm được quyền thừa kế A. Ha ha, ngươi hẹn ta tới nơi này, không phải liền là muốn ta cùng ngươi kết hôn sao? Như vậy hiện tại. Mời, kéo lại tay ta, chúng ta bắt đầu vào sân đi. Dương Vân Phàm thâm thúy ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, đâm vào Diệp Khinh Tuyết con mắt có chút đau. Hắn lời nói như đau, đau đau đâm vào nàng trong lòng, để cho nàng không phản bác được. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết gấp cắn môi dưới, sắc mặt trắng xanh, cố nén nước mắt chảy xuống tới. Trên thực tế, nàng cũng không phải là dạng này người, nhưng tại Dương Vân Phàm lời nói bên trong, nàng lại thành như thế hư ngụy tiểu nhân. Nàng quay đầu đi, đứng thẳng một chút cái mũi, trong lòng có ngàn vạn loại ủy khuất, nhưng lại không biết nói thế nào. Mà khi nàng quay đầu lại lúc đến, trên mặt nàng liền không có bất kỳ cái gì dấu vết, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Diệp Khinh Tuyết hít sâu một hơi, tự nhiên tiến lên kéo lại Dương Vân Phàm cánh tay, làm ra một bộ y ỉa như là chim non nép vào người dáng vẻ hạnh phúc. Nàng tuy nhiên biểu hiện ra bộ dáng này, Dương Vân Phàm lại biết càng là như thế, trong nội tâm nàng càng là bất mãn. Gặp này, Dương Vân Phàm không khỏi vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết tay, cười lạnh nói, theo ta kết hôn, ngươi rất lợi hại ủy khuất sao. A, trên thực tế, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Chúng ta coi như diễn một tuần kịch đi. Sẽ không thật lâu, chờ ngươi cầm tới ngươi muốn, ta thì mất đi giá trị. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể để cho ta che giấu hai mắt người làm một ít chuyện. Chúng ta trước tiên có thể giả kết hôn, 3 năm về sau lại ly hôn. Dù sao 3 năm sau, ngươi cũng còn trẻ. Diệp Khinh Tuyết cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng loại ánh mắt này, để Dương Vân Phàm trong lòng có chút khó mà nói hết yêu thương. Lúc này, hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vì Diệp Khinh Tuyết xóa đi trên tóc một tia dơ giấy bẩn thỉu, ngự khi ôn nhu nói, Diệp Khinh Tuyết, muốn trách thì trách chúng ta phụ mẫu cho chúng ta đặt trước cái này đáng chết hôn nhân. Lúc đầu, chúng ta hẳn là sẽ là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu. Đều do cái kia một trận tai nạn xe cộ. Dương Vân Phàm động tác ôn nhu, ngữ khí cảm khái. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết thần sắc hơi đổi, bước chân dừng lại, nhìn một chút Dương Vân Phàm, run lên trong lòng, có chút không khỏi xúc động. Nàng theo Dương Vân Phàm khi còn bé gặp qua mấy lần, Dương Vân Phàm khi đó tuy nhiên nghịch ngợm gây sự, nhưng lại xưa nay không khi dễ nàng, còn đi bắt bướm, hết xanh cho nàng chơi. Cái kia đoạn ký ức tuy nhiên mơ hồ, có thể nàng lại còn có chút ấn tượng. Chỉ là, những cái kia chuyện cũ, tựa như là bị gió thổi nghỉ mát thiên, đã sớm một đi không trở lại. Cái gì thanh mai trúc mã, hiện tại, chỉ có thể coi là siêu mai lạn mã. Diệp Khinh Tuyết thần sắc biến hóa vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, nàng lại khôi phục mặt không biểu tình trạng thái, đối Dương Vân Phàm nói, sớm một chút đi vào đi. Ta chờ một chút còn muốn khai hội. Nữ nhân này thật sự là có ý tứ. Đều lúc này, còn muốn lấy khai hội. Thật sự là công tác nhập ma. Dương Vân Phàm cười lắc đầu, lại cũng không nói nhảm. Làm Diệp Khinh Tuyết kéo Dương Vân Phàm tay, đi vào dân chính cục đại môn, hai người trai tài gái sắc, lập tức gây nên bốn phía tất cả mọi người chú ý. Dương Vân Phàm ăn mặc lâm hồng tụ vì hắn chuẩn bị âu phục, dáng người thẳng tắp, diện mạo ở giữa khí khái hào hùng bừng bừng, hiển thị rõ thoải mái tuấn lãng. Diệp Khinh Tuyết ăn mặc già dặn trang phục nghề nghiệp, cái kia căng cứng hắc sắc tây trang váy, đem nàng mỹ lệ dáng người, phát họa hoàn mỹ không một tì vết. Tại bốn phía người xem ra, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Dân chính cục công tác nhân viên đơn giản xác minh hai người tài liệu về sau, rất nhanh liền làm xong thủ tục, một mặt chúc phúc biểu lộ địa sông hai người cười nói, chúc mừng các ngươi, cái này là các ngươi giấy hôn thú. Xin cầm lấy. Các ngươi thật sự là đối làm cho người hâm mộ phu thê, nhất định sẽ bách niên hảo hợp. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái. Dương Vân Phàm mỉm cười, từ nhân viên kia trong tay tiếp nhận giấy kết hôn. Hắn đem bên trong một bản đưa cho Diệp Khinh Tuyết, gặp Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy giấy kết hôn ánh mắt sững sờ, hắn im ắng cười cười, tự nhiên minh bạch Diệp Khinh Tuyết trong lòng tại cảm xúc cái gì. Từ khi hai người đính hôn về sau, mấy năm này, Diệp Khinh Tuyết theo Cố Nhược Thu hai người thực nỗ lực qua mấy lần, muốn theo Dương gia từ hôn. Chỉ là, làm Dương Vân Phàm tại trước mấy ngày, hung hăng đánh Diệp Thiên Vũ hai lần mặt về sau, mới khiến cho Dương gia cùng Diệp gia đều rõ ràng biết Dương Vân Phàm ở trên núi ở 18 năm về sau, cũng không có thay đổi ngốc, ngược lại học một thân thật bản lãnh. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, phát hiện hắn ngậm miệng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia yêu thương, cũng không biết nhớ tới cái gì. Hắn cũng là tại cảm khái a. Hắn đang suy nghĩ gì? Chắc hẳn, hắn cũng không nguyện ý theo ta kết hôn a. Hắn dạng này đại nam tử chủ nghĩa người, lại hội vì một nữ nhân không tiếc bên trong mất mặt xấu hổ, cũng phải cầu nàng trở về, nữ nhân kia ở trong mắt hắn địa vị không nhẹ a. Lúc này, hắn nhất định là đang nghĩ cái kia gọi hồng tụ nữ nhân a. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong đầu không khỏi liên tiếp toát ra một chuỗi nghi vấn. Chỉ là, cái này nghi vấn vừa nhô ra, chính nàng cũng không thấy giật mình. Chính mình làm sao lại qua quan tâm hắn đang suy nghĩ gì? Lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, cùng Diệp Khinh Tuyết bốn mắt nhìn nhau, cười ta nói, lão bà đại nhân, hiện tại giấy hôn thú cũng lĩnh. Chúng ta là không phải nên đi Dương luật sư nơi đó, nhìn ngươi cái kia phần gì chúc? Ai là lão bà của ngươi? Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là khế ước hôn nhân. Diệp Khinh Tuyết oán hận nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói. Dương Vân Phàm chẳng hề để ý nâng tay lên bên trong giấy hôn thú, ôm Diệp Khinh Tuyết, động tác thô bạo hữu lực. Hắn đối chung quanh quần chúng vây xem cười cười, hạ giọng đối Diệp Khinh Tuyết nói, tất cả mọi người nhìn lấy đâu? Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là giả kết hôn sao? Chẳng lẽ lại, ngươi cũng muốn lần trước tin tức đầu đề? Chương 49, Hợp pháp ở chung. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết nhất thời không dám động tác. Nàng thế nhưng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc, tương đàm thành phố lừng lẫy nổi danh nữ cường nhân, nếu như bởi vì giả kết hôn trên tin tức, đây tuyệt đối là mất mặt ném đại phát. Lúc này, hai người dựa vào gần như thế, Diệp Khinh Tuyết hơi thở ở giữa, rõ ràng cảm nhận được Dương Vân Phàm trên thân hùng hồn nam tử khí tức, rất nhanh, gò má nàng thì bay lên hai đạo dạng mây đỏ, lộng lây chói mắt. Gặp Diệp Khinh Tuyết không động tác, Dương Vân Phàm cười cười, nói, ta thích nghe nhất lời nói nữ nhân. Lão bà đại nhân, chắc hẳn về sau chúng ta hội ở chung rất tốt. Hai người đi ra dân chính cục về sau. Diệp Khinh Tuyết lập tức từ Dương Vân Phàm cánh tay bên trong tránh ra, khôi phục một mặt lãnh đạm, chán ghét vô vô y phục trên người, nói, tốt, hôm nay diễn kịch đến đây là kết thúc. Tiếp xuống di chúc, là cá nhân ta sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Chúng ta như vậy tách ra đi. Tách ra. Lão bà đại nhân, khó nói chúng ta không cùng đi xem cái kia phần di chúc sao. Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, lãnh đạm nói. Đương nhiên không. Cha mẹ ta cho ta di chúc, chính ta đi xem liền tốt. Còn ngươi di chúc, ta cũng không muốn biết. Mặt khác, dựa theo lúc trước nói tốt, không cho phép ngươi nhúng tay Tinh Hải Quốc tế tập đoàn công tác cụ thể, ảnh hưởng tập đoàn bình thường phát triển. Mặt khác, vì ngăn ngừa bị người hoài nghi. Sau khi kết hôn, chúng ta cần ở cùng một chỗ. Ngươi cái kia địa phương rách nát, ta là tuyệt đối sẽ không ở cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tốt nhất đem đồ vật chuyển tới nhà ta. ta sẽ tìm người an bài tốt hết thảy. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết từ trong bóp ra lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Dương Vân Phàm, phía trên dùng chữ viết hoa viết một cái Thiên Ưng Đường văn cảnh nhà trọ 88 hảo. Đây là nhà ta địa chỉ, ngươi tốt nhất mau chóng chuyển tới. Vứt xuống danh thiếp về sau, Diệp Khinh Tuyết liền trực tiếp trên chính mình chiếc kia mẹ xe đét thương vụ xe con. Sớm một chút chuyển tới. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình nếu là tại Diệp Khinh Tuyết trong nhà 3 ngày 2 đầu luyện chế phụ lục, còn có bồi dưỡng thực vật. Nếu là những thực vật này bồi dưỡng đến có thể tạo nên linh khí, đoán chừng hội hấp dẫn một ít gì thiên địa tiểu yêu tới, đến lúc đó, Diệp Khinh Tuyết sẽ không hoảng sợ nước tiểu A. Nhớ tới những này, khoe miệng của hắn nhếch lên, y mắng cười rộ lên. Luật sư sự vụ sở. Dương Vân Phàm đem chân dễ chịu vểnh lên tại khay trà bằng thủy tinh bên trên, cả người hãm tại ghế sofa bên trong. Hắn từ trong ngực móc ra còn không có ngộ nóng giấy kết hôn, ném ở khay trà bằng thủy tinh bên trên, lười biếng nói, Dương luật sư, đây là ta theo Diệp Khinh Tuyết giấy kết hôn. Nghe nói cha ta mẹ trả lại cho ta lưu di chúc, không phải là gạt ta a? Bọn họ tại ta 5 tuổi thời điểm, liền nghĩ đến lập di chúc. Ta thế nào cảm giác vấn đề này giống như là gia gia của ta cùng Diệp gia lao đầu liên thủ làm cục. Cái này, ta nhưng không biết. Ngươi vẫn là nhìn xem cha mẹ ngươi cho ngươi gì chúc đi. Dương luật sư cười cười, sau đó cầm qua Dương Vân Phàm giấy kết hôn nhìn xem, phân rõ một chút thật giả, phát hiện là thật. Liên đối với Dương Vân Phàm nói, mời chờ một chốc lát. Ta cái này để ngươi phân biệt một chút, cha mẹ ngươi gì chúc thật giả. Dương luật sư rời đi một hồi. Chờ hắn lần nữa khi trở về, liền mang về một cái giấy da châu kiện hàng thật dày cặp văn kiện. Dương tiên sinh, đây là cha mẹ ngươi lưu lại cho ngươi một số tư sản. Bên trong bao quát Tinh Hải Quốc tế tập đoàn 10% cổ phần, còn có một số địa sản công ty cổ phiếu, cùng hương cảng mấy chỗ bất động sản. Những này tư sản tổng giá trị, đại khái tại 10 tỷ NDT khoảng chừng. Phúc! Ngươi nói bao nhiêu? 10 tỷ! Dương Vân Phàm trực tiếp đem miệng bên trong nước trà cho phun ra ngoài. Ta ai ra, nguyên lai tiểu gia cha mẹ có tiền như vậy. Sớm biết dạng này, ta còn ngốc không kéo tức đi theo lao đầu tử ở trên núi uống hướng Tây Bắc. Sớm liền có thể xuống núi đến ăn ngon uống sướng. Ừm, ta xác định, là 10 tỷ. Dương luật sư cười cười, lại nói, há, đúng, Dương tiên sinh phụ thân tại di chúc bên trong, còn có một số đồ, vật, giao cho ngươi. Hắn nói, ngươi sau khi xem xong, nhất định muốn lập tức hủy đi. Không thể để cho người thứ ba biết. Ồ! Dương Vân Phàm nhất thời đến lòng hiếu kỳ. Dương luật sư đem một tấm da trâu cái túi đưa tới. Là cái gì? Dương Vân Phàm hiếu kỳ mở túi ra, phát hiện bên trong chứa một chương hơi mỏng A4 giấy trắng. Cầm sau khi đi ra, A4 trên giấy chỉ viết lấy vô cùng đơn giản mấy chữ. Chỉ là, Dương Vân Phàm nhìn mấy chữ này về sau. Lại sắc mặt đại biến, không khỏi hô to một tiếng, ngóa. Dương luật sư, ngươi xác định không có nhìn qua cái này gì chúc bên trong viết đồ, vật. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi hung dữ nhìn lấy Dương luật sư, nhìn hàm hàm nói. Dương luật sư lại là vô tội nhún nhún vai, nói, Dương tiên sinh, xin tin tưởng ta phẩm đức nghề nghiệp. Cái này túi da bò tử, từ ta thu đến về sau, thì chưa từng mở ra. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm tin tưởng Dương luật sư lời nói. Nhìn qua cái kia A4 trên tờ giấy trăng mấy dòng chữ, Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi hiện ra cha mình tại viết những vật này lúc bộ dáng. Nhất định là phi thường bị ổi. Dương tiên sinh, nhìn ngài một mặt táo bón biểu lộ, trên tờ giấy kia đến viết cái gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt một mặt biểu tình buồn bực, Dương luật sư trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, đến cái kia di chúc phía trên viết thứ gì? Chỉ là... Khi hắn đi qua muốn trộm trộm nhìn một chút lúc, Dương Vân Phàm lại nhanh chóng đem tờ giấy kia thu lại, tuyệt không để hắn nhìn thấy. Để hắn hiếu kỳ muốn chết. Đi ra luật sư sự vụ sở, Dương Vân Phàm nhìn trong tay chương này di chúc phía trên lời nói, cả người đều sụp đổ. Bởi vì, di chúc bên trong viết, Diệp gia có thượng cổ ẩn tàng huyết mạch, cưới tuyệt đối không lỗ, Diệp Khinh Tuyết là con dâu nhân tuyển tốt nhất. Chẳng lẽ lại, cha mình cũng là tu luyện nhân sĩ? Một nghĩ tới chỗ này, Dương Vân Phàm thì vô cùng không bình tĩnh. Bởi vì, hắn ý thức được, cha mình cùng lao đầu tử nhi tử là sinh tử chi giao. Lao đầu tử bản lãnh gì? Dương Vân Phàm đến bây giờ đều không có mò thấy, chỉ cảm thấy lao đầu tử thâm bất khả chắc. Mỗi lần hắn thực lực mình tiến bộ một điểm, coi là có thể treo lên đánh lao đầu tử thời điểm, thường thường lại bị hiện thực giáo huấn một lần. Coi như hiện tại, hắn bắt đầu đi đến tu chân chi lộ, đối lao đầu tử vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Cảm thấy lấy chính mình điểm ấy mèo ba chân tu chân cảnh giới, khẳng định không phải lao đầu tử đối thủ. Thiên Ưng Đường văn cảnh nhà trọ, là Tương Đàm thành phố nổi danh cấp cao khu biệt thự. Văn cảnh nhà trọ ở vào Tương Đàm thành phố lưng chừng núi bên trên, toàn bộ khu biệt thự xây dựa lưng vào núi, xoay quanh tại một đầu trên đường lớn. Trên núi phong cảnh như họa, không khí trong lành, bốn phía khu nhà đều mô phỏng châu Âu cổ điển phong cách bố trí, vừa tiến tới, thì khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đậm quý tộc cổ điển khí tức. Dương Vân Phàm để Hứa Cường phái chiếc tiểu hình xe tải, đem trong nhà mình vài cọng thực vật cho chuyển tới. Bởi vì Dương Vân Phàm trong nhà bày một cái ngũ hành tụ linh trận pháp duyên cớ, cái này 5 cây thực vật quả thực là lớn lên điên. Mỗi cái hiện tại cũng trưởng thành một người cao. Lúc trước mua chậu hoa đều đổ đầy. Hứa Cường vận chuyển tới thời điểm, cái kia vận chuyển hàng hóa tiểu đệ đều đối đãi, chưa từng thấy lớn như vậy hoa cỏ. Chương 50, mặt mũi không thể ném. Về phần, Dương Vân Phàm bản thân, thì là mở ra Lâm Hồng tụ lưu lại chiếc kia màu trắng hót chờ 911 xe đua. Đây chính là Lâm Hồng tụ lưu cho hắn xe sang trọng, Dương Vân Phàm cũng sẽ không cho người khác. Mà lại xe này đó là tương đương quý, Dương Vân Phàm này trước 20 năm nhân sinh sở hữu tích xúc, đoán chừng cũng mua không được cái xe này một cái bánh xe. Cửa bảo an nhìn thấy Porsche 911, lại nhìn xem đằng sau xe tải nhỏ, tùy tiện hỏi thăm vài câu, liền cho đi. Tiến vào văn cảnh nhà trọ về sau, Dương Vân Phàm dọc theo bàn sơn đường cái, một đường hướng trên núi mở vài phút, đến giữa sơn núi, rốt cục nhìn thấy số 88 biệt thự. Đây là một tòa kiến trúc diện tích đạt tới 400 mét vuông đại hình biệt thự. Tại bên ngoài biệt thự còn có một cái cự hồ bơi lớn, cùng có thể đặt mười mấy chiếc xe siêu cấp ga ra tầng ngầm. Bạ rổ quẻ thức biệt thự phong cách, dùng cẩn trọng đá cẩm thạch đắp lên mà thành, không giống sơ cứng cổ điển hình thức. Loại này lối kiến trúc truy cầu là tự do không bị cản trở phong cách, nhìn cực kỳ thưởng thức lực. Dương Vân Phàm ở ngoài cửa theo nhấn chuông cửa về sau, liền có người từ bên trong kết nối chuông cửa điện thoại, xuyên thấu qua cả mạ giặt nhìn đi ra bên ngoài. Ngươi tốt, nơi này là Diệp công quán, xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái trung niên thanh âm cô gái từ bên trong truyền đến. Nghe thanh âm, đại khái tại chừng 40 tuổi. Thanh âm rất lợi hại ôn nhu, Dương Vân Phàm cảm giác chuông cửa đầu bên kia điện thoại hẳn là một cái rất hòa ái thân thiết nữ nhân. Dương Vân Phàm thản nhiên nói, ta gọi Dương Vân Phàm. A. Là cô ra đến. Chuông cửa đầu kia thanh âm bỗng nhiên nhiệt tình đứng lên, thật sự là lãnh đạo, tiểu thư nói hai ngày này cô ra liền sẽ tới. Ta còn tại đoán cô ra lúc nào đến đây. A nha, quên cho cô ra mở cửa. Thật sự là thất lễ, cô ra mời tiến đến. Vừa dứt lời, một tiếng, đại môn liền bị mở ra. Rất nhanh, một người mặc đồ mặc ở nhà sức, mặc tạp dề trung niên phụ nữ liền từ bên trong tiểu chạy đến. Nàng xem ra đại khái 40-50 tuổi, nhưng là da thịt bảo dưỡng không tệ, cũng không trông có vẻ già. Cô ra, ngài có đồ vật gì cần ta cầm sao? Nữ tử kia đi tới, nhìn xem Dương Vân Phàm, gặp hắn hai tay trống trơn, có chút kỳ quái nói. Dương Vân Phàm chỉ đằng sau xe tải nhỏ, nói, không dùng. Bọn họ sẽ hỗ trợ chuyển. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn về phía nàng, nói, không biết. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngài gọi ta Lưu Di là được rồi. Nữ tử kia cười nói. Lập tức, nàng quan sát tỉ mỉ một vòng Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ, cười nói, cô ra, theo trong truyền thuyết bộ dáng cũng không lớn giống á dạng này, ta cứ yên tâm. Cô ra trước khi đến, ta có thể một mực lo lắng, nếu như tương lai cô ra cùng tiểu thư cãi nhau, ta làm như thế nào giúp tiểu thư? Nữ tử này thản nhiên như vậy nói muốn thiên vị Diệp Khinh Tuyết, để Dương Vân Phàm sững sờ. Hắn cười khổ sờ sờ chính mình mặt, nói, chẳng lẽ ta dáng dấp rất lợi hại hung thân ác sát, xem xét cũng là loại kia ưa thích gây chuyện thị phi người sao? Đó cũng không phải. Chỉ là, Cố Nhược Thu tiểu thư nói cô ra người này không được tốt ở chung nói đến đây, Lưu Di xấu hổ cười cười, liền không nói thêm lời. Dù sao, nàng một mực theo Diệp Khinh Tuyết ở cùng một chỗ. Mà Cố Nhược Thu là Diệp Khinh Tuyết bản thân, lại 10 phần chán ghét Dương Vân Phàm, đương nhiên không biết nói Dương Vân Phàm cái gì tốt lời nói. Lưu Di vì thế thập phần lo lắng. Lúc này thấy đến người thật, phát hiện Dương Vân Phàm cũng không phải là rất khó ở chung, tự nhiên cũng là thả lỏng trong lòng. Nếu không, về sau ra trạch không yên, nào đứng lên, cũng không phải nói đùa. Xanh thẳm bầu trời, bị tu bổ chỉnh tề dị thường mặt cỏ, còn có một cái cự hồ bơi lớn. Dương Vân Phàm bốn phía dò xét một vòng, đối Diệp Khinh Tuyết biệt thự có chút hài lòng gật gật đầu. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình cái này lão bà vẫn rất có phẩm vị, cũng là không hiểu được hưởng thụ, suốt ngày bận bịu không nghỉ. Đáng tiếc, trên thế giới tiền vĩnh viễn là kiếm lời không riêng. Vì tiên phấn đấu, thật sự là một kiện rất lợi hại không có lời sự tình. Dương tiên sinh, những thực vật này để ở nơi đâu? Đúng lúc này, một cái khôi ngô đại hán đứng tại cửa ra vào, cung kính hỏi Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm chỉ nhà để xe bên cạnh mặt cỏ, nói, đào hố, trước tùy tiện loại nơi đó. Cẩn thận một chút, không muốn hủy hoại cành lá. Dương thiếu, xin yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Đại hán kia cùng con người, quay người phải đi phân phó tiểu đệ vận chuyển đồ, vật. Cô ra, cái này vài quạng hoa cỏ lưu gì trong lòng có chút hồ nghi, hắn nhìn một chút Dương Vân Phàm, lớn như vậy hoa cỏ, trên thị trường cũng không thấy nhiều. Chính mình cái này cô ra còn có nhàn hạ thoải mái trồng rau nuôi lợn. Hả, không có gì, là ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi dưỡng một số đồ chơi nhỏ. Ân, ta theo Diệp Khinh Tuyết đã nói tốt. Về sau cái này mặt cỏ, còn có cái phòng dưới đất kia, đều cho ta dùng. Dương Vân Phàm cười đối Lưu Di nói. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Lưu Di cũng là khôn khéo nhân vật, nghe Dương Vân Phàm lời nói, tự nhiên minh bạch, Dương Vân Phàm muốn ẩn nấp tầng hầm, đoán chừng là có đồ vật gì không muốn bị người phát hiện, liền cười nói, đợi chút nữa buổi trưa ta tìm người cho cô ra trang một đạo cửa chống trộm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên, cái này Lưu Di quả nhiên là cái biết điều người, xem ra, ngày sau ở chỗ này sinh hoạt hội thuận tiện rất nhiều. Vậy liền phiền phức Lưu Di. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, cười nói. Sau đó, hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện trống rỗng, lại nhíu mày nói, Lưu Di, ta vừa rồi tùy tiện đi một chút, phát hiện lớn như vậy nhà, chỉ có ngươi cùng Khinh Tuyết hai người ở sao? Bảo tiêu, đầu bếp, còn có hắn người hầu đâu, làm sao đều không có nhìn thấy. Nói lên cái này, Lưu Di rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng là đón đến, lại ngừng dục vọng. Sau cùng thở dài một tiếng nói, những việc này, nói rất dài dòng. Cô ra về sau sẽ từ từ biết. Ta chỉ hy vọng, cô ra đối tiểu thư có thể tốt một chút. Tiểu thư người này nhìn tuy nhiên rất lợi hại kiên cường, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng cần một nam nhân để nương tựa. Lưu Di lời nói hơi xúc động, ngược lại để Dương Vân Phàm không tốt tiếp theo. Bất quá, hắn ngẫm lại, Diệp Khinh Tuyết niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi. Lại đã trở thành tương đàm thành phố nổi danh nữ cường nhân, thậm chí đem to như vậy Tinh Hải Quốc tế tập đoàn kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Cái này có thể không riêng gì năng lực, còn cần vì thế nỗ lực rất nhiều thứ. Tại ngươi lừa ta gạt trong trung tâm mua sắm, nàng kinh lịch nhiều như vậy lục đục với nhau, tất nhiên tâm lực lao lực quá độ. Ngẫm lại, Diệp Khinh Tuyết thật đúng là không dễ dàng. Dương Vân Phàm cười cười, thật tâm nói, Lưu Di yên tâm đi. Khinh Tuyết là thê tử của ta. Ta làm trợ phu, đương nhiên hội chống đỡ nàng. Về sau chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Khinh Tuyết. Coi như Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết chỉ là giả kết hôn, có thể Diệp Khinh Tuyết dáng dấp rất đẹp, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lại nói là mình nàng dâu, làm sao cũng không thể để ngoại nhân khi dễ qua. Không phải vậy, Dương Vân Phàm mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Nam nhân, cái gì đều có thể ném. Cũng là mặt mũi không thể ném. Người sống khuôn mặt ta.